Xảo Xảo lúc này thập phần không tha đem hai con vật bông. Nếu biết sớm nhà Tống Khuyết có đám này dễ thương sùng vật, nàng đã không để ý lời lao cha sang đây chơi thường xuyên cùng Lý Thẩm, Nhị Nha. Xảo Xảo tỉ cáo tử. Thẩm, Nhị Nha, các ngươi bảo trọng. Thi thoảng ta sẽ quay lại. Đại ca, ta không nỡ ngươi đi nhà. O a a a. Giây phút chia tay, Nhị Nha không nhịn được khóc giống lên. Tống Khuyết buồn cười xoa đầu nàng. Khóc cái gì? Chỉ là chuyển ra ngoại thành gần vô cùng. Lúc nào ngươi thích bảo Lý Tín đưa ngươi đi, chỉ chạy tầm mấy khắc chung là đến. Nghe thế Nhị Nha mới yên tâm ngừng khóc. Đưa nàng giao cho Lý Thẩm, Tống Khuyết cùng Trung Hồng vây tay tạm biệt mấy người rồi lập tức khởi hành, nhường lại địa điểm cho Lý Thẩm buôn bán. 10. Mai Viên Sơn Trang. Nơi này trước tiên là của Từ thiếu tư nhân, chuyên để hắn đến đây nghỉ dưỡng, mời bạn bè đến thưởng mai uống rượu nói chuyện. Bây giờ sang tên cho Tống Khuyết, hắn cũng lười đem tên đổi, cứ thế tiếp tục sử dụng. Lúc này Mai Trang thập phần điệu hữu quận cũng é, Từ thiếu có lẽ cũng có tâm lý trả thù Tống đại gia. Bên trong phòng ốc đồ vật chỉ cần là thứ hữu dụng đều được dọn sạch như bóng, để lại chỉ toàn rác rưởi, đầu gỗ. Người cũng chỉ còn 4 người chuyên môn phụ trách canh gác dọn dẹp, mà toàn là lao giả cùng phụ nhân. Không mấy quan tâm đến những thứ này, Tống gia chỉ âm thầm đem việc ghi trong sổ thù liền bắt tay cùng Trung Hồng, Lý Tín hai người dọn dẹp. Mấy con sùng vật giờ phút này như ngựa thoát cương, đã khắp nơi chạy không thấy bóng dáng. Trang viên này trước đây qua kia chớp nhìn mấy lần, cảm giác rất tốt. Bây giờ tận mắt quan sát, Tống Khuyết mấy người thấy cực kỳ hài lòng. Rộng rãi thoáng đãng, phòng ốc lịch sư tao nhã lại yên tĩnh, gần núi rừng, đặc biệt cách hát thiết trại không xa, chỉ mười mấy dặm đường. Còn về an toàn, có Tống gia tại, nếu gặp nguy hiểm thì trong Thanh Hà thành hay ngoài thành có khác gì nhau sao? Đã sự việc hắn không hồn được, núp trong thành cũng không giúp ích được gì. Đem đồ vật đơn giản mang lên là có thể lập tức vào ở, mấy người cũng không quản ăn mừng tân gia. Tống Khuyết phân chia phòng ốc xong liền đem Hồng Ca hai người đuổi, chỉ dặn dò hắn để ý chiêu một thêm ít hạ nhân người làm. Trung Hồng cũng còn nhiều việc, lập tức kéo theo Lý Tín lên ngựa quay lại trong thành, còn lại Tống đại quan nhân chúng quanh đi dò xét lãnh thổ. Sơn gia hoang linh tất nhiên quản cu ẻ vang tiếng người, hắn cũng mừng rỡ như thế. Nhiều việc làm lên tay càng là thuận tiện. Qua loa xem xét xong Tống Khuyết liền về phòng yên tâm tu luyện. Chương 115, chuyến công. Đêm tối, một bóng người từ trong mai viên phóng ra, hướng về ương giản sầu cách đó không xa hắc thiết trại đi tới. Mặc vào quần áo dạ hành, đeo quỷ diện mặt nạ vô thường đại nhân quang minh chính đại từ cổng chính của trại được đám sơn tặc đón tiếp đi vào. Bái kiến đại đương gia. Gật gật đầu, Tống Khuyết hỏi: "Ngưu đầu, Mã diện hai người ở đâu?" "Hai vị đương gia đang tại ngài biệt viện giữa núi, để tiểu nhân đi bẩm báo." "Không cần, tiếp tục canh gác không muốn lơ là. Để ta tự đi tìm." "Tuân lệnh đại nhân." Xem ra lão nhiếp quản lý cũng có một bộ, toàn trại an ninh so với lần trước tập kích tốt hơn rất nhiều. Tống lão gia hài lòng hướng Vô Danh Sơn đi lên. Nghe bên ngoài động tĩnh đi ra Nhiếp Phong, Hùng Bá hai người thấy mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ người đến đầu tiên mừng rỡ, nhưng vẫn không mất cảnh giác thăm dò. "Vô Thường, là ta." Tống Khuyết gật đầu hài lòng, cẩn thận không bao giờ là thừa. "Thiếu gia." "Thiếu gia." "Ân, vào nhà lại nói." Hai người triệt để nhẹ nhõm, lập tức cách ra hai bên nhường hắn đi vào. Vào trong phòng, nhìn Hùng Bá trên tay còn cầm hai thanh đũa lớn. Không nhầm thì đây chính là hàng thửa của lão Hứa, Tống lão gia hiếu kỳ. "Hùng Bá tiểu tử ngươi cầm đũa làm gì?" "Khà khà, thiếu gia, ta thấy cầm thuận tay, nghĩ cứ thế dùng." Hóa ra tiểu tử này với bữa lớn mới là chân ái. Chẳng lẽ sau phải đổi tên hắn gọi anh Thỏ, sắm cho một cái giòn nhỉ nữa mới là tuyệt phối. Nói đến Thỏ lập tức nghĩ ra đen cứng ngốc Hùng Mặc ba lỗ đeo thai giả, Tống gia một trận sởn tóc gáy lập tức đem chuyện đổi tên quên. "Nếu ngươi thích dùng đũa vậy sau này dùng đũa tốt lắm, vừa vận tịch biên gia sản Hứa Thế Hữu đạt được một bản bí tịch truy pháp thích hợp cho ngươi dùng tạm." "Khà khà, cảm ơn thiếu gia." "Thiếu gia, hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không?" Lão Nhiếp lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm. "Là có việc, một hai ngày tới sẽ tổ chức thương đội vận hàng về Hoàng Diệp Trấn, lần này ta đến gọi Hùng Bá quay về. Dù sao sau này việc hộ tống tất cả dựa vào hắn, hắn cũng cần đi cho quen đường quen mẹo." Hùng Bá tất nhiên không ý kiến, thiếu gia bảo gì chính là gì sao. Nhiếp Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế hắc thiết trại, thoải mái mở miệng. "Một mình ta cũng có thể xoay sở được, thiếu gia ngài yên tâm đưa Hùng Bá về thôi." "Ân, vất vả lão Nhiếp ngươi." "Không có gì vất vả. Vì thiếu gia phân ưu chính là bổn phận của chúng ta." Nhiếp Phong vội vàng xua tay bày tỏ trung thành. Gật gật đầu, Tống Khuyết tiếp tục: "Còn một chuyện nữa." "Thiếu gia mời nói." "Lần trước chạm trán Hứa Thế Hữu, hắn ngoại luyện võ công uy lực các ngươi cũng đã chứng kiến. Ta muốn hỏi hai ngươi có hứng thú luyện công này." Nghe Tống lão gia nói, Nhiếp Phong trong lòng cảm động cực kỳ. Làm chủ nhân như thiếu gia nhà mình trong thiên hạ hẳn cũng là phần độc nhất. Người khác có bảo vật, bí tịch cơ duyên ai mà không đem giấu đi như mèo giấu xịt tu luyện. Ai dám vô tư truyền thụ cho hạ nhân? Bọn họ không sợ người dưới tu luyện vượt mình rồi trèo lên đầu lên cổ đổi người làm chủ hạ. Chuyện hạ nhân đảo khách thành chủ cũng không hiếm gặp, làm truyền thừa mấy trăm năm thế gia hắn đã sớm nghe chán việc này. Vì vậy mọi người đối với nhà mình truyền thừa mới phải như vậy bảo vệ giữ gìn. Bây giờ như Tống Khuyết, tất cả đều cùng bọn hắn cùng hưởng. Quả thật đối với thân huynh đệ còn hơn, Nhiếp Phong trong lòng lại một lần nữa cảm động rối tinh rối mù. Nói về lòng dạ rộng lớn, không phải thổi chứ Tống lão gia tự nhận mình quả thật trong ngực có thể ôm ấp đại hải. Có bật học hắn vĩnh viễn là như thế tự tin. Chắc chắn mình sẽ không bị kẻ khác siêu việt, yên tâm mà bồi dưỡng người. Hắn tiếp tục cho hai người giải thích. Môn hành luyện này gọi Thiên Truy Bách Luyện Thể, ta cần nói trước luyện sẽ gian khổ vô cùng, hàng ngày nhận dày vò tra tấn. hơn nữa sẽ biến thành bộ dạng như Hứa Thế Hưu. Nghe miêu tả khi công thành viên mãn có thể khôi phục diện mạo ban đầu, nhưng ta cũng chưa thử qua, không biết tính chân thật thế nào. Quản hắn khỉ gió, chỉ cần là võ công, uy lực lại lớn. Hùng Bá chính là mặn nhạt không kỵ, hớn hở đáp ứng. Thiếu gia, dạy ta. Thiếu gia, ta cũng muốn học. Nhiếp Phong cũng không chút do dự. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thiếu gia yên tâm, tuyệt không hối hận. Thấy hai người đều đồng ý, Tống lão gia cũng hài lòng thỏa mãn, miệng mỉm cười nói: "Hùng Bá, ngươi dung mạo này không sợ hủy đi đâu, lão Nhiếp thì càng thuận tiện, có thể thay đổi dung mạo. Bảo đảm luyện xong ngươi có đứng trước thủ nhân bọn chúng cũng không nhận ra. Ngược lại ta một thân dung nhan mê chết cả đám giang hồ nữ hiệp này xem như bỏ, không biết sẽ làm bao người tiếc hận đây." Ngô Hùng không hiểu hài hước của hắn chỉ thật thà cười khà khà, Nhiếp Phong thì bị thiếu gia nhà mình tự luyến lôi đến cho ngoài tiêu trong nộn, nhẫn nhịn không cười đến mặt tím tái. Lão Nhiếp chạy nhanh chuyển chủ đề: "Thiếu gia, chúng ta có cần đi xem qua thứ kia?" "Không cần, ta vẫn luôn chú ý chỉ hơn một tháng nữa là có thể thành thục, lúc đó là có thể nhẹ người rồi." Nhìn Tống Bán Tiên cao thâm mạc chắc tính tận chuyện thiên hạ, Nhiếp Phong đầu đầy hồ nghi nhưng không dám hỏi nhiều. Làm hạ nhân nghe lệnh chính là bổn phận, tuyệt không nên tò mò, Trần gia nhà hắn xưa kia quy củ thế nào bây giờ chỉ cần răm rắp học theo là được. "Không nói nữa, lão Nhiếp, ngươi cầm giấy bút ra chép một phần bí tịch. Còn Hùng Bá ta sẽ đích thân dạy dỗ, trong đó còn cần phối hợp mấy loại dược cao, đợi ít hôm nữa ta sẽ mang đến cho ngươi." "Vâng, thiếu gia." Nhiếp Phong không nhiều lời cung kính đem Thiên Truy Bách Luyện Thể sách từ tay Tống Khuyết nhận lấy, bắt đầu lấy giấy bút ra cẩn thận chép lại. Đợi hắn chép xong xuôi, đối chiếu mấy lần không có sai sót sau, Tống lao ra mới kêu Hùng Bá đứng dậy, không quên dặn dò: "Lão Nhiếp, những ngày này vất vả chút. Không có ta cùng Hùng Bá ở đây có thể trong trại một đám gai đầu sẽ cả gan làm loạn, có thể trấn áp tốt nhất giết không tha. Nếu việc không thể làm cũng không cần cố, cho phép ngươi chạy lấy người, an toàn mới là quan trọng nhất. Tương lai ta còn cần ngươi giúp nhiều việc đây. Lại không lúc nào không quên mua chuột cấp dưới, Tống quan gia mà đi làm quan mới là chuẩn cờ mở nở giờ. Nhưng đơn thuần lão Nhiếp chính là ăn cái này một bộ, cảm động rối tinh rối mù thể son sắt. Thiếu gia yên tâm, ta có thể quản lý tốt. Những ngày này ta không thiếu lôi kéo được một đám trung kiên, tuyệt đối sẽ không để trong trại ra cái gì đường ngang ngõ tắt. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nhớ phải bảo toàn chính mình, những thứ khác không quan trọng, ngoại vật mà thôi. Đa tạ thiếu gia, ta sẽ chú ý." "Thiếu gia yên tâm, ai dám động đến ngài đồ vật trước tiên cần bước qua sát ta." Nhiếp Phong trong lòng âm thầm thề. Cùng lão Nhiếp từ biệt, nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt Tống lao ra không nhịn được cảm thán. Nghĩ đến sau này Phong Chi tử Nhiếp Phong đại thần một thân cao to đen hôi ngực trần áo cộc, hình ảnh kia quá mức duy mỹ. "Hy vọng Phong Vân mấy vị kia đừng tìm ta tính sổ mới là. Tất cả chỉ đơn thuần là trùng hợp, kẻ này sau gọi là Hát Toàn Phong Nhiếp Phong, không liên quan đến Phong thần ngài." 7. Cùng Hùng Bá một đường ẩn nấp trở về Mai Viên, thấy nơi ở mới của mình, Ngốc Hùng cũng hưng phấn chạy quanh quan sát một vòng. Tức là ban đêm không có gì hay ho, hắn chơi một lát rồi cũng nhanh chóng trở về phòng đi ngủ, trên tay còn cầm một quyển bí tịch, chính là môn truy pháp trên người lao Hứa. Hơi đen cho Hứa Thế Hữu, bị ba người đánh cho trở tay không kịp, binh khí cũng chưa kịp dùng khiến mọi người còn chưa được mở mang tầm mắt. Đối với võ học trung tình Hùng Bá tất nhiên là một điểm cũng không buồn ngủ, hồ hởi lấy ra thiết gia truy pháp nghiên cứu. Lật qua lật lại hồi lâu hắn bắt đầu nghi hoặc. Hình vẽ dễ hiểu, chữ cũng tất cả đều nhận ra. Làm sao ghép lại thành câu lại không hiểu rồi. Đầu óc trầm lục hắn nghĩ mãi không tìm được đáp án, muốn tìm nhà mình thiếu gia hỏi thăm lại ngại đêm quá muộn. Đành ôm một bụng tâm sự ngồi vận công đả tọa. Nam. Sáng sớm tinh mơ. Tống lao ra thần thanh khí sảng mở cửa hít thở lấy không khí đầu ngày đã thấy như con gấu đen Hùng Bá ngồi thụ lù trước cửa hai mắt trông mong nhìn hắn thiếu chút dọa Tống gia cho hắn một trường. Thiếu gia, ngươi dậy rồi. Nóng trăng nóng sao cuối cùng mới đến lúc trời sáng, thấy thiếu gia nhà mình tỉnh Hùng Bá lập tức toét một miệng răng trắng ra chào. Hùng Bá, tiểu tử ngươi không đi luyện công ngồi đây làm gì? Thiếu gia, bí tịch kia ta đọc một đêm cũng không hiểu. Ngươi cho ta giải thích với nhé. Hùng Bá ngượng ngùng xoa đầu sáng bóng cười khà khà định nọt. Tống lao ra lập tức không vui, nhướng mày quát. Tiểu tử ngươi vậy mà lại lười học. Cho ngươi học chữ bây giờ cũng dám quên sạch. Làm sao có thể, các chữ ta còn đều nhớ đây. Ngốc Hùng vội xua tay phân trần. Không phải thiếu gia, chữ ta đều biết chính là đọc không hiểu. Thật sự, vậy ngươi niệm cho ta nghe thử. Tống Khuyết bán tín bán nghi bắt hắn đọc. Hùng Bá cũng không hàng hồ, cầm lên sách há mồm liền đọc. Thiết gia truy pháp được diễn sinh từ thiết gia tổ tiên kinh nghiệm đánh thiết luyện khí chi đạo, tổng cộng có 7. Xem ra tiểu tử này không lừa mình, chỉ là đầu óc quá ngốc không hiểu nội dung trong sách diễn đạt. Tống Bảo mẫu thở dài đối với hắn nói: "Đến, đưa đôi truy cho ta, ta cho ngươi biểu thị một lần. Trước đó cũng từng nghiên cứu qua, lần này vừa đọc vừa dạy Tống lao sư cùng làm được có bài có bản. Mấy thức truy pháp này uy manh có thừa, biến bao không đủ, cũng không làm khó được hắn." Cứ như vậy tay cầm tay dạy dỗ Hùng Bá, đến tận buổi trưa Trung Hồng cùng Lý Tín trở về hai người mới coi như dừng tay. Chương 116, chuẩn bị xuất phát. Vừa về đến nhà, Trung Hồng đã không nhịn được la hét: "Mệt chết ta, Ngộ Không, có gì không mang lên cho ta ăn tạm?" Tống Khuyết nhìn hắn bộ dáng bơ phờ, hai mắt thâm đen như gấu trúc cũng không nhịn được buồn cười. "Hồng ca làm sao? Có phải hay không lại đi thanh lâu tìm cô nương rồi, bộ dáng hiểu xỉu như vậy?" Trung Hồng lập tức ném cho hắn cái bạch nhãn: "Ta còn chút thời gian để thở đã không tệ rồi. Tiểu tử ngươi đem một đống việc quăng cho ta mình ngược lại rảnh rỗi, còn ở đó mà chê mày." "Hồng Bá, về rồi nhé." "Khà khà, Hồng ca ngươi tốt." "A Tín, xin chào nhé." Hùng Bá nhìn thoáng qua cùng hắn gật gù lại tiếp tục cầm đôi búa luyện tập, Lý Tín không nhịn được tò mò, hai đứa từ nhỏ chơi với nhau đã tốt liền quấn lấy nhau hỏi han trò chuyện. Còn lại Tống Khuyết cùng Trung Hồng ngồi xuống tán cây uống nước. Ha ha, năng giả đa lao thôi. Ta không dành mấy thứ này, vẫn là phải phiền đến Hồng Ca. Nghe Hồng Ca kêu khổ, Tống đại quan nhân liền đứng ra quan tâm, động viên tẩy não. Tổ chức cần đến ngươi, thiếu niên, tiếp tục tiêu đốt thanh xuân đi. Trung Hồng chỉ quen miệng cầu nhỏ thôi, thực ra đối với cuộc sống bây giờ hắn rất thích thú. Cả ngày trôi qua bận rộn có ích là cảm giác mà cuộc đời hắn trước đó chưa từng trải qua. Được Tống lão gia khen ngợi liền thích thú duỗi lưng, hai mắt thần thái sáng láng cười nói: "A Khuyết, toàn bộ hàng hóa đã tập kết xong. Bây giờ ngươi muốn chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào." "Rất tốt, chiều nay ta sẽ đi Vân Hải các gặp Vân tổng quản một chuyến. Ngươi thông báo lao quan đoàn người ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi về Hoàng Diệp trấn. Ngay lập tức sẽ phải quay về cố hương, dù mới đi xa không lâu mọi người cũng bị gợi lên cảm xúc. Chuyến này cũng có thể coi là vinh quy bái tổ, áo gấm về làng." Trung Hồng tâm tình rất tốt, cười: "Không thành vấn đề, nhưng ngươi cũng phải cho ta ăn một bữa cơm đã chứ?" "Ha ha, bữa này quả ngươi cơm no rượu say." "Mà không say được, buổi chiều còn mấy việc cần làm, bữa khác hai ta sẽ không say không nghỉ." Chỉ cần có rượu ngon, Trung Hồng lập tức đẩy máu phục sinh. Đợi Ngộ Không đem thức ăn dọn lên, hắn đã tinh thần tỏa sáng ăn to uống lớn. Mấy người lâu ngày không ngồi cùng nhau, bữa ăn này ăn được thoải mái chẳng chề. Ăn xong Tống Khuyết liền kêu Hùng Bá đi dắt ngựa, hắn cùng Trung Hồn, Lý Tín một lần nữa vào thành. "Hồng Ca, còn phiền ngươi đi thiết phô đặt giúp ta hai cái chảo cực lớn cùng mấy xe thiết châu. Phải làm trong thời gian nhanh nhất, tiền không là vấn đề." Đến Thanh Hà thành, Tống Khuyết dặn dò Trung Hồng thay mình mua sắm mấy thứ dụng cụ luyện công. Cho hắn mô tả kích cỡ của chảo lớn cùng thiết châu xong, Tống đại quan nhân cũng lách người đi Vân Hải Các. 7. Vân Hải Các. Có Vân Sơn dặn dò, đám hộ vệ nơi này đối với Tống lao gia là cực kỳ khách khí, vừa thấy mặt hắn liền lập tức tiến lên tiếp đón. "Tống thiếu chào ngài, ngài là đến tìm tổng quản sao?" "Ân, đúng vậy. Vân tổng quản cùng cựu ca ở sao?" "Phiền huynh đệ thay ta thông báo." "Không cần như thế, tổng quản đã dặn gặp Tống thiếu ngài lập tức dẫn đến khách quý phòng. Vừa hay hôm nay tổng quản cùng Vân cựu đội trưởng đều tại, để tiểu nhân cho ngài dẫn đường." Nói rồi hắn cho một đồng bạn đi thông báo hai người, chính mình nhân cần dẫn Tống Khuyết đến khách quý phòng. Ngồi trong phòng chưa được bao lâu, cha còn chưa kịp ngắm đây, ngoài cửa Vân Sơn cùng Vân Cựu đã dắt tay nhau đến. "Tống thiếu, chúc mừng chúc mừng. Ta nghe nói hôm qua ngươi đại náo Kim Xà Bang, thắng đi cả vạn lượng bạc còn thuận tiện đem nhân gia Thiên Kim tiểu thư tâm dắt đi." Lão Hủ nghe mà bội phục cực kỳ. Người già tâm chưa già lão Vân vừa gặp mặt đã mở miệng trêu ghẹo: "Ha ha, toàn là giang hồ đồn bậy thôi. Tổng quản chớ nên tin." "Cựu ca, đã lâu không gặp nhé." "Tống thiếu, đã lâu không gặp, phong thái còn hơn xưa." Vân Cựu lễ tiết thập phần đúng mực trịnh trọng cùng hắn chắp tay. Nhìn thiếu niên trước mắt, Cựu ca không thể không cảm thán. Giờ mới qua bao lâu, lần trước đối phương theo mình đến huyện thành với mục đích tìm kiếm cơ duyên đột phá đây. Nhưng hắn là biết đối phương hiện tại đã xác xác thật thật bước vào nhị lưu. Chính Linh Giang phân bộ Vân Hy tiểu thư chính mình xác nhận chuyện này, đồng thời truyền lệnh, khiến hắn cùng Vân Sơn hai người không tiếc giá nào lôi kéo Tống Khuyết. Nhớ lúc mới nghe tin đó, đừng nói là hắn, kể cả Vân Sơn cũng là bị dọa đến rồi. Quả thật kẻ này thiên phú quá kinh khủng nha. Vì thế hôm qua nghe tin Tống thiếu đại náo Kim Xà, mọi người đều nói hắn ngông cuồng, may mắn Thiết Phi Long dễ nói chuyện. Chỉ có bọn hắn hai người hiểu, thiếu niên này cũng là có mấy phần nắm chắc trong tay mới dám làm như thế. Tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, đối với cường đại đã vượt xa mình Tống Khuyết, Vân Cửu cũng không dám như xưa tùy ý. Thấy thái độ của Vân Cửu có chút quái quái, nhưng Tống lão gia cũng không quá để tâm, vui vẻ cùng hai người trên trời dưới đất trò chuyện. "Tống thiếu, ngươi chắc còn không biết, mấy ngày nay Thiết Phi Long gia có thể nói náo nhiệt phi thường. Nghe nói nhà hắn bảo bối nữ nhi một mực đòi đi tìm ngươi đây, vì chuyện này mà lao thiết cùng hắn bà nương cãi nhau, hắn có lẽ bây giờ còn đang tại nhà hối lỗi diện bích. Hai hôm này còn chưa ai thấy mặt cả." Vân Sơn cười trên nỗi đau của người khác cho mọi người kể chuyện lý thú. "Chậc chậc, lão thiết tên tuổi bong bong vang dội vậy mà hóa ra cũng sợ vợ nha. Đám nữ nhân quả thật không trêu chọc nổi, không thể dây vào. Thế nào Tống thiếu, Thiết gia tiểu thư vị kia ta cũng gặp qua. Ngoại hình không tệ, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Nữ nhân kia chín phần sau này cũng giống mẹ, ta cũng không muốn mang một con sư tử về nhà nha. Hơn nữa đối phương không phải gu thẩm mỹ của mình." Tống đại quan nhân quả quyết lắc đầu: "Không hứng thú, ta tạm thời chỉ chuyên tâm luyện võ học, chưa có nhu cầu tìm bạn lữ." Lời này không giả, dù sao bây giờ đang luyện đồng tử công cũng không thể dây vào nữ sắc. Vì thế câu này Tống Khuyết có thể mặt không đỏ tim không nhảy nghiêm trang nói thật. Lão Vân hai người thấy vậy càng thêm kính nể, tuổi trẻ có thể chịu đựng được xung quanh dụ hoặc, thảo nào có thể có thành tựu như hôm nay. Vân Sơn phát từ phế phủ cảm khái: "Tống thiếu tâm trí kiên định lão phu bội phục, chúng ta là thua xa. Không biết ngươi hôm nay đến Vân Hải Các là có chuyện gì cần?" Nghe Vân Sơn đi vào chính đề, Tống Khuyết lập tức đem mục đích chuyến này của mình cho hắn cáo chi. "Là thế này, tại hạ muốn nhờ tổng quản giúp ta mua sắm mấy vị thuốc, hơn nữa một ít thư tịch để nghiên cứu, đây là danh sách." Cầm tờ giấy mỏng trong tay, Vân Sơn chân mày là nhíu càng chặt. Chân chờ thử mở miệng: "Dược liệu ngược lại không vấn đề, trong một ngày sẽ cho Tống thiếu ngươi giải quyết. Nhưng này mấy quyển thư tịch, Phật kinh vào đạo kinh, không biết ngươi là định muốn." Tống gia có thể nói hắn luyện công luyện đến mức tinh trùng lên não, cần nghiên cứu điển tịch để trấn áp tà khí sao? Chỉ có thể nghiêm trang nói bậy. "Chỉ đơn thuần là tại hạ tu vi tiến triển quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp, vì vậy muốn nghiên cứu chút Phật đạo hai nhà điển tịch để phong phú tự thân thôi." Lão Vân cùng Vân Cửu hai người bốn mắt nhìn nhau. Huyền huyễn như thế, vì sao chúng ta nghe không hiểu? Nhưng chỉ cần không phải có tâm đi tu là được rồi. Thiên tài suy nghĩ tự nhiên khó đoán, Vân Sơn chỉ có thể một trận mánh thổi. Tống thiếu ngươi quả thật chí hướng sâu xa, tập các gia chi trường để bổ bản thân chi khuyết. Việc này cứ giao cho ta, chúng ta sẽ thay ngươi sưu tập các loại kinh thư, cầu chúc ngươi sớm ngày võ công đại thành. Nghe lão Vân khen mà Tống lao ra cũng phải đỏ mặt. Nhưng mà rất biết nói chuyện sao, lại có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của ta, quả thật không tệ. Tống gia tâm thần thoải mái, cười cùng hai người hỏi. Còn một chuyện nữa muốn hỏi Vân tổng quản. Tiểu tử mấy ngày gần đây có mua một tiêu cục, chuẩn bị vận chuyển hàng hóa thông thương về Hoàng Diệp trấn và sau này sẽ là các trấn xung quanh nữa, không biết chuyện này đối với Vân Hải các sinh ý có làm ảnh hưởng. Nghe thế Vân Sơn cười lên sáng sảng. Tưởng chuyện gì, Tống thiếu ngươi cứ yên tâm đi làm. Buôn có bạn, bán có phường, chuyện làm ăn một người là làm không hết đấy. Chúng ta đối với đồng đạo luôn là tỏ thái độ hoan nghênh, ngươi cũng không cần lo lắng cạnh tranh sẽ dẫn đến hai bên hiềm khích. Chuyện thương trường, đối với đối thủ tất nhiên cần cho đả kích chèn ép. Nhưng lão Vân tự nhận Tống Khuyết chỉ là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không uy hiếp được đến Vân gia bọn họ. So sánh với việc kết giao người trước mắt, mấy chuyện này thật chẳng đáng là bao, nghĩ thế hắn cười chân thành. Tống thiếu ngươi trong việc kinh doanh có gì không hiểu hoàn toàn có thể hướng về ta hỏi. Lão phu tuyệt sẽ không keo kiệt giấu giếm, ngươi cứ yên tâm lớn mật làm. Làm càng lớn càng tốt, nếu cần Vân Hải các sẽ cho các ngươi hậu thuẫn. Quan hệ bền chắc nhất là quan hệ có ràng buộc về lợi ích nha, trong lòng lão Vân sớm cười nở hoa. Nếu có thể dùng lợi ích trói buộc người này lên Vân gia trên xa, như vậy bọn hắn lời to rồi. Không hiểu lắm trong đầu lão già này còn con quấn quấn. Tống gia ngược lại cảm thấy Vân gia người làm việc không tệ, rất khẳng khái trượng nghĩa. Bị lão già nhiệt tình cảm động, Tống Khuyết chắp tay cảm ơn. Vậy trước đa tạ Vân tổng quản, nếu gặp chuyện gì khó khăn ta nhất định sẽ tìm ngươi hỏi ý kiến. Ha ha, nên như thế. Chúng ta hai nhà nên hợp tác càng thân mật hơn nữa mới đúng. Mỗi người một ý tưởng nhưng các bên tâm tình đều đồng dạng vui vẻ hài lòng. Chỉ là Vân Sơn không biết, hành động hôm nay của hắn chính là đang vẽ đường cho một đế chế thương nghiệp cự phách trong tương lai khởi bước. Tất nhiên đây chỉ là nói sau. Chương 117, thông thương Hoàng Liên Sơn Mạch. Thanh Hà thành Tây Môn, buổi sáng sớm. Cửa thành vừa mở cửa, bên trong một đoàn dài xe ngựa liền chậm chậm lăn bánh rời thành. Dẫn đầu chính là Tống Khuyết, Quan Hưng mấy người. Chỉ thấy đoàn xe khá có quy mô, gồm hơn 10 xe hàng nối đuôi nhau, bên trên chất đầy các loại vật tư mà nếu đám thương gia Hoàng Diệp trấn nhìn thấy sẽ cực kỳ hứng thú. Trên đỉnh đầu mỗi xe đều gắn một lá cờ nền trắng, ở trên có in hình logo một nhân vật lốc xoáy màu xanh ngộ nghĩnh kèm theo dòng chữ: Thuận phong chuyển phát, nhanh như một cơn gió. Những thứ quái dị này tất nhiên người nơi này nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tất cả chỉ là Tống đại quan nhân ác thú vị bắt thêm vào. Làm vậy cũng không phải hắn quá rảnh háng, tuy tiền thân đối với kinh doanh chi đạo không mấy tinh thông nhưng làm người từng trải hắn rất rõ ràng logo thương hiệu đối với một công ty tầm quan trọng. Vì thế Tống Khuyết không ngại ngùng yêu cầu Quan Hưng mấy người tìm họa ra thiết kế theo ý mình cờ hiệu in logo và sổ lộ gẳng như bây giờ. Nhìn qua rất quái dị, nhưng rất thu hút người trong mắt không phải. Có thể gây chú ý, để người nhớ tên ngươi là thành công rồi. Sư tổ ngành marketing Tống Mô Mô đắc ý rào rạt nhìn xung quanh mấy người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhà mình mới lá cờ. Nam. Lần này vận tiêu tính cả Tống lao ra hắn liền có 20 người, Tống Khuyết ra 4 người cùng La Ma Tử, Thạch Đầu 2 người, còn lại 14 người tất cả thuộc về Thuận Phong. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng đám tiêu sư gặp mặt, Quan Hưng hiện đang cho bọn họ giới thiệu về vị này mới lão bản. Lão bản, đây là Lão Trương, Trương Lâm, là tiêu sư có kinh nghiệm nhất tiêu cục chúng ta. Đã gắn bó cùng Thuận Phong hơn 20 năm, kinh nghiệm làm việc phong phú. Con người trẻ này là Khương Hằng, Tiểu Khương là bằng hữu thân thiết của con mình, làm người rất trưởng nghĩa, trước đây ta cũng phải mất khá lớn thời gian mới đem người mời về được. Còn mấy vị này là sáu. Tống Khuyết cười ấm áp nhất nhất cùng mỗi người chào hỏi, đôi khi còn ân cần hỏi han đồng chí có gì khó khăn, vô vai động viên cố gắng làm việc. Nếu có người xuyên Việt qua đây nhìn thấy tất nhiên quen mắt cực kỳ. Này không giống các vị lãnh đạo về địa phương thân dân sao, lao Tống hiện học hiện làm cũng giống mô giống dạng, phái đoàn mười phần. Đám kia tiêu sư không biết tâm lý nghĩ thế nào, nhưng bề ngoài thể hiện ra thì chuẩn cờ mở nở giờ. Tất cả đều khách khí cảm động với sự quan tâm của lão bản, cung kính hô một tiếng Tống gia, lão bản có thể lớn giọng thuận miệng cực kỳ. Ai dám có thái độ sao? Không nói đây là mình lão bản, khách khí cũng là nên. Chỉ nhìn gương đồng thái đi, bị ép bán nhà bán cửa bồi thường không nói, bây giờ còn không biết đi nơi nào đào quặng hay làm trai bao tại các thanh lâu đây. Nghĩ đến khoản nợ cả vạn lượng bạc trên đầu rơi xuống, cả đám trong lòng ngắt hẳn, lưng cũng không tự giác túi xuống thêm một phần. Các vị không cần khách khí như thế, đều là nhà mình huynh đệ về sau thoải mái một chút. Bây giờ tiêu cục bắt đầu làm ăn ổn định. Sau này càng là sẽ có quần quận đơn hàng, mọi người cố gắng một chút, ta sẽ không keo kiệt trích phần trăm cho mọi người chia hoa hồng. Đà tạ lão bản. Mười mấy người đồng thanh hô tô. Chả mấy khi được làm lãnh đạo, nhìn một đám tiểu đệ khí thế phi phàm nghe mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tống gia trong lòng sảng khoái cực kỳ. Thảo nào mọi người đua nhau kết bang lập hội, làm nhân thượng nhận cảm giác chính là không giống nhau sao. Mặt ngoài vẫn là một bộ ấm áp tươi cười Tống Khuyết vỗ vỗ vai bên cạnh mình người trẻ tuổi Khương Hằng, cùng hắn và trung niên nhân Trương Lâm động viên. Khương Hằng, Trương Thúc. Sau này ta ít có thời gian quan tâm đến bên này, còn phải nhờ hai người giúp đỡ nhiều hơn. Lão bản yên tâm, ta vốn coi Thuận Phong như là nhà mình. Khương Hằng sảng khoái đáp ứng. Lão bản ngài gọi ta Lão Trương là được, ta sẽ cố hết sức mình. Nghe hai người cam đoan, Tống lão gia hài lòng gật đầu. Hai vị những ngày này cùng Quan Thúc vất vả một chút. Sau này chúng ta chiêu mộ thêm nhân thủ sẽ đỡ hơn. Không có việc gì lão bản, chúng ta vất vả đã quen.
Nam.
Cùng mấy người nói chuyện trong chốc lát, Tống Khuyết mới rục ngựa tiến lên mấy bước cùng Quan Hưng đi song song, cùng hắn thương lượng mấy việc. Chỉ vào một bên cưỡi hắc long mã cao lớn như thiết tháp Hùng Bá, Tống lão bản mở miệng.
Quan thúc, đây là Hùng Bá, vũ lực hơn người.
Ngày sau ta không có mặt, gặp chuyện gì khó khăn cứ giao cho hắn.
Hùng thiếu.
Quan thúc. Nhìn một thân thể phách, tướng mạo dọa người Hùng Bá. Không cần làm gì khác, chỉ giơ lên trên tay hắn một đôi mấy trăm cân búa lớn, mọi người đã sớm cho hắn dán mác không dễ trọng. Sau này có tiểu tử này đi theo, Quan Hưng cũng yên lòng mấy phần.
Hùng Bá, trước theo Quan thúc làm việc một thời gian.
Đợi nhân thủ dư giả ta sẽ tìm người thay thế ngươi.
Rõ, thiếu gia.
Hùng Bá ồm ồm đáp, lại tiếp tục ngồi trên ngựa cầm búa theo truy pháp sáo lộ vung dậy. Hắn người này học rốt, nhưng chăm chỉ luyện võ thì ở đây Tống gia có thể khẳng định không ai bị nổi. Quả thật si mê đến quên ngủ, ăn thì không được. Ăn mới là ưu tiên số một của ngốc hùng.
7.
Đoàn xe tiếp tục chậm rãi tiến lên, trên đường Quan Hưng lớn tiếng cho mọi người giảng giải những kinh nghiệm và cần lưu ý khi đi tiêu. Đợi bắt đầu vào dãy Hoàng Liên Sơn, không khí đoàn người cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Hôm nay tia chớp vẫn bay trên đầu, nhưng không có phân hồn để cộng sinh, nó cũng chỉ có thể thực hiện Tống đại quan nhân những chỉ lệnh dễ hiểu. Việc quan sát tặc nhân vẫn là cần mọi người chú ý nhiều hơn. Bất chợt, Tống Khuyết nghiêng đầu nhìn về trước đó không xa, mọi người thấy hắn động tác cũng dồn dập nghi hoặc chú ý về hướng đó. Không ra một lát, ba kẻ ăn mặc lôi thôi, trên tay cầm cương đao từ sau đó bụi cây loạt xoạt nhảy ra quát lớn.
Các ngươi là người nào?
Mấy kẻ lang thang ô hợp nhìn đội hình bọn hắn bên này đã sớm chạy, dám nhảy ra chặn đường những người này hẳn phải có chút thế lực.
Quan Hưng lão đạo rục ngựa tiến lên chắp tay.
Tại hạ Thuận Phong Tiêu cục tiêu đầu Quan Hưng, đây là chúng ta lão bản.
Không biết vài vị là?
Thuận Phong Tiêu cục nhìn cờ phướn treo trên nóc xe mấy người quái lạ không chừng. Thật sự Quan Hưng đã lâu chưa đi tiêu qua đây, bọn này đã sớm đối với Thuận Phong không có ấn tượng.
Hẳn là một đám tân nhân thôi, tiện đà lớn tiếng nói.
Chúng ta làm việc cho Kha lão đại. Kha lão đại chiếm cứ một dãy này, các ngươi muốn đi qua cần đem tiền mãi lộ nộp lên.
Nhìn Tống Khuyết không thấy tỏ thái độ, lão quan đứng ra hỏi.
Không biết tiền phí là bao nhiêu?
Mấy thằng kia sơn tặc trụm đầu vào nhau thì thầm chốc lát rồi một người đứng ra.
30 lượng một xe, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi yên ổn đi qua đoạn đường này.
30 lượng.
Một đường còn mấy ổ phỉ, chỗ nào cũng thế này mấy người cũng đừng làm ăn, chú định là thua lỗ.
Thầm nghĩ bọn này đoán chắc nhìn mình người mới muốn bắt chẹt, lão quan khó chịu quát.
Các ngươi không cần quá đáng, ta bao nhiêu năm đi tiêu ở đâu ra có mức phí này.
Cùng lắm đại gia nhất phách lương tán, ta đánh xe quay về chính là.
Ha 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 bốn.
Mấy thằng kia phá lên cười đắc ý.
Không nộp vậy các ngươi tất cả thứ này hôm nay phải để lại đây.
Lúc này phía trên Mai Phục cung tiễn thủ dồn dập từ sau chỗ ẩn nấp thò đầu ra cài tên dương cung nhắm về phía bọn họ.
Đưa tay cản lại còn muốn nói thêm Quan Hưng, Tống Khuyết lạnh lùng cầm lên đang đeo trên hông ố vân ngân dự cung, đối với Hùng Bá quát.
Hùng Bá, lên bắt ba người đó lại cho ta.
Hắn trên tay không nhàn rỗi, nhắm ngay phía trên đám cung tiễn thủ liên xả mấy mũi tên phủ đầu.
Tống lão gia hôm nay không muốn đại khai sát giới, hắn mục đích chỉ là trấn nhiếp đám này tặc nhân nên những mũi tên chỉ sát qua ra đầu mấy cung tiễn thủ kia bay qua, cắm vào đằng sau bọn họ cự thạch, cây cối.
Ầm.
Ầm.
Ầm bốn.
Bốn.
Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, sau đầu đám cung tiễn thủ chỗ che chắn hết thảy bị Tống Khuyết mũi tên khoan sâu vào trong, đục ra những lỗ sâu to lớn, mảnh đá, gỗ vụn bắn tung tóe làm bọn này quá sợ hãi tất cả đem trên tay đồ vứt bỏ cúi đầu xuống đất chôn người thật kỹ.
Một hồi lâu sau cũng chưa có ai dám ngoi đầu lên quan sát, lúc này Hùng Bá cũng đã đi mà quay về. Ba đứa ngứa mồm khi nãy bị hắn như bao tải vậy ném lăn lóc đến trước mặt Tống lao ra.
Chỉ là mấy thằng ma cà bông thôi, đối phó với bọn này chỉ là một bữa ăn sáng.
Hùng Bá còn chưa thèm đem đôi búa mới ra dùng từ đây.
Ra, tiểu nhân có mắt không trọng, ngài tha cho tiểu nhân đi.
Ra ra tha mạng.
Ta ở nhà trên con bảy.
Mấy tên lưu manh vì mạng sống cũng là không tiếc bất cứ giá nào, đấm chân đấm ngực tát mặt giả ra một bộ đáng thương biết sai thành tâm nhận tội.
Vốn không muốn giết người Tống gia cũng lười cùng bọn hắn nói nhiều, quát lớn.
Im mồm.
Phía trên kia mấy người xuống đây. Đừng để ta phải lên đi tìm.
Yên tâm hôm nay ta không giết các ngươi.
Có lẽ mấy mũi tên của Tống Khuyết đã dọa bọn hắn phá đảm, biết đối phương muốn giết mình đám người mình tuyệt đối không trốn qua được kiếp vừa rồi.
Cung tiễn thủ mấy người nhìn nhau rồi xanh mặt cẩn thận từ dưới đất chui ra, lồn cồn bỏ xuống.
Chương 118, lại về Hoàng Diệp.
Đợi trước mắt mình đứng thành thật mười mấy người như bé ngoan chờ nhận phiếu vậy đám sơn tặc Tống gia mới hài lòng gật đầu mở miệng quát.
Nghe kỹ cho ta không cần biết các ngươi Kha lão đại là ai, nhưng nhìn rồi cho ta nhớ kỹ.
Thấy cái tiêu chí này, nghe cái tên Thuận Phong chuyển phát lần sau phải nhanh chóng cho ta nhường đường.
Nếu không các ngươi trốn ở đâu ta cũng đem từng người bắt được về bẻ cổ.
Nhớ chưa?
Tiếng quát vang như thiên lôi cuồn cuộn, mấy người chỉ cảm thấy đầu óc cù ù quay cuồng, mặt cắt không còn giọt máu không tự giác quỳ xuống dập đầu.
Đã biết, đa tạ thiếu hiệp thân tha mạng.
Truyền cáo Kha lão đại của các ngươi, nếu hắn không có bản lĩnh ăn một bữa này mà không chết thì làm việc cẩn thận cho ta.
Tống Khuyết nói rồi quay sang đưa tay cầm lấy Hùng Bá một thanh búa, vẫn đủ sức ném vào một bên vách núi.
Ầm bốn.
Ầm dao dao.
Một hố sâu cả mét, đường kính hơn 3 mét trên vách đá xuất hiện khiến tất cả mọi người giật mình. Nhiều người bị loạn thạch bắn trúng người nhưng đại não còn không cảm giác thấy đau đớn, tất cả đều bị Tống đại gia một kích cho hù đến. Trong dạng nước loang lổ vách đá, khảm thật sâu vào bên trong đồ lớn.
Đừng nói đám sơn tặc rồi, Ngoại trừ Hùng Bá, ở đây mọi người đều kinh hãi khó tin. Sơn tặc nhóm bị dọa thiếu chút kẻ ra quần, tay chân run lẩy bẩy không biết làm sao. Nhìn bọn hắn mặt xám như cha chết mẹ chết, Tống đại quan nhân đắc ý hài lòng quát: "Còn không mau cút." "Đa dạ, lập tức cút." Lời này không khác gì tiên âm, đám tặc nhân như được đại xá nhấc chân liền cắm đầu chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng hoang heo hút. Không ai dám ngoái đầu nhìn lại một lần, đơn giản là quá dọa người rồi. Lúc này Thanh Phong Tiêu cục đám người mới hồi phục tinh thần, trong lòng hưng phấn đôi mắt nóng cháy nhìn về Tống lão bản. Có như này lão bản, Thuận Phong sau này sợ gì không thể lớn mạnh. Đám tiêu sư đối với tương lai bắt đầu khao khát mơ tưởng. Ra tay trấn nhiếp cũng có một tầng như thế dụ ý, Tống đại quan nhân nhìn bên này mấy người đấu trí dâng cao cũng âm thầm hài lòng, ra hiệu cho Hùng Bá đi thu hồi bộ lớn, đoàn người chỉnh đốn một lát rồi tiếp tục lên đường. Nam, một khúc sơn đạo gồ ghề, mấy chiếc xe ngựa đang phải gồ mình, vạn phần cẩn thận đi né qua mấy đoạn đường xấu. Đương nhiên, giáp giáp 4, ở 4, thì ba ý. Tiếng đứt gãy, va đạp, ngựa hí dồn dập vang lên. Cẩn thận, mau đỡ. Đám tiêu sư nhốn nháo, đợi Tống Khuyết quay lại nhìn đã thấy một chiếc xe ngựa có bên bánh bị gãy lịa, xe không giữ được thăng bằng đổ nghiêng sang một bên, văng ra không ít hàng hóa. Cũng may không phải cái gì hàng dễ vỡ, Tống đại gia cao mày. Có chuyện gì vậy? Lúc này Quan Hưng chạy đến quan sát một hồi mới xấu hổ nói: "Lão bản, là do xe lâu ngày không bảo dưỡng, bánh xe báo hỏng, làm xe ngã xuống hố ven đường." Ta cũng nhìn thấy rõ ràng, Tống Khuyết trắng mắt nhìn hắn, nhịn tính tình hỏi: "Quan thúc, có cách xử lý?" "Lão bản yên tâm, mấy người trong tiêu cục đều biết sửa chữa, chỉ là mất chút thời gian thôi." Nhìn sắc trời còn sáng sủa mát mẻ, Tống đại quan nhân gật đầu ra lệnh: "Mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống một lát, đợi xe sửa xong chúng ta tiếp tục lên đường." Mấy người Tống Khuyết tìm chỗ bằng phẳng ngồi xuống lấy ra nước uống nghỉ ngơi. Chỉ có đám tiêu sư tất bật mang ra dụng cụ, châu đầu ghé hai bàn cách sửa xe. Quan Hưng cũng không nhúng tay, chuyên môn ngồi cạnh Tống lao bản cho hắn giảng giải các sự cố thường gặp khi đi tiêu. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu hai loại, không phải cướp chính là hỏng xe. Công cụ giao thông thời đại này thô sơ dễ hỏng cực kỳ, thế nên chi phí vận chuyển mới cao cư không hạn. Bất chợt Tống Học Bá lại nghĩ đến chế tạo ra một chiếc xe bền chắc dễ dùng. Bánh xe, lốp cao su, tay lái, nghĩ một hồi cuối cùng hắn cho ra kết luận: "Thì ra những này Tống gia ta một thứ cũng không biết." Ý niệm chế tạo xe liền vụt lên như thế rồi tắt, nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng, cứ ghi nhớ sau giao việc cho người tài ba. Tống gia không hiểu còn nhiều người hiểu mà, sau có điều kiện tìm người nghiên cứu được rồi. Nhìn trên đường một đám tiêu sư vây quanh xe hỏng bắt đầu tháo dỡ, Tống Khuyết nhíu mày: "Quan thúc, họ định làm gì?" "Tống thiếu, không phải dỡ hàng à, nếu không làm sao nâng xe dậy để chữa?" Lắc đầu, như thế mất công đến bao giờ mới xong, hắn kêu lớn: "Dừng lại!" Đang tất bật tay chân, đám tiêu sư ngừng tay nghi hoặc nhìn lão bản, không biết làm sai chuyện gì. Không quản bọn hắn, nhìn qua tinh lực quá thừa vẫn đang vung đũa Hùng Bá, Tống đại lao ra hô: "Hùng Bá, ngừng lại đã, đi nhấc xe lên cho các huynh đệ sửa." Ngốc Hùng nghe lệnh liền đem búa ném xuống đất, tiến lên trợ giúp. Mọi người đối mặt hắn vẫn là có áp lực tâm lý, vội vàng giặt ra xem kẻ này định thế nào. Hùng Bá cũng không nói nhiều, tiến lên đứng ở miệng hố, tay cầm trục xe hét lớn: "Lên!" Chỉ thấy chiếc xe mấy người kéo không ra bị hắn hai tay từng bước một kéo lên, đến nơi địa hình bằng phẳng Hùng Bá mới dừng lại, quay sang mấy người hỏi: "Được chưa?" "Được, được." Bị rung động đến đám tiêu sư mới điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng nhanh nhẹn lấy đá, khúc gỗ chạy đến kê cho xe đứng thẳng. Đợi xe đã có thể giữ vững vàng, Hùng Bá mới gật đầu tiếp tục hì hục chạy về cầm lấy đôi búa tung tăng múa. Tiếng gió rít vang lên rào rào để mấy người không khỏi lùi xa ra một chút. Lực lượng này cũng quá khủng bố nha, dù so với Tống lao bản có kém cũng không kém đi đâu. Dù sao bọn họ là không chịu nổi. Chúng ta Thuận Phong lại trâu bò như vậy. Tiêu sư nhóm hai mắt nhìn nhau, tiện đà mừng như điên bắt đầu hò hét tích cực làm việc. Tương lai là quan mình, bọn họ tính ra cũng sẽ là nguyên lão nha. Có lao bản cùng Hùng Bá huynh đệ, Thuận Phong không muốn phất cũng khó. 6. Đợi sửa xong xe tất cả liền lập tức lên đường. Một đường thuận lợi đến Hoàng Diệp trấn, cũng không ra cái gì biến cố nữa. Trên đường có thêm ba nhóm cướp ý đồ thu tiền, bị Tống lao ra cùng Hùng Bá đi lên trấn nhiếp một hồi tất cả đều thành thật cầm một tấm cờ hiệu đem về nhà làm bảo bối cất giữ. Nhìn mà nhớ, sau này thấy liền tránh đường. Nhìn trước mặt quen thuộc thấp bé Hoàng Diệp thành tường, dù mới đi xa được mấy tháng mấy người Tống Khuyết cũng không cấm cảm thấy thân thương. Đoàn người dừng lại chỉnh đốn làm thủ tục vào thành, Tống Khuyết nhân tiện quay sang Quan Hưng hỏi: "Quan thúc, các ngươi trước kia từng đến Hoàng Diệp trấn, hàng hóa khi đó ngươi xử lý như nào?" Câu này làm khó lão quan, hắn suy nghĩ một hồi mới không chắc chắn: "Lão bản, trước đó ta chỉ nhận đi tiêu, đem hàng đến đây giao cho người là hết trách nhiệm, nếu không để ta tìm mấy vị lão khách hàng khi xưa hỏi thăm xem." Nghe hắn nói, Tống đại quan nhân bừng tỉnh: "Cũng đúng sao, nhân ra trước đó là làm tiêu của mà." Hắn ngại ngùng khoát tay: "Nếu vậy thì không cần, tại đây ta quan hệ còn không ít, chút nữa ta sẽ tìm người hỏi thăm." "Được, vậy nếu có khó khăn gì lão bản ngài cứ tìm ta." Gật đầu đuổi đi lão quan, Tống Khuyết quay sang đối với Trung Hồng nói: "Hồng ca, vậy việc này chút nữa ngươi tìm hội ca hỏi thăm xem sao, hắn làm ngành này con đường hẳn là rõ ràng." "Ân, để ta bây giờ đi luôn, nếu không hàng hóa tập kết chỗ nào cũng là vấn đề lớn." Lần đầu thông thương, Trung Hồng cũng là không nắm chắc, lòng hơi lo lắng, hắn cũng không dừng lại, vội giục ngựa chạy đi tìm người. Những người còn lại đâu, vào đấy tiến hành làm thủ tục vào thành. "Nam, Tống huynh đệ, trở về sao không cùng ta nói một tiếng?" Đang lúc mọi người đi vào, một giọng nói hùng hồn vang lên. Ứng tiếng nhìn lại, Tống Khuyết đã thấy Lương Tĩnh dắt theo Trung Hồng, Trung Hội cùng mấy thiết đao hội bang chúng tiến đến. Lương hội trưởng dạo này tốt chứ? Tại hạ vừa về đến đây, chưa chắc đã ở lâu nên cũng không muốn làm phiền mọi người. Thấy người nhiệt tình chào hỏi, Tống đại quan nhân cũng không dám lãnh đạm liền nhảy xuống ngựa chắp tay cười. Nói gì làm phiền, như để giang hồ bá nhờ hữu nghe thấy không phải sẽ trách móc ta Lương Tĩnh không đủ nghĩa khí. Tống huynh đệ, hôm nay nhất định phải cùng nhau ăn một bữa mới được. Lần trước xấu hổ không thắng tự lực, không thể đi tiễn đưa ngươi, Lương Mỗ còn đang canh cánh trong lòng. Ngươi cũng đã đến, thịnh tình không thể từ chối, Tống lao ra chỉ có thể chấp nhận. Vậy đợi tại hạ đem chỗ này hàng hóa xử lý sẽ đi tìm Lương hội trưởng. Ha ha, nào cần như thế nhọc tâm. Chỗ này cứ để đấy thiết đao hội thay ngươi giải quyết, Lương Mộ tuyệt không từ đó thu lấy một xu. Xem ra lão Lương lần này không dẫn người đi là không thể nha, Tống Khuyết đành cười khổ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Lương hội trưởng. Ha ha, như thế mới đúng mà. Để ta gọi người đi kêu Ngô bộ khoái cùng Lục đại nhân mấy người. Nhớ đến Lao Ngô cũng đã có một đoạn thời gian chưa gặp, Tống Khuyết liền mỉm cười. Còn là Lương hội trưởng suy nghĩ chu toàn. Không nói nữa, chúng ta đi thôi. Lão Lương cười lớn sai người đi mời Lục Tích cùng Ngô Diệp, chính mình đi trước cho Tống Khuyết dẫn đường. Hoàng Diệp Thành chỉ bẽ bằng cái nắm tay, mọi người cũng không cần đi ngựa làm gì cho phiền toái. Giao Âu Vân cho phía dưới mấy người chăm sóc, Tống Lao Gia chỉ dẫn theo người nhà cùng Quan Hưng một người. Những người khác ở lại tiếp tục phối hợp cùng thiết đao hội người làm ăn. Thật sự thần tuấn ngựa. Bây giờ mới để ý đến Tống Lao Gia tọa kỵ Lương Tích không nhịn được hâm mộ thốt lên. Nhìn hai con ngựa đen cao lớn hùng tráng, Lao Lương cũng không cấm âm thầm tự hỏi không biết mình có hay không chơi quá xuất sinh này. Bọn chúng gọi là Âu Vân Đạp Tuyết cùng Âu Truy, là dị chủng Hắc Long Mã, tại hạ một người bằng hữu tặng cho. Tống đại quan nhân vô tình trang bức để Lương Tĩnh thụ thương rất sâu. Ta đời tuyệt đối chơi cùng một đám bạn xấu, nếu không làm sao không ai tặng ta như này, ngựa quý Lao Lương âm thầm gật lệ. Trong trấn vẫn không có địa điểm nào thích hợp đón khách hơn Ngũ Vị Lâu, Lương Tĩnh đã cho người chạy trước đặt bàn nơi đó, bây giờ liền dẫn Tống Khuyết mấy người vào phòng nhập tịch. Chương 119, trong trấn vài ba chuyện. Ngồi trên bàn tiệc, nhân lúc những người khác chưa đến, Tống Khuyết liền cho mấy người giới thiệu. Lương hội trưởng, đây là huynh đệ ta Hùng Bá, chắc ngươi vẫn còn ấn tượng. Vị này là Quan Hưng, là Thuận Phong Tiêu cục tiêu đầu. Sau này hai người bọn họ sẽ thay ta vận chuyển tuyến thương đạo này, còn mời Lương hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Quan thúc, đây là trong thành đứng đầu bang hội thiết đao hội Lương Tĩnh hội trưởng. Ra mắt Lương hội trưởng. Hai người lập tức hướng Lương Tĩnh chắp tay, lão Lương cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt phần lớn thời gian tập trung ở Hùng Bá. Tiểu tử vừa đen vừa cứng này hắn là gặp qua, còn có ấn tượng. Nhưng hôm nay nhìn lại thấy càng thêm khôi ngô rồi, bên cạnh dựng một đôi bờ lớn, trên thân lộ ra hung hãn sát khí cũng khiến lão Lương hơi kinh hồn. Đậu xanh rau má. Tống Khuyết tiểu tử này thì thôi đi. Một kẻ tùy tùng không thu hút cũng có thể khiến hắn run sợ như vậy. Lão Lương cố nghĩ mình đã cả nghĩ rồi, nhưng sau gáy lông tơ dựng lên cho hắn biết cảm giác của hắn là không sai. Thật không biết Hùng Bá từ sau khi đại khai sát giới trên hắc thiết trại, không hiểu thu liễm khí thế, hắn trên người hung sát chi khí quả thật khá thấm người. Không thấy ngay cả Thuận Phong đám đồng bọn cũng chỉ dám xa xa đứng nhìn sao? Lương Tĩnh ở bên cạnh hắn thấy gai người cũng là có đạo lý. Lúc này có người đẩy cửa mà đến. A Khuyết, trở về không cùng ta báo trước một tiếng. Nhìn ra là Ngô Diệp, Tống Khuyết cười lớn tiến lên cho hắn một cái gâu ôm. Ha ha. Diệp ca, chuyện này ta vừa nghĩ liền làm, không kịp thông báo với ngươi. Hơn nữa cũng định cho ngươi một bất ngờ nha. Thấy Ngô Diệp người đến, Lương Tĩnh sáng mắt lên đem chỗ ngồi nhường cho hắn. Ngồi cạnh Hùng Bá tiểu tử này hắn cả người cảm thấy không được tự nhiên. Ngô bộ khoái, lại đây ngồi. Các ngươi huynh đệ lâu ngày không gặp, ta cũng không muốn xen vào giữa cản trở. Không hiểu lão Lương dụng tâm hiểm ác, Ngô Diệp thấy vậy liền không từ chối, đối hắn khách khí cảm ơn rồi cũng thản nhiên ngồi xuống. Cùng Hùng Bá rất quen thuộc hắn cũng không thấy có điều gì khó chịu, tiếp tục nhiệt tình cùng Tống Khuyết mấy người trò chuyện. Một lát sau, cửa lần nữa bị mở ra, bên ngoài đã thấy Lục Tích dẫn theo một vị lao giả nữa tiến đến. Trấn trưởng đại nhân. Lục đại nhân. Đang ngồi Lương Tĩnh cùng Ngô Diệp thấy người đến lập tức đứng lên hành lễ. Nghe vậy Tống Khuyết mới biết kẻ này là trấn trưởng Lữ Thành Tài. Nói thật sống tại nơi này bao nhiêu năm, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy trấn trưởng, có thể thấy người này đủ lê điều, kín tiếng. Dù sao cũng là quan phụ mẫu một phương, Tống lao ra cũng không thể thất lễ, liền kéo theo mấy người khác đứng dậy chắp tay. Ra mắt Lữ đại nhân, Lục đại nhân. Ha ha, chư vị không cần đa lễ. Vị này chính là Tống Khuyết. Tống thiếu hiệp đi. Lữ Thành Tài cũng không kiểu cách, rất hiền hòa cười khoát tay rồi quay sang Tống Khuyết hỏi. Chính là tiểu tử, đại nhân gọi ta tên được rồi, thiếu hiệp gì đó không dám nhận. Ha ha, xứng đáng, xứng đáng. Lần trước nghe tin tại địa bàn ta quản hạt vậy mà xuất hiện một vị thanh niên tuấn kiệt như Tống thiếu hiệp, có thể thân thủ tiêu diệt nhị lưu cao thủ ác tặc Trịnh Quân Thanh, trong lòng ta kích động hồi lâu, hối hận không thể sớm cùng ngươi kết giao. Hôm nay nghe nói Lương hội trưởng mở tiệc chiêu đãi Tống thiếu hiệp, lão phu mặt dày không mời tự đến, chư vị mong đừng chê trách chính là. Thì ra nghe tin mà đến muốn kết giao, Tống đại quan nhân cũng không phản cảm, thêm một người bạn thêm một con đường sao, rất khách khí trả lời. Trấn trưởng đại nhân quá lời, ngày ngày bận trăm công nghìn việc lo cho mấy vạn hộ dân nơi này, có thể bất chút thời gian đến thăm hỏi tiểu tử đã rất cảm kích, sao có điều chê trách đáng nói. Bàn về quan trưởng chi đạo, có lẽ Tống quan gia trời sinh đã là mãn cấp thiên phú, há một ngoại giao chính là không cần bản nháp. Lão Lữ nghe vậy cũng rất thoải mái, cười tươi như hoa cùng hắn tiến vào trong phòng. Chỉ để lại Lương Tĩnh vẫn đứng một chỗ bơ vơ, đầu óc hỗn loạn. Tống Khuyết tiểu tử này vậy mà đã có thể tự tay chém giết nhị lưu cao thủ rồi. Nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đến đối phương 2 năm trước cũng đã được xưng Hoàng Diệp đệ nhất cao thủ, việc này còn có thể chấp nhận. Vấn đề là vì sao tin tức này ai cũng biết chỉ mình không biết. Nhìn chung quanh phòng mọi người nét mặt không chút nào biến hóa ngạc nhiên. Lão Lương Bi ai nhận ra tại đây chỉ có mình là tin tức chậm lúc nhất. Hắn thiết đao hội tình báo tổ quả thật cùng thùng rông không khác, một điểm tiếng gió cũng không thu được, không biết hàng ngày đám gia hỏa đấy làm ăn gì không biết. Lần này về không đem đám vô dụng này đánh cái mông đít nở hoa quả thật có lỗi với chính mình tiền chi lương hàng tháng nha. Lương Tĩnh đem mấy người mang cái cầu huyết lâm đầu, hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh mới quay người vào phòng định tìm Tống đại quan nhân ngồi gần liên lạc tình cảm. Làm sao xung quanh Tống Khuyết hai bên bây giờ ngồi đầy người, ẩn ẩn đem hắn cùng Lữ Thành Tài song song ở chủ vị, Lương Tĩnh buồn rầu phát hiện vị trí mình cả chen vào nói chuyện cũng khó. Ngửa đầu thở dài lão Lương đành tự an ủi, cũng may còn có trung hội người này làm cầu nối. Chút nữa tan tiệc tìm hắn hỏi thăm tin tức cũng không muộn. Xem ra về sau cần cho hắn tăng chức tăng lương, tiểu tử này làm việc cũng không tệ sao. 7. Đợi lão bản nơi này đích thân đem món ăn bưng lên chưa được bao lâu thì Trung Hội, Trung Hồng hai anh em dắt tay nhau đến. Tống lão gia lần nữa nhận nhiệm vụ cho mọi người giới thiệu, đợi qua hai lần ỉu, mấy người mới bắt đầu hoạt lạc vui vẻ chuyện trò. Cũng không có chuyện gì cao sang, chỉ đơn thuần liên lạc tình cảm thôi. Bầu không khí ngược lại không kém, đợi đến khi Lữ Thành Tài viện cớ tuổi cao, không thắng tiểu lực đứng dậy cáo tử, bữa ăn này mới xem như kết thúc. Nhìn sắc trời đã muộn, Tống Khuyết cũng bỏ qua ý định trở về nhà mình. Hơn nữa còn đám tiêu sư ở đây hắn liền đem chọn một gian khách sạn cho thuê, đem người sắp xếp ở lại. 6. Trong phòng, Tống Khuyết cùng Ngô Diệp đang ngồi uống trà nói chuyện. Trung Hồng hôm nay còn phải về nhà thăm lão mẹ cùng cháu gái, sẽ không ở lại nơi này. Diệp ca, Lữ Thành Tài này ngươi biết đến bao nhiêu? Làm sao ta thấy hắn cả người đều là bí ẩn, cứ quái quái thế nào? Nếu hôm nay không gặp ta còn quên là chúng ta còn có một vị trưởng trấn đây. Lần đầu gặp Lữ trấn trưởng Tống lao ra cũng là ấn tượng khắc sâu, phi thường khắc sâu. Mẹ nó, lão đầu này như kiểu cả năm không tắm. Trên người mùi hôi tanh đến mũi, cố tình xông thật nhiều hương liệu che giấu đi qua nhưng làm sao qua được mũi chó của Tống gia. Đối với người có khiếu giác linh mẫn như hắn, bữa ăn hôm nay cũng bị hành sắc không khác, nếu không phải đối phương là quan phụ mẫu, hơn nữa thái độ bình dị không sai Tống đại nhân đã một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Nghe Tống Khuyết hỏi, Nô Diệp cũng nhíu mày trầm ngâm. Ta khi về đây làm việc hắn đã ngồi ở vị trí trấn trưởng mấy năm rồi, cũng không quá hiểu rõ. Chỉ nghe đồn người này trước kia làm quan lại trong quận, tu vi thường thường, đợi tuổi già khí huyết sói mòn cũng không còn đua chen nữa mới xin cáo lao về nơi này an nhàn mấy năm. Từ khi về đây hắn đều là một bộ dáng như thế, cả ngày ngoài ăn chính là ngủ, cũng không mấy khi tham dự trong trấn công việc, mọi người dần già cũng quen chỉ coi như hắn ở đó dưỡng lao mà thôi, rất ít người chú ý đến. Ra lại như thế Tống Khuyết gật gù, không biết hắn làm trấn trưởng được bao nhiêu năm rồi, hẳn cũng được 6-7 năm đi. Nô Diệp không chắc chắn. Tống đại quan nhân cười, ta xem hắn khí huyết tuy loạn, có dấu hiệu sói mòn ra ngoài, nhưng thể nội còn đang rất sung túc, không phải dạng tầm thường đâu. Lục Tích người kia chưa chắc đã đánh qua được vị này trấn trưởng đại nhân, xem ra vị trí này hắn còn ngồi dài dài. Dù sao cũng là từ trong quận đi xuống, có chút bản lĩnh hẳn cũng là bình thường sao. Diệp ca cười. Cũng đúng. Tống gia cũng chỉ tò mò đôi chút mà thôi, việc không liên quan đến mình hắn rất nhanh không quan tâm ném ra sau đầu. Sau này để ý cách xa vị này hình người bom hóa học là được. Diệp ca, ngươi đã biết khi nào có thể quay trở lại về chưa? Nô Diệp không mấy bận tâm vấn đề này lắc đầu. Còn chưa xác định, nhanh thì nửa năm chậm một năm. Dù sao cũng phải để ta ở nơi này làm ra một phen thành tích đi. Hắc hắc, muốn thành tích không phải đơn giản. Để ta nhờ Lương hội trưởng phối hợp với ngươi. Mấy trọng án không nói, nếu chỉ là trộm cắp vật đảm bảo trong ngày là có thể giải quyết. Không được cũng có thể trước cho người nhận tội báo cáo, sau đó từ từ phá án cũng được. Hiệu suất tăng lên rồi không phải là có chiến tích sao? Mãn cấp mưu quyền thuật thiên phú lúc này lại phát huy tác dụng, Tống đại quan gia bắt đầu cho Ngô bộ khoái bày mưu nghị kế, chỉ điểm Giang Sơn. Lão Ngô càng nghe càng thấy có lý, đôi mắt không nhịn được sáng lên. Làm quan cũng có thể như thế chơi. Ta còn là quá non rồi. Lão Ngô, cái này không phải là quan tặc cấu kết thông đồng làm bậy sao? Tống gia sẽ nói cho hắn, sai. Đây là quan dân chúng tay đẩy lùi tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. Nô Diệp, Tống gia, ta phục. Hai người cứ thế trên trời dưới đất trò chuyện hồi lâu, đến tối muộn Ngô Diệp mới chưa hết thòm thèm rời đi. Hắn hôm nay đã được Tống đại quan nhân khai quang cho, đầu óc càng thêm linh mẫn biến báo, tin chắc không bao lâu là có thể làm nên một phen sự nghiệp. 10. Sáng hôm sau, Tống Khuyết vừa rời giường không bao lâu Hùng Bá đã đến thông báo Lương Tĩnh đang chờ hắn dưới sảnh. Có chút tò mò Tống lao ra nhanh chóng dọn dẹp một phen rồi xuống gặp người. Lương hội trưởng, không biết sáng sớm tìm tại hạ có việc gì? Không biết đến được bao lâu lão Lương trên mặt cũng không có dấu hiệu khó chịu, thấy hắn liền đứng dậy chắp tay cười. Tống huynh đệ, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi sau này cứ gọi lão ca là được. Vậy tiểu tử cũng không làm kiêu. Lão ca, sáng sớm đã tìm ta không biết có việc gì quan trọng. Nghe hắn nói, Lương Tĩnh cười càng tươi rồi. Lão đệ, hôm nay không phải sợ ngươi về thôn từ sớm sao? Nên ta mới phải vội vàng đến đây bái phòng để nói chuyện hợp tác. Thực ra tối qua sau khi trở về hỏi thăm trung hội. Tuy không biết được cặn kẽ nhưng đại khái Lương Tĩnh là còn biết được Tống Khuyết giờ phút này tại trong huyện thành cũng là nhân vật máu mặt. Không kịp cảm thán đối phương tốc độ trưởng thành, có cơ hội này lão Lương làm sao dễ dàng bỏ qua, cả đêm nằm nghĩ cách kết giao Tống đại quan nhân. sáng sớm hôm nay đã không thể chờ được muốn gặp mặt nói chuyện cùng hắn. Chương 120, hồi trình. Nghe Lương Tĩnh bàn chuyện làm ăn, Tống lão bản lập tức tỉnh táo. Không biết lão ca định như thế nào hợp tác. Đối phương có hứng thú, lão Lương trong lòng cười nở hoa, vớt cằm nói: "Là như thế này, Thiết Đao hội nhu cầu vật tư cũng nhiều, hơn nữa tự thân cũng có mấy chỗ cửa hàng. Lão ca nghe nói Tống lão đệ ngươi định thường xuyên thông thương hàng hóa hai bên, không bằng hai nhà chúng ta kết hợp. Ngươi vận chuyển hàng hóa, lão ca cho ngươi tiêu thụ, lợi ích đạt được ngươi tám ta hai. Lão đệ thấy thế nào?" Nghe Lương Tĩnh đưa ra điều kiện, Tống Khuyết cũng là động tâm. Phân chia như này hắn quá có lợi rồi, khiến Tống lão bản không khỏi nghi ngờ. Thực không biết lão Lương đây là quyết tâm không cầu lợi ích cũng muốn chặt chẽ tạo quan hệ với hắn. Nghĩ đến bằng thực lực của mình cũng không sợ nho nhỏ Thiết Đao hội chơi xấu, Tống đại quan nhân không suy xét bao lâu liền thập phần sảng khoái cùng Lương Tĩnh đặt thành hiệp nghị. Hai người chỉ là trên miệng lưỡi thống nhất, thực hiện như thế nào còn cần người đi bàn bạc kỹ càng, nhưng đại thể cũng sẽ không lệch đi quá nhiều. Đều tìm được thứ mình mong muốn, hai người tiếp đó ngồi cùng nhau dùng qua bữa sáng vui vẻ trò chuyện. Thuận tiện Tống Khuyết cũng đưa ra vấn đề trợ giúp Lô Diệp. Lão Lương không nói hai lời tại chỗ vô ngực đáp ứng, bảo đảm khi về sẽ cử mấy huynh đệ trong hội đến phối hợp tuần bộ phòng công tác. Đợi đến lúc trung gia hai huynh đệ xử lý xong đám hàng hóa quay lại, hai người mới dừng lại câu chuyện. Tống Khuyết đưa ra cáo từ muốn hồi thôn nhìn một lần. Lương Tĩnh đã đạt được mong muốn cũng không ở lâu, liền biết ý đứng dậy rời đi. 7. Cự Liêu thôn. Mấy người mới rời xa nơi này không bao lâu, quang cảnh nơi đây tất nhiên cũng sẽ không có gì đổi mới, vẫn những mái nhà lụp xụp, vẫn những khuôn mặt quen thuộc cùng bầu không khí trầm lắng. Nhưng Tống Khuyết mấy người cảm thấy phá lệ thân thiết. Bọn họ trở về tất nhiên gây nên chú ý, nguyên một đám thôn dân buông bỏ trong tay công việc hiếu kỳ ra xem, nhìn dẫn đầu Tống gia cùng Hùng Bá hai người cưỡi lên cao lớn thần tuân chiến mã, tất cả đều toát lên vẻ hâm mộ và rủ rè. Đoàn người còn chưa đi qua công thôn được bao lâu, lão Trung đã nghe tiếng mà nhanh chân ra đón. Người chưa đến giọng đã như phá loa vậy hét lên oang oang: "Các ngươi mấy tiểu tử này sớm như thế đã quay về, ta còn nghĩ không có một năm nửa năm là sẽ không thấy mặt đây." "Ha ha, Trung Bá, mọi việc vẫn tốt chứ?" "Cha." "Trung Bá." "Trung Bá." "Trung Hồng, Hùng Bá." Lý Tín ba người cũng không dám chậm trễ vội vàng chào. Gật gù cười coi như đáp lễ, cũng không thèm nhìn mình nhi tử nhiều thêm một lát, lão Trung liền hiếu kỳ hỏi: "A Khuyết, lần này các ngươi về đây làm gì?" Nhìn chung quanh thôn dân cũng đang hiếu kỳ nghe ngóng, Tống lão gia cũng không giấu giếm cao giọng nói: "Trung Bá, sang có ngài cùng hương thân ở đây, ta cũng nói nhanh. Hiện chúng ta tại trong huyện thành coi như đã đứng vững gót chân, bây giờ có mở mấy cửa tiệm kinh doanh sinh ý. Công việc không phải cần người giúp sao, so với trong thành người ta còn là càng tin được chúng ta thôn người. Vì vậy lần này quay lại đây ta ý định là tìm mấy người xem ai có ý định thì đi cùng chúng ta đến huyện thành làm công, bao ăn ở, tiền lương cũng sẽ để mọi người hài lòng." Nghe hắn nói, tất cả những người có mặt nơi này đều xô chào. Chứ những người già cả chỉ muốn cứ thế sống nốt quãng đời còn lại. Ở đây người ai mà không muốn thoát ly cái nơi cùng quẫn hẻo lánh này, bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt, mọi người đều động tâm. Lúc này đã có người không nhịn được hỏi: "Tống gia, không biết lần này ngài định tìm bao nhiêu người, tiêu chuẩn như thế nào?" Câu hỏi này rất đúng trọng tâm, Tống Khuyết tán thưởng nhìn người nói, gương mặt này hắn còn một chút ấn tượng. "Hỏi hay lắm, ngươi gọi là Mã Phi đúng không?" "Đúng đúng, tiểu nhân chính là Mã Phi." "Tống gia ngài trí nhớ thật tốt." Cười cười, cũng không đem đối phương định hót để trong lòng, hắn nói: "Lần này ta định tuyển tầm 10 người, lấy phụ nhân cùng thanh niên trai tráng là chủ, ưu tiên biết chữ. Ai có nhu cầu lúc đó sẽ tìm nhà trưởng thôn Trung Hồng đại ca báo danh, mọi người cứ đi về suy nghĩ kỹ càng." Được câu trả lời chắc chắn, cả đám thỏa mãn tản đi, đem tin tốt này báo cho người nhà. Còn việc lo sợ Tống Khuyết lừa đảo, ai dám nói ra câu này đảm bảo sẽ được đám dân làng thưởng cho một trận quyền cước, Tống thần tiên uy vọng ở thôn này là người có thể xúc phạm sao? Hẹn lao chung cùng nhau dùng bữa cơm trưa, Tống Khuyết chủ tớ cùng Lý Tín trước tiên qua khu mộ bái tế cha mẹ rồi về thẳng Kính Hồ chuẩn bị. Hồng ca tất nhiên ngoan ngoãn đi theo lão cha cho hắn giảng giải trong huyện thành hiểu biết. 6. Kính Hồ biệt viện. Mấy gian nhà thường xuyên có người lau dọn qua, để Tống Khuyết mấy người về đến cũng không khác gì như lúc mình còn ở, đỡ công dọn dẹp. Xem ra lão Trung cũng thật sự có tâm. Ngồi dưới gốc mai quen thuộc nhìn lăn tăn gọn sóng mặt hồ, Tống lao ra tâm tình những ngày tháng gần đây bị bó chặt căng cứng cũng vơi đi phần nào, cả người như được giải thoát rượi lưng hãm sâu vào trong ghế. Dù sao đối với cố thổ vẫn là có đặc thù cảm giác, trở lại nơi này hắn thấy an toàn, bình yên đến lạ kỳ. Tạm thời không muốn động tay động chân, lại không có ngộ không nơi này, hắn đơn giản giao cho Hùng Bá cùng Lý Tín đi bắt vài con cá, cùng với ít đồ ăn sáng nay vừa mua trên trấn mang vào bếp trước tiên chuẩn bị. Mãi đến tận khi Trung gia cha còn đến, Tống lao ra mới không thể không đứng dậy bắt tay vào làm việc. Nghĩ giao cho hai đứa trẻ to xác kiến đấu, đó chính là hắc ám ẩm thực. Người ở đây hẳn không có dũng khí thưởng thức. Thấy Hùng Bá hì hục từ dưới hầm mang lên mấy bình rượu, đã lâu không được thưởng thức, Trung Khôi mắt sáng lên. "Hảo tiểu tử, hóa ra còn giấu hàng ở đây. Ha ha, lần trước nấu nhiều, cũng không tiện vận chuyển. Ta đơn giản đem đóng bình chôn, đợi khi nào quay lại thuận tiện lấy ra uống. Nếu Trung Bá thích sau này cứ đến lấy. Vậy tiểu tử ngươi cần chuẩn bị nhiều vào, nếu không lần sau quay lại sẽ không còn gì mà uống đâu." Trung Khôi cười ha hà nói. Thực ra hắn người này tự hạn chế rất tốt, chỉ nói vậy chứ cũng không có ý định đến đây lấy rượu. Mấy người vừa ăn uống vừa cho nhau kể lại những chuyện gần đây, lão Trung nghe kể chuyện quận thành phồn hoa cũng hâm mộ gấp. "Trung Bá, nếu không ngươi đi cùng chúng ta nhé. Ta tại huyện thành cũng có một ít sản nghiệp, ngươi đến giúp ta quản lý. Tống Khuyết thử thăm dò hỏi. Nhưng quả như hắn dự đoán, Lao Trung còn là từ chối.
Không được, lúc nào có dịp ta đi chơi một chuyến còn được. Rời xa Đại Lĩnh Sơn ta sống thấy không thoải mái, sau này ta sẽ ở đây đến lúc chết già, tìm một khoanh đất chôn là xong chuyện, không muốn đi đâu cả.
Thấy Lao Đầu tâm ý kiên quyết như thế, hắn cùng Trung Hồng cũng bỏ qua ý định quên đủ. Cuộc sống quan trọng là hai chữ thoải mái, đã Lao Trung thích như thế này cứ để hắn tự nhiên là được, không cần cưỡng cầu.
Ăn uống xong xuôi, Trung Khôi cũng nhanh chân dắt Nhi Tử về nhà. Hôm nay chắc chắn người đến tìm hắn sẽ không ít, hắn cũng không dám để Hương thân chờ đợi quá lâu.
Tống Lão gia quyết định ngày nay chỉ dành để nghỉ ngơi, cũng không màng gì nữa nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, không quản người khác.
Hùng Bá tất nhiên là lại cầm búa múa lên, Lý Tín không chịu được tịch mịch đã sớm vung chân chạy, đi vào thôn tìm đồng bọn nhỏ ngày trước.
6. Đến sáng hôm sau lúc rời khỏi, đi theo hắn là hai chiếc xe lửa chở đầy 11 người. Mã Phi coi như bất cứ giá nào, quyết tâm ôm đuổi Tống gia, tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.
Được ích kẻ này cũng biết cố gắng, ngày trước chăm chỉ theo Hứa Lao tiên sinh học chữ, Tống Khuyết cũng đồng ý cho hắn cơ hội. Còn một gương mặt quen nữa là Lý Huy, hắn vốn là họ hàng với Lý Tín.
Tối qua theo chân tiểu tử này đến Kính Hồ xin lỗi chuyện xưa, năn nỉ ỉ ôi sau Tống Khuyết cũng nể tình chấp nhận.
Thực ra cũng đâu có gì thù hằn, hắn không giải thích Tống Lao gia cũng không biết làm sao trước đây người này tự dưng trốn tránh mình.
Nghe xong giải thích hắn cũng không thể hiểu được cười khổ.
Tống gia ta là người như thế mang thủ, chú ý chuyện nhỏ nhặt sao?
Được chấp thuận Lý Huy hôm nay là cả nhà cả cửa đóng gói mang đi, hắn lão mẹ cùng chị ruột anh rể tất cả bước lên xe theo đoàn tiến về huyện thành.
Nghĩ đến Lý Thẩm ở một mình cũng cần có bạn tâm sự, Tống Khuyết cũng không nói gì.
Còn lại là 6 người gồm 3 phụ nữ, 3 thanh niên trai tráng trong thôn.
Đều là người không có vướng bận gì.
Những người này thân nhân không phải đi rừng gặp nạn cũng là ra ngoài gặp cướp bỏ mạng, làm Tống Khuyết không khỏi cảm thán thế đạo nơi này quá loạn.
Nam.
Đến Hoàng Diệp Trấn, nhân thủ cùng vật tư đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Tống Lao bản mấy người.
Cùng Lao Lương hợp tác chính là thuận tiện, Trung Hồng chỉ cần báo ra tên vật tư cần thiết, trong một ngày bọn họ thiết đao hội đã cho người chuẩn bị xong xuôi.
Trời không còn sớm, từ đây đi đến Thanh Hà cũng mất hơn 6 giờ đây.
Tống Lao ra không dám chậm trễ thêm, từ chối mấy phương mời mọc, chỉnh đốn đội ngũ lập tức lên đường.
So với lúc đến khi về đoàn người thêm không ít trung niên phụ nữ, nam tính dư thừa vì La Ma tử đám 4 người cũng quyết đoán đem toàn gia trong trấn dọn dẹp chuyển nhà.
Nhưng so với lúc đi, đám tiêu sư đối với an toàn của đoàn người lại càng thêm tự tin.
Không gì khác, chỉ cần nhìn trên đầu lá cờ thuận phong chuyển phát với hình tiểu lốc xoáy ngộ nghĩnh phù hộ, đám sơn tặc Hoàng Liên Sơn có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nhảy ra làm liều.
Chương 121, luyện công.
Thương đội trở về đến Thanh Hà huyện cũng là lúc trời tối.
Trên đường thật ra đám sơn tặc thập phần biết điều, không ai đi ra tìm chết.
Nhưng làm sao xe ngựa quá không ra sức, hai lần để xảy ra sự cố làm hành trình không thể không gián đoạn hồi lâu.
Tống Khuyết đối với cải này khó chịu không ngớt, không giải quyết được vấn đề này sẽ không thể nào tăng lên được tốc độ vật tiêu, hơn nữa để hệ số nguy hiểm lên cao không ít.
Dù sao dừng lại hoang dã sơn lĩnh chưa bao giờ là một ý hay.
Nhưng bản thân cũng không phải học máy móc động cơ nhân tài, Tống gia còn có thể làm sao?
Nhẫn nhịn chờ tìm người tài giỏi ủy thác thôi.
Đem hàng hóa vận đến quan gia, để Trung Hồng ở lại cùng lão quan tìm người rời tay, Tống Khuyết cũng không quản thêm nữa đưa đoàn người đến nhà Lý Thẩm.
Hương thân gặp nhau tất nhiên mừng tít mắt, câu chuyện dường như nói mãi không hết.
Thấy Lý Thẩm vui vẻ như vậy, Tống đại quan nhân cùng hài lòng, dặn dò nàng trước tiên huấn luyện mấy người mấy hôm, sau đó để La Ma tử 4 người dẫn người đến các chi nhánh.
Hắn đang kêu lên Hùng Bá, hai người đang định trở về Mai Viên thì Lý Thẩm gọi lại.
"Ang Ưu, thím còn quên không nói. Hôm qua có một vị gọi Ngọc Nương cô nương đến tìm ngươi nhưng không gặp, dặn dò ta nhắn dùm ngươi khi nào trở về nhớ tìm đến nàng."
Không để ý Lý Thẩm mập mờ ánh mắt, nghe đến nữ nhân Tống Lao gia đã đầu to như cái đấu, quyết tâm trở về mau mau đem tiên truy bách luyện thể luyện.
Một đám nữ sắc lang luôn là ham muốn nhan sắc ta.
Tống gia ta đem chữ sắc giấu đi còn không được sao, phiền não nha.
7.
Mặt trách trời thương dân Tống đại quan nhân đang định cùng Hùng Bá chôn em, nhưng đi chưa được bao lâu đã bị người bắt gọn.
"Tống công tử."
Mới đi đến trước cửa nhà lão Chiêm, đầu đường đã có mấy người rục ngựa phi như bay mà đến, dẫn đầu chính là Thiết Ngọc Đường, phía sau 4 người hẳn là nàng hộ vệ.
Nàng ra khuôn mặt tươi cười, Tống đại quan nhân chắp tay chào.
"Ngọc Đường, thật trùng hợp nhé."
"Hì hì, mới không phải.
Ta chuyên môn dặn người trông coi, đợi thấy ngươi lập tức báo tan nên ta mới đúng lúc chạy đến đây."
"Thật thành thật hài tử nha." Tống lao ra cảm khái.
"Tống công tử, ta nhờ người nhắn lại lời ngươi có nhận được chưa?"
Hiện hắn sợ nhất là bị nữ nhân quấn lấy, Lưu Ly luyện thể quyết môn võ công chết tiệt này dục hỏa đốt người quá đáng sợ, chỉ cần đến gần là hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cứng rắn.
Sợ mình làm mất lý trí, Tống Khuyết sao dám cùng nàng dạo chơi, vội tìm cớ từ chối.
"Đã nhận được, đa tạ Ngọc Nương quan tâm. Nhưng mấy hôm nay ta còn nhiều việc, sau này có lẽ còn sẽ phải thường xuyên rời thành đi các trấn nhỏ xung quanh.
Sợ không có thời gian rảnh bồi Ngọc Nương ngươi."
"Là thế sao?"
Thiết Ngọc Nương khuôn mặt thất lạc.
"Công tử không biết bận rộn như thế làm gì?
Ta thủ hạ còn một đống người đây, hơn nữa luyện võ chi tiêu tốn kém.
Tất nhiên cần xung quanh kiếm tiền."
Tống gia vô ngữ nói.
Không nhận ra mình hỏi câu rất thiếu não tiểu cô nương nghe hắn nói mắt sáng lên.
"Tống công tử thiếu tiền.
Lần trước 10000 lượng ngươi không đủ dùng sao?
Nếu không ta về bảo cha ta chu cấp cho ngươi thêm một ít, cha ta rất nhiều tiền."
Đậu xanh rau má.
Tống đại quan nhân phục, mê trai thế này không còn gì để nói.
Lao Thiết có này hố cha con gái, sau này không thiếu quả đắng để ăn.
Nhưng ngẫm lại tiểu nương bị này.
Ngon, ngu, ngơ ba thứ đủ cả.
Lại có lao cha lắm tiền. Quả thật là đám mặt trắng nhỏ tốt nhất nhân tuyển nha. Làm sao Tống gia có thể dựa mặt ăn cơm, nhưng chỉ đã quyết dùng tài để phục người. Hàng này còn là nhường cho người cao minh khác. Hắn sục sôi nghĩa chính ngôn từ trách mắng. Nam nhi sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Tuổi còn trẻ không cố gắng chỉ biết dựa người khác an nhàn hưởng thụ lại làm sao có thể có tương lai gì đáng nói. Thiết cô nương chớ nói ra những lời như thế nữa, Tống Mộ dựa vào hai tay của mình cũng có thể trở nên hơn người. Hôm nay ta vừa đi đường mệt mỏi, còn cần trở về nghỉ ngơi, chúng ta tại đây từ biệt vậy. Soái. Soái đến ngây người. Thiết Ngọc nương hai mắt tràn đầy ái tâm, mặt đỏ bừng đều muốn xuất thủy đến nơi, mãi ngắm trai đến quên cả trả lời. Đợi thấy Tống đại quan nhân rục ngựa đi mới giật mình luống cuống giải thích. Tống công tử chớ đã, không phải ta có ý khinh thường ngươi. Ngươi chớ giận được không? Chỉ là Tống gia nào dám lưu lại, chỉ đơn giản cùng nàng vẫy tay rồi thúc mã chạy nhanh. Không ra chốc lát với cước lực hắc long mã, hắn chủ tớ hai người đã biến mất dạng. Thiết tiểu thư lúc này mới ủy khuất mắt đỏ lên, ỉu xìu dẫn người về nhà. Chậc chậc, danh con phong lưu thành tánh này vậy mà cũng có thể nói ra được mấy lời chí khí. Mặt trời mọc hướng tây nha. Nghe bên ngoài tiếng vó ngựa rộn ràng, lão chiêm cha con thò đầu ra chứng kiến mấy người nói chuyện không nhịn được chép miệng nói nịa. Cha, ta thấy tiểu Tống người rất tốt nha. Không khéo ngươi hiểu lầm hắn. Hừ, ngươi nha đầu này làm sao hiểu nhân tâm hiểm ác. Hắn giải ra bộ mặt phong lưu thế chắc chắn không phải người tốt, theo ta thấy tiểu tử này chỉ là dục cầm cô túng, thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Mặt đẹp người xấu, hạ lưu. Xào xào đối với lão cha mình lo dịp cũng là vô ngữ, trợn mắt hắn một cái rồi quay vào nhà. Chỉ tiếc không gặp được đám sùng vật, cô nương buồn rầu than thở. 7. Về đến Mai Viên Sơn Trang. Gác cổng lên lão đầu cho Tống Khuyết hai người mở cổng nhân tiện báo tin. Thiếu gia, hôm qua có một vị họ Thiết cô nương đến tìm ngươi. Biết được ngươi không có ở nhà đã hẹn là lần sau sẽ quay lại. Tiểu nương bị này cũng thật sự chấp nhất, Tống đại quan nhân buồn cười bảo. Lê lão, lần sau nàng còn đến cứ báo rằng ta không có nhà cho ta. Nói rằng ta đi xung quanh các trấn phải mấy hôm nữa mới về. Vâng, thiếu gia. Lê lão chính là một trong mấy người giúp việc còn ở lại Mai Trang từ khi hắn mua lại từ tay Từ thiếu. Xem xét mấy người tính cách không tệ sau Tống lao ra cũng giữ lại mấy người làm việc. Dặn dò lao đầu thay mình đuổi vị kia cô nương đi, hai người liền nhanh chóng đi về phòng. Hôm nay hai đường ngựa xe mệt mỏi hắn thấy cả người đều khó chịu, muốn tắm rửa một cái. Xoa xoa đầu Husky cùng manh manh chạy ra đón, Tống lao ra hô lớn. Ngộ không, cho lão ra nấu mấy món thanh đạm một chút, chuẩn bị cho ta cốc nước, chút nữa tắm xong ta uống. Chít chi dệt sơ. Tối hôm đó nghỉ ngơi, Tống Khuyết cũng thuận tiện rảnh rỗi quan sát một lần hát thiết trại. Trong trại hết thảy bình thường, lão nhiếp còn có thời gian thư thản ngồi uống rượu một mình ngắm trăng. Nhìn bóng dáng cô độc của hắn Tống Khuyết cũng thấy thương cảm. Dù sao nỗi đau mất tất cả gia đình, vợ con không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Có thể nhịn được trong lòng thù hận không có điên rồ hành động, nhiếp phong tâm trí vượt xa thường nhân quá nhiều. Đối với hắn an ủi có lẽ cũng là dư thừa, thích hợp để hắn một mình tĩnh lặng như này tốt nhất. Tống đại quan nhân thở dài điều khiển sơn tức bay một vòng điều tra, không thấy gì khả nghi mới yên tâm trở về trong sơn động nghỉ ngơi. Liên tiếp sau đó hai ngày, đám công cụ, dược liệu phụ trợ luyện công lần trước đặt cũng được người mang tới. Lão Vân còn thuận tiện kiếm cho hắn một chồng thư tịch Phật kinh đạo điển đủ cả, chữ nghĩa phía trên mờ ảo phiêu miểu, đủ để Tống lao ra tìm hiểu đến linh hồn thăng hoa. Thiết Ngọc nương cũng có đến qua một lần, nhưng đã được dặn dò lên lão báo cho tất nhiên là thất vọng mà về. 6. Trong một khu sân kín biệt lập, Lý Tín nhìn trước hùng bá loay hoay dọn dẹp hai cái nồi to đựng đầy hạt sắt tò mò cực kỳ. Nhìn không được hỏi: "Đại ca, các ngươi đây là định làm gì?" "Ta cùng hùng bá định luyện một môn võ công, thứ này cần người luyện nhất định phải ngồi trong chảo thiết sa nóng hấp thu trong đó thiết khí mới luyện được." Đang bận rộn pha chế dược cao Tống dược sư cũng không ngẩng đầu lên, hàm hồ đáp. Nghe hắn nói Lý Tín càng hiếu kỳ. "Còn có như thế kỳ lạ võ công? Đại ca, uy lực thế nào?" "Cầu kỳ như thế uy lực tất nhiên là chuẩn cỡ MNZ, luyện thành người cả thân như cương thiết, đao thương cũng khó mà nhập." "Lợi hại đi." Tống Khuyết cười. Lý Tín hai mắt tỏa sáng. "Đại ca, ta có thể luyện hay không?" Đánh giá hắn từ đầu đến chân Tống lão gia khinh bỉ. "Ngươi có chịu khổ được hay không? Luyện này công không nói chịu đại hỏa nấu người, sau đó càng là cần người khác dùng thiết côn gõ lên trên người khắp các bộ phận. Tiểu tử ngươi có dám luyện?" Nhìn hai căn côn sắt dựng góc kia chưa? Quay đầu nhìn góc tường dựng hai thanh gậy sắt dài gần 2m, một đầu tròn một đầu dẹt, sức nặng tuyệt đối không dưới mấy trăm cân. Lý Tín không nhịn được nuốt cái ực. Nhìn lại tay thô như mình bắp đùi hùng bá đang nhe răng cười, hắn toàn thân dùng mình. "Đại ca, có chết người sao?" Tống Khuyết buồn cười. "Nếu chết người thì ai dám luyện, nhưng đau khổ giàn vật thì không phải ai cũng nhịn được. Thực ra luyện này công phần lớn người đều chịu thương tật tám tàn. Nhưng tự tin có kẻ sẽ giặc giúp đỡ, Tống lao ra cũng không đem vấn đề này làm bối rối." "Đại ca, ta muốn luyện." Nghĩ đến mình càng ngày bị bỏ lại càng xa, sau này khéo không thể giúp được đại ca, Lý Tín do dự một lát rồi cắn răng xin chết. Ngạc nhiên đánh ra ánh mắt kiên nghị tiểu tử trước mặt, từ khi cha hắn chết lần đó đây mới là lần thứ nhì thấy hắn quyết tâm như thế, Tống Khuyết cũng không nỡ từ chối. "Vậy ngươi cần về hỏi lại ngươi mẹ. Luyện này công sau đó ngươi ngoại hình sẽ có biến dạng, trở nên đen hơn, tay chân thô hơn cả hùng bá. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Nghe đến ngoại hình biến dạng, Lý Tín cũng hơi hoang mang, nhưng nhìn trước mặt đại ca còn dám tu luyện, mình một thân bộ dáng tầm thường có gì không bỏ được, hắn kiên định quyết tâm chút nữa về phải thuyết phục lão mẹ một phen. Chương 122, Thiên truy bách luyện công. Nhìn trước mắt khói xanh bốc lên chảo lớn Tống đại lao ra bắt đầu do dự không chừng. khi nay hắn đã thử cho tay vào cầm thiết xa, so với nước sôi không kém bao nhiêu đâu. Đậu xanh rau má. Phương pháp luyện công này có thật hay không vậy? Ngồi vào trong đấy sẽ không bị chín chứng với xúc xích chứ? Tống Khuyết cảm thấy hoa cúc siết chặt, ở dưới càng là một mảng lạnh lẽo. Nhưng lời đã nói ra, Lý Tín tiểu tử này còn đang nóng trong đây, không thể vào giây phút này túng nha. Ngó bên cạnh Hùng Bá ánh mắt tò mò quan sát, Tống đại quan nhân đảo mắt lòng vòng. Hắn quay sang ngốc Hùng cười hiền lành. Hùng Bá, ngươi trước luyện thử, thiếu gia cho ngươi hộ pháp, đem dược cao bôi lên khắp người bốn. Bôi dày một chút. Hùng Bá cỡ nào thành thật hải tử, làm sao hiểu nhân tâm hiểm ác, tự nhiên nghe lời làm theo. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thoát tinh quang, cả người tồng ngồng đứng đó bốc dược cao bôi khắp lên cơ thể. Mấy người từ nhỏ ở chung, cùng nhau tắm kính hồ không ít lần cũng không thấy có gì không ổn. Đợi bôi xong dược, Hùng Bá một bộ lợn chết không sợ nước sôi thế nhanh nhẹn nhảy vào trong nồi, đem thân vùi xuống dưới thiết xa. Vận chuyển khí huyết chống lại hỏa khí, nếu thấy không chịu được lập tức nhảy ra. Quả nhiên là Tống gia nhất trung thành tiểu đệ, Hùng Bá nhanh nhẹn một loạt động tác làm Tống lao ra cũng hơi hoảng hốt, vội vàng quát lớn dặn dò. Vâng, thiếu gia. Tống Khuyết cùng Lý Tín hai người đứng ngoài quan sát, thấy trong nồi vang lên tiếng xèo xèo cùng mùi thịt nướng thoang thoảng, tâm thần cũng hơi rét. Cũng may, công pháp là thật, thuốc cũng hiệu nghiệm. Hùng Bá ngoài lúc ban đầu không thích đứng nhăn nhó, về sau một đoạn thời gian liền vẻ mặt nhẹ nhàng vật công, thiếu đốt huyết khí dựa theo trước đó Tống đại quan nhân dạy hấp thu kim thiết tinh hoa. Đợi qua khoảng 30 phút, cả người đã đỏ như tôm luộc, Hùng Bá mới hao hết khí huyết, không chịu được nữa nhảy ra khỏi chảo. Tống lao ra lập tức quan tâm. Thế nào Hùng Bá, có thấy chỗ nào không khỏe không? Không có thiếu gia, chỉ là cảm thấy nóng một chút, da thịt tê dại một chút, còn lại không có vấn đề. Tống Khuyết vẫn chưa mấy yên tâm. Ngoài thân thể tứ chi đây, các bộ phận khác có chịu tổn thương? Xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, Hùng Bá nghẹn ra một lát rồi chắc chắn trả lời. Không có thiếu gia, không có chỗ nào bị thương tổn cả. Tống gia thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hài lòng. Ân, có gì bất thường lập tức nói để thiếu gia cho người chữa trị. Bây giờ mặc xong đồ ra kia đứng để Lý Tín cho người đánh. Kha kha, đa tạ thiếu gia. Đợi Lý Tín cầm côn sắt bong bong gõ cho ngốc Hùng kia một hồi lâu đến kia kiệt sức, ngày đầu tiên luyện công của hắn mới coi như kết thúc. Bây giờ đến lượt Tống đại quan nhân. Nhìn trên thân thể Hùng Bá bị cháy khét lông tơ, Tống Khuyết quyết đoán đem trên người cạo sạch. Một thân trắng mơn mởn Tống Soái ca thương tiết xoa xoa trên mặt mình dung nhan mới gạt lệ nhảy vào chảo sắt. Các vị nữ hiệp, đừng vội thương tâm. Tống gia ta còn quay lại Tống Khuyết âm thầm sạch. 6. Hùng Bá nói cũng chưa sai, chảo sắt tuy khủng bố nhưng có dược cao bôi lên, với dùng khí huyết thiêu đốt chống cự, Tống Khuyết cũng không thấy quá khó chịu. Nhẫn nhịn dày vò gần một giờ, đợi toàn thân da thịt ngứa gian tê dại Tống lao ra mới nhảy ra. Vội vàng mặc quần áo rồi đứng thung vận công hấp thu thiết khí, mặc cho Hùng Bá cùng Lý Thiết cầm gậy sắt đánh lên người. Trên da thịt hắn rất nhanh xuất hiện những vết ngấn xanh tím, nhưng đều bị năng lượng kẻ sệ giặc nhất chữa trị, đợi trên người làn da biến trở về mềm mại như trước hắn mới kêu dừng hai người. Hôm nay luyện công kết thúc. Việc hôm nay không dọa được Lý Tín, thấy hai người còn sinh long hoạt hổ nhảy nhót tương bừng vô sự hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều, ăn xong bữa cơm liền gấp không chờ nổi chạy về nhà thuyết phục lão mẹ đi. Còn Tống gia sau khi ăn xong một nồi thuốc bổ cũng bắt đầu cho Hùng Bá liệu thương. Tin rằng hàng ngày kịp thời chữa trị như thế này, mọi người luyện công này về sau cũng sẽ không xuất hiện ám tật trong người. 6. Sáng hôm sau, Lý Tín đúng hẹn mà tới, hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức thuyết phục lão mẹ. Chỉ nghe Tống Khuyết cũng làm, Lý Thẩm không làm sao suy nghĩ lì ẻn đáp ứng. Nam nhi thôi, thân thể bền chắc mới tốt, xấu chút không sao cả. Còn về cắt tóc tạo đầu, như thế cho sạch sẽ thoáng mát cũng là thuận tiện. Thêm một người luyện công, mai trang hôm đó cũng náo nhiệt rất nhiều, tiếng đao, búa, quyền phong rít gào vang lên không ngớt. Cũng may đây là ngoại thành, không ai nghe thấy mà phàn nàn khó chịu. Buổi tối, sau khi dùng bữa đang cho hai tiểu tử liệu thương Tống Khuyết đống nhiên cau mày đứng dậy. Chỉ thấy hắn hai mắt sát khí lạnh lùng hô: "Đi lấy vũ khí." Hùng Bá cùng Lý Tín không có gì do dự, theo bản năng liền chạy đi lấy đồ. Không ra một lát sau ba người cưỡi ngựa vội vàng trong đêm hướng Ưng Giản Sầu mà đi. 6. Không lâu trước đó, khi Sơn Tức theo thường lệ bay lòng vòng kiểm tra một lượt hắc thiết trại bỗng thấy mấy người lén lút đi lại trong rừng cây buổi tối thập phần khả nghi. Hiếu Kỳ Tống Khuyết mới để nó đậu lên một thân cây gần đó giọng thai lên nghe. "Chuẩn bị thế nào?" Một người râu quai nón trắng hán tục tằng trầm giọng hỏi. "Lão đại." Đám người Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã âm thầm xuất phát, không mấy chốc sẽ đến nơi này. Đối diện một người trả lời, đồng thời do dự. "Chúng ta thật sự muốn làm thế. Dù sao hắn còn hai đồng bọn nữa không có ở đây nha, nếu như bị phát hiện." Nghĩ đến đêm đó như sát thần hai người, mấy người không cấm dùng mình. Tên kia lão đại thấp giọng quát. "Sợ cái gì, không phải Độc Nhãn Long bọn hắn tìm được mấy bộ quân nọ sao, chúng ta chỉ cần giám sát kỹ càng, bảo vệ cửa trại." Đợi hai người kia đến gọi cửa liền lập tức động thủ. Tin chắc bọn hắn trong lúc bất ngờ cũng không thể sống qua một lượt bắn. "Các ngươi không nghĩ, từ khi bọn họ mấy người nắm quyền có phải hay không bắt đầu xa lánh chúng ta?" "Hừ, nếu không sớm động thủ, đợi sau này bọn hắn tìm cớ chơi chết, lúc đó có các ngươi khóc." Mấy người còn lại nghe vậy cũng tâm động, cắn răng. "Lão đại, chúng ta nghe ngươi." "Như thế không phải tốt. Chỉ cần mọi chuyện thành công, Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ đã đồng ý rồi, khi đó ta sẽ lên làm trại chủ, bọn hắn hai người là nhị, tam đương gia. Các ngươi lúc đó đợi ăn sướng uống cay đi." Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, mấy người sắc mặt khá lên mấy phần, kích động. "Thế sống chết đi theo lão đại." "Khà khà, rất tốt. Chúng ta cứ y kế hành sự, mã diện kẻ đó vẫn đang tại ngôi nhà trên núi chứ?" "Ờ, lão đại." Ta xa xa quan sát mấy ngày nay hắn đều tại đó uống rượu ngắm trăng, không có gì dị động. Hắc hắc, ngắm đi, xuống dưới kia chưa chắc đã có mảng ngắm. Các minh đệ trở về chuẩn bị đi, nhớ để ý giám sát đám phản đồ kia. Cần thiết có thể bốn. Vị này lao đại nói rồi đưa tay lên cổ làm động tác cắt thiết hầu, những người khác âm thầm lĩnh hội. Trên cây đem phía dưới hết thể nhìn cái rõ mồn một Tống lao ra lúc này hai mắt lấp lánh hàn quang. Cũng là dịp tốt để một lần dẹp yên đám này gai đầu. Tống Khuyết trở lại bản thể vội quát lớn hùng bá, Lý Tín hai người đi chuẩn bị đồ đạc, chính mình nhanh chóng trở về phòng viết một phong thư nhỏ bỏ vào trong không gian. Đầu kia Sơn tức từ không gian lấy ra lá thư cắp vào chân, hướng gian nhà lưng chừng núi bay đi tìm Nhất Phong. Làm xong hết thể hắn cũng không kịp lo che giấu hành tung, vội vàng kêu hai người qua loa ăn mặc dạ phục đeo mặt nạ chạy vội đến lưng giản sầu. Mọi khi để giữ bí mật hắn đều là chạy bộ, nhưng hôm nay việc gấp gáp, không kịp cũng không quản được như vậy nhiều. 6. Đang ngồi buồn mượn rượu tiêu sầu Nhiếp Phong thấy một con chim sẻ bay đến trước mắt mình bản năng không để ý. Nhưng nhớ đến sủng vật của thiếu gia, hơn nữa dưới chân nó còn cầm đồ vật, lập tức nghi hoặc tiến lên đón lấy. Đưa thư mở ra xem, hắn sắc mặt liền trở nên âm trầm, trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Thời gian không chờ người, Nhiếp Phong rất nhanh quyết đoán, cẩn thận trốn tránh một phen đi xuống trại tìm mấy kẻ tay chân tin được chuẩn bị sẵn sàng. Nam. Mặt sẹo là một trong những đầu mục cũ tại Hắc Thiết trại, hắn người này âm ngoan xảo trá, có thể làm việc nên khá được mấy vị đương gia vừa ý. Nhưng từ khi Hứa lao đại nhóm người bị diệt, Hắc Thiết trại đổi chủ sau ngày vui của hắn nhanh chóng hết. Hắn cùng mấy người đầu mục cũ dần đàn bị xa lánh khỏi vòng tròn quyền lực, hơn nữa Mã Diện đương gia như có như không ánh mắt nhiều khi khiến hắn kinh hồn táng đảm, lòng luôn luôn có dự cảm bất tưởng. Tha ta phụ người chứ không để người phụ ta. Nếu mặt sẹo nghe được thế giới khác Mạnh Đức huynh nói câu này hẳn sẽ dẫn làm chi kỷ. Luôn có tâm nghi ngờ hắn quyết đoán không chịu chờ chết, liền âm thầm liên lạc trong trại mấy kẻ lưu lạc đồng cảnh ngộ. Được sự đồng ý sau mấy ngày nay càng là lén lút nhân cơ hội ra ngoài đi liên lạc với quanh đó hai nhóm tặc nhân khá có quy mô. Mấy người kia đang sầu không có hiểm địa xây trại thu tiền đây, không nói hai lời lập tức ăn nhịp hẹn đêm nay mang người đánh lén, trong ứng ngoài hợp thu phục Hắc Thiết trại. Còn về lo lắng bọn họ mấy trại chủ trả thù, đã là đời sống lưỡi dao liếm huyết, được ngày nào hay ngày đấy. Nghĩ nhiều thế mà làm gì, giết đã rồi nói. Chương 123, nổi loạn. Đêm tối mông lung, rừng hoang núi vắng nhập vào sương đêm chỉ còn lại một màu đen dày đặc. Hắc Thiết trại vẫn như bình thường một dạng quang cảnh ca múa thái bình, một đám sơn tặc không phải ca gác liền tập trung với nhau đánh bạc uống rượu chém gió vui quên cả trời đất. Cuộc sống ở đây đã đủ khô khan, nếu không cho bọn này chút trò vui giải trí, mấy người này đã sớm phản. Việc này Tống Khuyết quản không được cũng không muốn quản, chỉ cần bọn nó hoàn thành nhiệm vụ, không lơ là trong phiên trực liền tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhưng đêm nay nếu có người tinh ý sẽ phát hiện, trong những người đang tụ tập chơi bởi nơi đây tuyệt nhiên không thấy mấy vị tâm phúc mới của Tam Đương gia Mã Diện. Những người này nếu không mệt mỏi về nghỉ sớm cũng là có cớ trước chuẩn, tất nhiên đang vui vẻ đám người cũng không ai dành hơi chú ý. Nam, ngoài cửa trại. Qua một lần máu rầm rề giáo huấn, đám gia hỏa không còn dám chủ quan lơ là, tất cả đều căng mắt chú ý cảnh giác. Một chút gió động cỏ lay cũng sẽ cẩn thận đề phòng. Mấy vị đương gia quy củ cũng không phải nói xuông, đã có hai kẻ xui xẻo vì ngủ gật bị đánh cho đến giờ còn chưa xuống giường được, bọn họ cũng không muốn vinh danh làm người thứ ba. Lúc này mặt sẹo dẫn theo bốn người nữa giặt dẻo đi đến dưới cổng. Ai? Trên tròi canh lính gác lập tức phát hiện quát hỏi. Là ta, mặt sẹo. Trên thành đầu mấy người thò đầu ra, ngó mặt đúng là hắn mới kỳ quái. Mặt sẹo ca, làm sao đêm hôm ngươi còn định đi đâu? Hắc hắc, mấy vị huynh đệ. Đêm nay không phải thắng chút bạc sao? Mấy người chúng ta định rủ nhau đi hồ lãng bạc lên thuyền hoa chơi chơi, các huynh đệ giúp ta thuận tiện một chút. Việc này khi xưa chỉ là việc còn con, cũng không ai ngăn cản. Nhưng bây giờ trong trại đã có lệnh cấm đi đêm, mấy người trên thành bắt đầu do dự. Mặt sẹo ca, chúng ta không phải làm khó ngươi. Nhưng lệnh cấm đã ra, nếu để ngươi ra ngoài ta sợ trại chủ lại trách phạt. Hay là ngươi cố nhịn một chút, đến mai xin nghỉ phép lại xuống huyện thành chơi cũng không muộn. Không nhịn được nha mấy huynh đệ, hôm nay không biết làm sao trong người ta hỏa khí đặc biệt vượng, không tìm người chinh chiến mấy trăm hiệp là không chịu được. Mặt sẹo nói mấy câu tục làm đám gia hỏa cười ha ha, nhân cơ hội này hắn cũng bất động thanh sắc tiến thêm mấy bước, ánh mắt gian trá đảo quanh quan sát. Mấy lính canh trên cổng đang định đuổi hắn quay về, bên cạnh kẻ đầu lĩnh lúc này mới đưa tay ngăn lại cười nói. Mặt sẹo, đừng nói huynh đệ không giúp ngươi. Nhưng phải nhớ trở về trại trước khi trời sáng, nếu không Mã Diện đại nhân trách phạt xuống, không chỉ ngươi mà cả chúng ta mấy người cũng phải chịu liên lụy. Vốn đã định phải làm liều mặt sẹo nghe thế kinh hỉ quá đôi, thò vào trong ngực áo cầm vũ khí tay phải cũng nhẹ buông ra ngẩng đầu cười lớn. Hóa ra đao tử huynh đệ phiên trực, đủ nghĩa khí. Chúng ta nhất định sẽ trở về đúng giờ. Giơ tay cản lại còn muốn khuyên đám tiểu đệ, đao tử cười lớn. Nhớ lời ngươi nói, nếu có thể mang theo mấy người nữ nhân trở về cho các huynh đệ giải thèm cũng được. Ha ha, nhất định, nhất định. Nhếch miệng cười nhìn qua phía dưới năm người, đao tử phất tay hô. Mở trại. Các huynh đệ, đa tạ. Mặt sẹo năm người kích động từ từ đi đến dưới cánh cửa, đợi cửa mở đủ rộng hắn liền từ trong người lấy ra đao nhỏ dùng sức chém nát dây xích, bốn người kia cũng đã sớm bàn bạc tách ra hai bên giữ chặt cửa trại. Biến có nhanh chóng khiến người không kịp phản ứng. Mặt sẹo, ngươi muốn làm gì? Trên cổng trại người quát lớn. Giết. Nhưng lúc này mặt sẹo đã hoàn toàn trở mặt không có tâm tư trả lời bọn hắn, chỉ thấy hắn vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn hét lớn, vết sẹo trên má ngoằn ngoèo run rẩy nhìn qua khá thấm người. Giết. Theo tiếng mặt sẹo la lên, nơi xa đồng thời vang lên tiếng hô quát, một đám không dưới 50 người ăn mặc lôi thôi dã quái sơn tặc do Độc Nhãn Long và Tô Giang Hồ dẫn đầu mai phục đã lâu ở trong rừng cây nghe thấy tín hiệu lập tức xung ra, muốn nhân cơ hội cướp cửa trại. Gõ kèn báo động, chuẩn bị cung tiễn. Trên đầu đao tử vẫn có thể đâu ra đấy chỉ huy rõ ràng, đám lính canh thấy vậy cũng an tâm phần nào y lệnh làm việc. Ken ken ken. Theo tiếng kèn dồn dập liên hồi vang lên, cả hắc thiết trại thoáng chốc liền nổ. Nhưng có lần trước kinh nghiệm xương máu, đám người vẫn còn đủ tỉnh táo đi kiếm ra hỏa vắt chân lên cổ chạy ra phía cổng. Các huynh đệ không cần phản kháng, ta Mặt Sẹo không hề có ý hại các huynh đệ. Chỉ cần làm thịt Mã Diện cùng với hắn hai tên đồng bọn, hắc thiết trại liền là của huynh đệ chúng ta đồng thời cai quản. Lúc đó chúng ta lại có thể như xưa muốn làm gì thì làm không phải sướng sao? Nhìn lục tục đã có người chạy ra mà đám viện quân còn mới đi được nửa đường, Mặt Sẹo trong lòng mắng mấy câu phế vật, ngoài miệng chạy nhanh nghĩ cách giao động đám người. Có vẻ ngày xưa hắn còn có mấy phần hy vọng, hay mấy lời nói chọc đúng đám sơn tặc điểm dê, không ít người dưới chân không tự chủ chần chờ không quyết. Gắn motor sau đít chạy Độc Nhãn Long mấy người sao bỏ qua cơ hội này, liều mạng xông lên, miệng không đoạn hò hét chấn động nhân tâm. Đại sự sắp thành vậy. Mặt Sẹo chưa kịp ngửa mặt lên trời cười lớn, một tiếng quát lạnh lẽo khiến hắn hồn phi phách tán vang lên. Bán. Không biết lúc nào mai phục hai bên đầu cổng trại hơn 10 danh cung tiễn thủ từ chỗ nút đứng dậy, cầm cung đã cài sẵn mũi tên nhắm chuẩn đám dã quái đang muốn công thành mà bắn. Chịu chịu bốn. Phút. Á năm. Tập nhân chỉ có hơn 50 người, trải qua lượt bắn đầu tiên đã có gần 10 kẻ xui xẻo gục xuống. Có mai phục, cẩn thận. Độc Nhãn Long cùng Tô Giang Hồ kinh hãi, nhưng đã đến giờ phút này làm sao còn đường lùi. Hai kẻ liều mạng chân chính ánh mắt quyết liệt gầm lên một tiếng. Xông lên, nhanh. Nói rồi cầm đao, kiếm vung vẩy bảo vệ thân thể, gạt ra ám tiễn. Khoảng cách quá gần, đám cung tiễn thủ chỉ kịp bắn thêm một mũi tên, tập nhân đã xông đến dưới cửa thành. Đám dã quái kia có lòng phòng bị, lượt bắn thứ nhì mang lại hiệu quả nhỏ bé vô cùng, chỉ có hai con ma xui xẻo bị dính đạn lạc. Tình thế lúc này tràn ngập nguy cấp. Nóng lòng muốn xông lên trên cổng trại xử lý đội cung thủ Độc Nhãn Long vừa nhảy lên trên, chân còn chưa kịp chạm đất đã là lông tơ dựng đứng lên, sợ hãi nhìn đối diện mà đến uy mãnh tuyệt luân quyền ảnh. Keng. Rắc rắc. Vành ba. Kinh nghiệm sinh tử nhiều năm cứu hắn một mạng, Độc Nhãn Long trong lúc nguy cấp bản năng vung đao lên đón đỡ. Quyền phong thế đi không giảm đập vỡ hắn bội đao đồng thời hung hăng khắc lên ngực hắn một vết lõm sâu quyền ấn. Bội đao chặn lại hơn nửa lực đạo cứu hắn một mạng nhưng lúc này Độc Nhãn Long cũng là như bao tải rách bay ngược xuống dưới đất, trong miệng máu tươi cuồn phun. Rút, rút lui. Tô Giang Hồ mật gan đều nức, điên cuồng hô quát lùi lại. Đáng tiếc nơi bọn hắn đứng thập phần vi diệu, nằm ở dưới cổng trại khuất tầm bắn ở phía trên. Mấy kẻ chậm chân ứng tiếng quay đầu bỏ chạy không được bao xa đã bị phía trên huynh đệ ân cần thăm hỏi biến thành con nhím. Nhìn này, một đám tặc nhân mặt mày xanh lét, tiến không được lùi không xong không biết làm sao. Bản năng đứng im núp dưới cửa trại nhìn về Lao Tô. Tô Giang Hồ, bốn. Đậu má. Mặt Sẹo huynh, làm sao giờ, gấp. Lao Tô theo bản năng lại nhìn về Mặt Sẹo. Mặt Sẹo bây giờ không còn tâm tư đi bận tâm làm sao kế hoạch bại lộ, đến bước đường cùng hắn cũng là bất cứ giá nào hết lớn. Các huynh đệ, bọn hắn chính là người giết chết trại chủ, cướp đoạt hắc thiết trại chúng ta, a nghĩ lại cuộc sống khi xưa làm sao tiêu dao khoái hoạt đi. Nghe ta một câu, huynh đệ chúng ta hợp lực giết chết Mã Diện, lại âm thầm mai phục tiêu diệt hai kẻ đồng lõa. Khi đó hắc thiết trại này chính là của tất cả các huynh đệ. Đoạt được thứ gì chúng ta cùng chia đều, chúng ta không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai nữa. Hắc hắc, Mặt Sẹo, ngươi tính cách như nào ở đây còn có ai không rõ sao? Đến lúc đó ngươi còn nhớ chia đều cho mọi người, hơn nữa hôm nay ngươi cóng rắn cắn gà, đem kẻ địch về tàn hại huynh đệ trong trại. Đừng nói chúng ta không thể đồng ý, dù có đồng ý những người này có đồng ý vung tha ích lợi chia đều cho mọi người. Không cần Nhiếp Phong đứng ra trấn an quân tâm, ở một bên Đao Tử đã cười lạnh chất vấn. Mọi người đừng nghe Đao Tử tên này cỏ đầu tường, ta có thể thề sẽ cùng anh em chia đều ích lợi. Bên cạnh ta vị này Tô lão đại cũng sẽ không có ý kiến, đúng không Tô lão đại? Chỉ cần thai qua nạn khỏi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tô Giang Hồ đầu gật như dã tỏi. Đúng vậy, bọn ta nghĩa khí làm đầu, các huynh đệ yên tâm. Không để cho người khác cơ hội chất vấn, Mặt Sẹo lập tức hét lớn cổ động. Các huynh đệ, Mã Diện hắn chỉ có một người, chỉ cần chúng ta đồng lòng, mặc hắn là cái gì nhị lưu nhất lưu cũng đều là phải chết. Còn hai kẻ đồng lõa kia chúng ta đã có biện pháp đối phó. Các anh em, chần chờ gì nữa? Chỉ cần làm xong việc này, ta hứa bây giờ sẽ lập tức đi các trấn xung quanh vét một phiếu nữ nhân về thưởng mọi người. Tiền bạc, nữ nhân, vô câu vô thúc cuộc sống, xông lên a. Quả thật thằng này kích động nhân tâm còn có một bộ, nhưng cũng không có cái chim gì dùng. Bởi vì lúc này phía ngoài trại lại có tiếng vó ngựa vang lên, kèm theo một giọng nói hài hước niệm ai. Thật sao? Xông lên a. Âm thầm nuốt nước bọt, run rẩy quay đầu nhìn về đằng xa nhàn nhã do ngựa đến ba hắc y thân ảnh, đứng đầu hai người còn là cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu ma quỷ sát nhân vô thường cùng nhu đầu. Mặt Sẹo tâm chìm đến đáy cốc. Xong. PS, hôm qua đi về đau đầu mệt mỏi viết hơi lùng củng, các bác thông cảm. Đợi hôm nào rảnh ta sẽ đi lại. Trân trọng. Chương 124, dẹp loạn. Nhìn thấy mấy vị tân trại chủ vậy mà tụ tập đầy đủ, còn có tâm lưỡng lự đám hắc thiết trại tặc nhân lập tức trung thực, tay cầm vũ khí chuyển đầu trận mắt nhìn Mặt Sẹo đám người như kẻ thù giết cha giết mẹ. Khốn nạn, suýt chút hố lao tử. Lần trước mấy kẻ dám cầm vũ khí chống đối mồ mà còn chưa khô đâu. Nam. Lại nói Tống Khuyết. Phát hiện đám gai đầu mật mưu đảo chính sau. Hắn báo tin cho Nhiếp Phong xong lập tức gấp rút dục ngựa lên đường. May mà mấy con ngựa đều là ngựa tốt, trong núi rừng hành tẩu tự nhiên, không tốn bao công phu là ba người đã đến được mục đích. Nhìn trước mắt còn rằng có hai bên thế lực Tống lao ra thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn chưa đến muộn. Đến lúc này còn nghe mặt sẹo ca lớn giọng đòi chém hắn, Tống đại quan nhân giận quá phản cười. Làm sao? Còn đứng đấy, xông lên a. Xem xét xung quanh tình huống, dùng đầu gối nghĩ cũng biết mình đã là ba ba trong giọ Tô Giang Hồ, không biết trong lòng đem tổ tông 18 đời mặt sẹo chửi bao nhiêu lần, mặt ngoài còn là nở nụ cười quyến rũ chắp tay. Thì ra mấy vị là mới trại chủ của Hắc Thiết trại, tiểu nhân Tô Ninh, mọi người đều xưng Tô Giang Hồ, ở đây cho các vị đương ra hành lễ. Vái chào Tống Khuyết mấy người xong, lão Tô lập tức quay ra mặt sẹo trở mặt. Các vị trại chủ, tiểu nhân cũng là bị mặt sẹo thằng khốn này lừa, nói cái gì Hắc Thiết trại bị người tàn sát, bắt bớ. Tiểu nhân tâm hệ tình nghĩa giang hồ mới gấp không chờ nổi kéo người đến trợ giúp. Nay đã hiểu lầm giải khai, tất cả đều là do kẻ này xúi giục. Không biết tiểu nhân có thể hay không xin về trước, trong nhà còn nhiều việc phải làm. Nghe hắn mạch não thanh kỳ suy nghĩ, Tống lao ra cũng bật cười. Nhà còn bao việc? Hắc hắc. Ha ha, người nói đi. Gian nan nuốt một ngụm nước bọn, Tô Giang Hồ căng ra nụ cười khó coi. Không biết tiểu nhân cần làm gì mấy vị đương gia mới đồng ý tha mạng. Nhìn quanh một vòng, Tống Khuyết hừ lạnh. Vương vũ khí quỳ xuống, đầu hàng không giết. Tô Giang Hồ tiến thoái lương nan, lúc này nhịn đau đứng dậy, độc nhãn long còn là có vài phần huyết khí, gàn giọng nói: làm thế chẳng khác nào bó tay chịu chết tùy ý các ngươi chém giết, cùng lắm chúng ta cá chết rách lưới, các ngươi cũng không được tốt hơn. Cá chết rách lưới, các ngươi cũng quá để cao mình. Tống Khuyết không muốn thêm nói nhảm, lạnh lùng quát: giết. Nói rồi cầm đao xông lên, đã sớm hai mắt tỏa hung quang khao khát khó nhịn Hùng Bá lúc này hưng phấn gầm lên, cầm đôi búa mới vung vậy tìm mục tiêu làm bánh nhân thịt. Đập đập đập, ta đập đập đập. Nhìn thấy chỉ có ba người xông lên, độc nhãn long mấy người còn theo bản năng chống cự một hồi, nhưng rất nhanh bọn họ biết mình sai lầm thái quá. Trên chiến trường một chút sai lầm cũng là cần đánh đổi bằng mạng sống đấy. Nơi ba người đi qua là máu tươi cuồn cuộn, tay chân cụt thịt nát văng khắp trời, một bộ tu la địa ngục như thế. Độc nhãn long vong hồn bốc lên, há mồm hô lớn: ta đầu. Bành. Tiếc rằng hắn gặp Hùng Bá, chơi điên rồi ngốc Hùng gặp người đứng liền đập, chỉ tam giai võ giả còn mang thương trong người độc nhãn long làm sao sống qua được tay hắn nửa hơi, chưa kịp nói hết lời đầu đã như bóng bay nổ tung tóe, trắng đỏ màu xái đầy cửa trại. Quỳ. Có thể sống đến bây giờ tất cả đều nhờ thần kỹ này, Tô Giang Hồ mỗi khi gặp nạn lập tức thi triển trùng cực bảo mệnh kỹ năng, quỳ, giơ tay lên đầu hàng. Phản xạ của hắn không thể nói không nhanh, Hùng Bá còn đang trợn mắt lên tìm con mồi, thằng này đã ôm đầu quỳ dưới đất, làm búa lớn giơ lên không có chỗ phát tiết, ngốc Hùng rất phẫn nộ, hung quang nhìn xung quanh tìm kiếm. Đáng tiếp theo mặt thẻo mấy người bị Tống ra một đao nhất nhất chia làm hai nửa sau, nơi này ngoại trừ người chết tất cả đều quỳ, không còn một hai dám đứng. Vuồn bực Hùng Bá bĩu bôi hạ búa, nhìn về nơi xa khi nãy còn lưỡng lự đám Hắc Thiết trại sơn tặc thòm thèm liếm môi. Trên mặt nạ vẩy đầy máu cùng đôi mắt hung bạo của hắn làm mấy người kia vong hồn đại mạo, có kẻ không nhịn được còn đái cả ra quần, nhưng chung quanh cũng không ai dành chế giễu. Tống Khuyết lạnh lùng nhìn qua toàn trường, không một ai dám đối mặt, ánh mắt của hắn đều túi gằm mặt xuống nín thở. Tống lão gia lúc này mới hài lòng hô: Mã Diện, cho người thanh tràng. Rõ, vô thường đại nhân. Không quản nơi này nữa, đã xong phần việc của mình, Tống Khuyết dẫn theo Hùng Bá cùng Lý Tín dục ngựa chạy về biệt viện lưng núi. Đại cục đã định, Nhiếp Phong cũng không có gì lo lắng, liên tiếp phát ra mấy lệnh, giao cho Đao Tử xử lý nốt việc còn lại, chính mình thì đi tìm thiếu gia mấy người. 7. Đi đến nơi ở, gật đầu cùng đang đứng bên ngoài nghịch búa cạnh giữ Hùng Bá chào hỏi, Nhiếp Phong mở cửa vào trong nhìn thấy Tống Khuyết, Lý Tín hai người. Gặp hai người không đeo mặt nạ, hắn cũng đơn giản gỡ ra, xấu hổ cùng Tống lao ra chắp tay. Thiếu gia, là ta quản lý bất lực để ngài bận lòng rồi. Không sao cả, cười, Tống Khuyết khoát tay. Không có gì, không phải đúng như chúng ta dự đoán kiểu gì cũng sẽ có chuyện này xảy ra sao? Như thế tốt nhất, giải quyết được cái này tai họa ngầm, về sau Hắc Thiết trại mới chân chính thuộc về chúng ta quản lý. Đa tạ thiếu gia lý giải, Nhiếp Phong thở dài nhẹ nhõm. Tiện đá lúc này mới không nhịn được hiếu kỳ mấy người bọn hắn ra ngoài. Thiếu gia, ngài với Lý Tín đây là? Hắc hắc, không phải đã nói là luyện thiên truy bách luyện thể sao? Đây chính là di chứng ban đầu. Nhìn hai cái đầu chọc rất có hỉ cảm, Nhiếp Phong nhọn miệng cười. Xem ra đợi khi luyện thành giống như Hứa Thế Hưu, chúng ta nơi này có thể gọi là quang đầu trại. Ha ha, cũng không phải là không thể, danh tự này lấy rất có ý nghĩa và sát thực sao. Hôm nay ta cũng cho ngươi mang đến dược cao, lão Nhiếp ngươi nhân tiện có chúng ta hộ pháp, ngày mai cũng đem môn này võ công cho luyện. Toàn nghe thiếu gia phân phó. Tống Khuyết cười gật đầu sau đó bắt đầu mở phê bình đại hội. Lão Nhiếp, hôm nay ngươi làm việc hơi xúc động rồi. Nếu chúng ta không kịp đến không khéo lại thành đại họa. Lần sau nhất thiết không cần liều lĩnh như thế. Việc hôm nay Nhiếp Phong tính toán cẩn thận, cảm thấy cũng có 5,6 thành năm chắc lưu lại đám mối hợp kia nên mới tương kế tiểu kế dẫn bọn nó vào trại. Nhưng tất nhiên hắn cũng không ngốc đem lời đó nói ra cãi lại. Hơn nữa cũng may mà Tống Khuyết kịp thời gửi thư nhắc nhở, nếu không tỉnh tỉnh mê mê hắn một mình tại nơi này, hôm nay không chắc đã bị người cho âm. Tuy không biết thiếu gia làm sao phát hiện, còn dùng chim sẻ gửi thư cho hắn. Nhưng đã thiếu gia không nói, Nhiếp Phong cũng không hiếu kỳ, trên đời kỳ nhân dị sĩ nhiều đi, chỉ có thể coi đây là bí mật riêng của Tống lao gia. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán nhà mình thiếu gia thần thông quảng đại, bội phục vô cùng. Là ta quá tham công muốn một lần giải quyết hết tai họa ngầm. Còn may mà có thiếu gia ngài liệu sự như thần cho ta nhắc nhở đồng thời kịp lúc chi viện. Được vỗ mông ngựa, Tống đại lao gia tâm lý ám sảng thuận tiện đem việc này vứt qua một bên, bắt đầu lan man cùng lao Nhiếp trò chuyện. Đợi đến khi Hùng Bá thông báo bên ngoài có người tìm, hai vị này mới là đeo vào mặt nạ ra ngoài thấy mặt. 6. Ngoài cửa, đã hoàn thành việc kiểm kê chiến hậu đao tử liền chạy đến cho mấy vị trại chủ bẩm báo. Lúc này đứng gần Nưu Đầu Nhị đương ra, dù đối phương không cố tình để ý hắn nhưng trên người khi có khi không phát ra hung lệ chi ý cũng khiến đao tử kinh hồn bạt vía, cả người bồn chồn vô cùng, hận không thể cùng đối phương cách xa một chút. Thấy hai vị trại chủ đi ra, hắn đã không kịp chờ chạy lên hành lễ. Ra mắt vô thường, Mã Diện đại nhân. Đại đương gia, đây là đao tử, lần này đối địch có hắn công lao rất lớn. Nhiếp Phong nhân tiện cho Tống Khuyết dẫn tiến. Không dám, tất cả đều là Mã Diện đại nhân an bài thỏa đáng. Đao tử không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp. Mấy ngày này lão Nhiếp cũng đã nghe ngóng, trong số đám hắc thiết trại đầu mục, đao tử người này không tệ. Được biết hắn vốn là người gốc Thanh Hà huyện, chỉ là không may đắc tội quyền quý mới bị treo biển truy nã không thể không trốn lên núi làm tặc. Hàng ngày làm việc nghĩa khí, hơn nữa võ công cao cường rất được các huynh đệ tin phục. Nhiếp Phong ghé vào bên tai Tống Khuyết nói mấy câu, tuy không nhìn thấy được mặt mấy vị đương gia nhưng đao tử rõ ràng cảm nhận trên người mình áp lực tản đi rất nhiều. Lúc này Vô Thường đại trại chủ mới trầm thấp mở miệng. Làm rất tốt, có công thì thưởng có tội thì phạt, ta người này luôn công bằng công chính. Ngươi có gì muốn thưởng bây giờ có thể nói ra. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ chỉ là nghe lệnh mà làm việc, không dám kể công. Tất cả đều bằng các vị đại nhân làm chủ. Thấy hắn khí độ ung dung, tiến thôi có lẽ, Tống đại quan nhân cũng là nổi lên lòng ái tải, hiếu kỳ hỏi. Được, chuyện này trước để qua một bên. Nghe nói ngươi là người gốc Thanh Hà huyện, do đắc tội quyền quý mới phải trốn lên đây. Ta rất tò mò, có thể hay không cho ta nói rõ chuyện này. Đao tử người này cũng thập phần hào sảng, không có gì che giấu cười. Chuyện nào có gì khó nói, mấy vị đại nhân không sợ tốn thời gian, thuộc hạ coi như cho các ngài kể một hồi chuyện xưa chính là. Hồi ức lại chuyện đã qua, miệng hắn nổi lên một vẻ chua xót, chậm rãi kể. Trước đây thuộc hạ vốn có chí hướng theo đường binh nghiệp, cũng đã từng là Thanh Hà huyện một người giáo úy. Cho đến một lần. Chương 125, Hồ Tiểu Đao. Nghe đao tử kể chuyện xưa, mọi người cũng không khó đã hiểu được đại khái nguyên nhân trải qua, tiện đà đối với trước mặt kẻ này lên vài phần đồng cảm. Cốt truyện không có gì mới lạ, rất xưa cũ, cầu huyết. Không ngoài khoảng thời gian 2 năm trước, vị này hiệp nghĩa tâm lan tràn giáo úy, thấy có hoàn khố đệ tử sảm sỡ con gái nhà lành liền đứng ra bên vực lẽ phải thôi. Hai bên khởi sự tranh chấp, vũ lực hơn người đao tử đem cả hoàn khố công tử cùng đám chân chó đánh cho thương tích đầy mình. Hơi đen cho hắn, vị kia chính là huyện úy gia công tử, thượng cấp hiện quản của hắn. Đen hơn nữa là nhân gia cô nương không biết cùng huyện úy lao ra đặt thành thỏa thuận gì cuối cùng cắn ngược, đem bô xịt đổ hết lên đầu hắn. Một án gây rối trật tự, cố ý thương tích là không tránh được. Mất chức, lên phường, đi cải tạo. Như thế còn chưa đủ thảm, vị kia tứ thiếu một trong đồng bá nhớ thù vô cùng, còn âm thầm sai xử người trong lao hành hạ, định cạo chết hắn. Võ giả huyết khí phương cương làm sao có thể nhịn, đao tử đem mấy bạn ngục chơi chết. Cũng may cho hắn đám ngục tốt nghe lệnh tạo điều kiện cho bọn tù nhân có không gian riêng tiện bề thăm hỏi nhau, đao tử nhân cơ hội canh gác lơ lỏng liền âm thầm chạy. Người thì chạy đến đây rồi, nhưng hắn cùng nhau sống nương tựa ra ra không đi được, cuối cùng bị trả thù mà chết. Nói đến nơi này đao tử đã là hai mắt huyết hồng. Tống Khuyết mấy người cũng không biết nói gì, chỉ có thể cảm khái thói đời ngày nay. Ngươi có từng hối hận việc mình làm? Nghe Vô Thường trại chủ hỏi, đao tử trầm ngâm chốc lát rồi kiên định lắc đầu, hai mắt toát ra cừu hận. Hành hiệp cứu người thuộc hạ không ân hận, nhưng những người đã làm hại ta cùng ra ra, ta đã thề nhất định có một ngày sẽ đem thù này báo lại. Có ân báo ân, có thù báo thù, nam nhân nên là như thế. Nhìn kẻ này trải qua chắc trở, lương tri vẫn còn giữ vững như lúc ban đầu, Tống đại quan nhân cũng không cấm bội phục. Ngươi hiện nay bao nhiêu tuổi? Hồi đại nhân, thuộc hạ năm nay tròn 24. Tuổi so với Lao Ngô lớn hơn một chút, không có hậu thuẫn sau lưng bây giờ cũng đã là nhị giai đại thành võ giả, thiên phú có thể coi là không sai. Hơn nữa tuổi trẻ, đang trong độ tuổi hoàng kim của võ giả, sau này không hẳn không có cơ hội báo thù. Từ khi gia nhập Hắc Thiết trại, ngươi đã từng giết qua người vô tội. Tuy không hiểu vì sao nhà mình trại chủ lại hỏi như vậy, nhưng đao tử còn thành thật trả lời. Hồi đại nhân, tuyệt đối chưa từng. Chính vì ta không muốn cùng vô tội bách tính ra tay nên mới bị trước kia trại chủ không ưa, chỉ có thể làm các công việc khổ sai trong trại. Đại nhân không tin có thể tra hỏi. Nhìn thoáng qua Nhiếp Phong, thấy người sau âm thầm gật đầu, Tống Khuyết tin kẻ này nói không giả. Trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng. Nếu như ta cho ngươi cung cấp tài nguyên, ban cho ngươi võ học thượng thừa, cho ngươi có cơ hội báo thủ, ngươi có nguyện ý hiệu chung với ta? Có thể báo thủ, đao tử đã bắt đầu tâm động. Từ ngôn ý đối phương không khó nghe ra vị này trại chủ cũng là trong lòng có hiệp nghĩa người, nhưng hắn vẫn là dò hỏi. Không biết sau này đại nhân muốn thuộc hạ làm việc gì? Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi lạm sát người vô tội, làm việc trái với lương tâm. Nhưng khi ta cần, ta muốn ngươi không cần do dự cùng địch nhân liều mạng, ngươi có làm được? Mấy vị đại lão này võ công thế nào? Đao tử đã thiết thân càng ngộ, hơn nữa không khó nhìn ra bọn họ tuổi còn rất trẻ, tất nhiên sau lưng thế lực không nhỏ, không cần thiết lừa dối hắn. Hắn không chút nào do dự quỳ một chân xuống hành lễ. Hồ Tiểu Đao nguyện trung thành với đại nhân. Hai lòng gật đầu, Tống Khuyết trầm giọng nói. Nhớ những gì hôm nay ngươi nói, nếu như sau này ngươi dám hai lòng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sát khí ập đến khiến đao tử dùng mình, nhưng tâm không hai ý hắn cũng không có gì sợ hãi, chỉ tay lên trời thề. Chỉ cần đại nhân không ép ta làm những việc táng tận thiên lương, tại hạ nguyện phụng đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đấy tuyệt không hai lời. Nếu có trái lời thề này tất sẽ bị trời tru đất diệt. Tống đại quan nhân cũng không cần đào tạo hắn thành một ma đầu, đã có thể như thế tỏ thái độ Tống Khuyết cũng đủ hài lòng, khí thế trên người rút đi mỉm cười. Tốt lắm, đứng dậy đi. Sau này ngươi đi theo Mã Diện làm việc, võ công cũng sẽ do Mã Diện truyền thụ cho ngươi. Đao Tử lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Đa tạ đại nhân. Được rồi, cho chúng ta báo cáo chiến hậu thu hoạch đi.
Rõ, đại nhân.
Lần này tập kích địch nhân tổng cộng cả mặt xéo 5 người gồm 57 người. Sau cùng chết 20 người, bị thương 17 người. Tặc nhân đầu lĩnh một trong Tô Giang Hồ còn xin quy hàng, tất cả mời đại nhân định đoạt. Bên mình tất nhiên không có gì báo cáo, hai bên còn chưa kịp giáp lá cả đây. Hùng lao ra một người đập được hơn chục cái nhân bánh thịt để Đao Tử thi thoảng liếc về phía hắn cũng cảm thấy trên đầu mát lạnh. Tống lao ra hài lòng gật đầu. Mã Diện ngươi đi cùng Đao Tử chủ trì đại cục, nhân tiện một lần sàng lọc trong trại nhân viên. Gian tà hạng người nhất loạt chém, những kẻ quy hàng cũng thế, chỉ cần lạm người vô tội nhất quyết không cần. Từ nay về sau chúng ta chỉ chuyên môn thu tiền mãi lộ, việc giết người cướp của tuyệt đối nghiêm cấm.
Tuân lệnh.
Còn nữa, ta có tin độc long nhãn người này vậy mà tồn trữ con nhỏ, cho người đến hang ổ bọn chúng tịch biên gia sản. Có hữu ích đồ vật chuyển về trại sau đó một mồi lửa đốt, sau này một dãy này chỉ cần một nhà chúng ta là đủ rồi. Lão Nhiếp cùng Đao Tử vâng lệnh mà đi. Trong lòng hắc thiết trại tâm tư Tống lao ra mới coi như tạm để xuống. Trải qua hôm nay, hơn nữa có Đao Tử giúp đỡ, Nhiếp Phong trưởng khống nơi này là không còn vấn đề. Còn về việc thu phục Hồ Tiểu Đao, ngoài nhìn thấy đối phương tâm tính, tư chất không tệ ra, hắn cũng phải tìm cho Nhiếp Phong một người giúp đỡ. Quản lý toàn trại là một, tập luyện tiên truy bách luyện thể cũng cần người đây, lão Nhiếp cũng không thể cầm gậy đập vào người mình được nha. Cũng may Đao Tử kẻ này xem qua khá tốt, còn thực hư thế nào phải để sau mới rõ.
6.
Sáng sớm, mặt trời mới nhú chút tia nắng hồng phía chân trời. Hắc thiết trại ngọn núi vô danh thấp thoáng sau làn sương mỏng, theo gió thổi sương lay xen kẽ những tia nắng ban mai càng thêm lung linh huyền ảo. Tống lão gia thản nhiên tự đắc ngủ một giấc thơ ngon, sáng ra thả mình hít thở không khí núi rừng trong trẻo pha thêm thoang thoảng chút mùi cây cỏ khiến tinh thần cực kỳ sảng khoái. Hắn mấy người hồn nhiên không thèm quan tâm, đêm qua cũng tại nơi này đã xảy ra một lần tẩy bài triệt để. Nhân lúc hy vọng chính thịnh, Nhiếp Phong cùng với Đao Tử lôi lệ phong hành đem đám sơn tặc cả người nhà mình lẫn hàng binh lăn lộn sàng lọc một lần, chém đầu không dưới 10 người. Hiện giờ sức chiến đấu không biết so sánh thế nào. Chứ nếu chấm điểm tư cách đạo đức thì hát thiết trại nhóm bạn nhỏ tuyệt đối phải tăng lên mấy bậc thang. Bây giờ nếu có giải bình xét ưng giản sầu sơn tặc thân thiện, Tống Khuyết không nghi ngờ chút nào bọn hắn đơn giản đem giải khôi thủ nắm trong tay. Trải qua một đêm sinh động khắc sâu dạy học, nhóm nhỏ đã triệt để đại ngộ. Làm sơn tặc là cũng cần phải có cái tâm, chỉ cầu tài không cầu mệnh, bóc bánh thì phải trả tiền. Chuyện giết người cướp của, cướp đoạt đàng hoàng khuê nữ về sau bọn hắn hát thiết trại là khinh thường làm.
Nam,
cùng Hùng Bá, Lý Tín hai người cùng nhau thần luyện một hồi. Lúc này Nhiếp Phong mới mang đồ ăn sáng quay lại.
Lão Nhiếp, mọi việc ổn rồi chứ?
Cầm lấy một cái bánh bao cho lên miệng ăn, Tống lao ra quan tâm hỏi.
Thiếu gia, trên cơ bản đã ổn.
Trại quy cũng đã đưa ra, mọi người không ai có ý kiến dị nghị.
Nhiếp Phong cười với hắn gật đầu, trong lòng quên nói một câu.
Người dị nghị đêm qua đã không còn là người.
Hả, vậy tốt rồi.
Hôm nay chúng ta ở lại đây giúp ngươi tu luyện thiên truy công, đợi đến tối sẽ rời đi, sau này công việc dựa hết vào lão Nhiếp ngươi.
Thiếu gia yên tâm.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhiếp Phong tin tưởng tràn đầy vỗ ngực cam đoan.
Tống Khuyết cũng không hề nghi ngờ hắn có năng lực làm việc này, cười hỏi:
"Ân, lần trước ta nhìn thấy trong sân này có một chiếc chảo lớn, bây giờ để đâu rồi?
Mấy ngày trước ta cảm thấy quá vướng, cho người đem dọn đi rồi."
"Thiếu gia chờ một chút ta kêu người mang về."
"Ân, không có nó môn võ công này luyện không được."
"Lão Nhiếp ngươi nhanh chóng gọi người, chút nữa ta còn có việc muốn làm."
Nhiếp Phong nghe thế cũng không chần chờ, vội vàng tìm người đem chảo lớn mang về đồng thời đem thiết xa đồ đấy. Quen tay hay việc, dưới sự hướng dẫn của Tống lão sư, hắn cũng vinh quang đem trên người bộ lông thoát sạch sẽ. Một nam mỹ nhân ngư trắng bóng bẩy nhanh chóng vùi mình xuống cắt cho đến khi chỉ còn chiếc đầu chọc bóng loáng mới thôi. Tốn một chút công phu trợ Nhiếp Phong quen thuộc thành công, Tống lao ra liền không lại còn hắn, ung dung gọi theo Đao Tử đi về sau núi có chuyện muốn làm.
4.
Ra mắt vô thường đại trại chủ. Trong một khu sân biệt lập sau trại, hơn 20 vị tráng hán đồng thanh cung kính đối với Tống Khuyết hành lễ. Nơi đây mọi người tất cả đều là phi chiến đấu nhân viên, những người này có bị bắt ép, có là đến bước đường cùng tự nguyện đầu nhập nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là tinh thông gen đúc, chế tạo kỹ năng. Hứa Thế Hưu cũng coi như có đầu óc kinh doanh, biết muốn con lửa chạy trước cần cho nó ăn cỏ. Những thợ rèn này cộng thêm người nhà già trẻ lớn bé hết thảy đều được hắc thiết trại bao nuôi, mà nhiệm vụ của bọn họ đâu? Cái gì cũng không phải làm, không cần lo kiếm thức ăn. Chuyên tâm chế tạo vũ khí, đồ vật là được. Đừng coi thường này nhóm 20 người, bọn họ sáng tạo ra lợi nhuận cũng đã đủ cung cấp cho toàn trại chi tiêu, việc cướp đường chỉ là thu nhập thêm. Chính vì thế hắc thiết trại mới giàu đến chảy mỡ, cả đám hàng ngày ăn nhậu vui chơi nhảy múa. Cho đến khi gặp Tống gia. Nhìn trước mắt cung kính đám người, Tống Khuyết âm thầm cảm thán.
Bảo bối nha.
Lao Hứa chính là khách khí. Hắn tất nhiên cũng sẽ không phát điên thiện tâm thả bọn họ rời đi, cuộc sống vô ưu vô lo như này không phải rất tốt. Hôm nay tìm đến những người này, chủ yếu là Tống đại quan nhân có việc cần bọn họ tư vấn.
Chương 126, nhàn sự.
Ổ bi thép.
Lò xo.
Bánh xe bằng sắt. Nghe vô thường đại trại chủ yêu cầu chế tạo đồ vật, đám thợ rèn đầu như lọt vào trong sương mù.
Cái này.
Đoán tạo doanh mấy người nhìn nhau. Vị này vô thường đại nhân tính cách không rõ ràng. Sẽ không phải đầu óc suy nghĩ khác thường rồi tìm cớ đem chúng ta đám này không biết chiến đấu yếu gà răng rắc chứ. Một vị dường như là đầu lĩnh trong nhóm thợ rèn cố nén tâm tình bất an, tiến lên run giọng hỏi.
Trại chủ, ngài có thể hay không cho chúng ta miêu tả kỹ hơn một chút?
Cái này làm khó Tống gia. Tống Khuyết nãy giờ đang yêu cầu bọn họ chế tạo trục xe ngựa bằng sắt thép, nhưng mọi chi tiết hắn không phải quá rõ ràng, chỉ mơ hồ nói ra được vài cái nguyên lý như thế. Cho hắn xe hắn chỉ biết đi, hỏi hắn cấu tạo không phải đố người à? Hắn lại không phải Tony Stark, với trình độ động cơ học gà mở như hắn, làm sao có thể giúp người giải thích kỹ hơn? Chỉ có thể căng ra đầu cầm giấy bút vẽ ra mô hình, hàm hồ giải thích nguyên lý hoạt động, còn lại đành nhờ đám người này tự mày mò. Cũng biết mình làm khó nhân ra, Tống đại quan nhân cũng không hề ra lệnh bắt buộc, chỉ dặn dò mấy người rút bớt thời gian thử nghiên cứu chế tạo thử xem. Được thì vui, không thì cũng không mất gì. Sau này còn nhiều thời gian tìm người. Xác nhận trại chủ thật sự chỉ muốn làm đồ vật không phải đến đối móc sau, đoán tạo doanh đám người mới chính thức yên lòng, đợi Tống lao ra cùng đao tử rời khỏi liền trụm đầu vào sao bàn bạc. Làm thợ rèn bọn hắn, có thể chế tạo ra phức tạp đồ vật cũng là một việc rất có tính khiêu chiến, mấy người cũng là nóng lòng muốn thử. Nam. Trên đường về, đao tử không nhịn được tò mò hỏi. Đại nhân, ngươi chế tạo xe ngựa thép để làm gì? Tống Khuyết cũng không có giấu giếm tất yếu, mở miệng trả lời. Ta định tự mình mở thương đội thông thương với Linh Giang quận, nhưng con đường đi qua nơi này ngươi biết rồi đấy. Xe ngựa thông thường không dùng được mấy lần sẽ hoàn toàn báo phế, vì vậy ta muốn thử chế tạo một loại xe bền chắc, chở được nhiều đồ mà an toàn hơn. Thì ra là thế. Đại nhân suy tính sâu xa. Ân, dựa vào làm tặc là không có tiền đồ đấy. Đã chúng ta có ưu thế nơi này, không tận dụng nó hoàn toàn thì thật sự uổng phí. Cảm thán một câu, Tống lao ra bỗng nhiên hỏi. Tô Giang Hô kẻ này hiện thế nào? Hồi đại nhân, theo như điều tra kẻ này cũng không hoàn toàn làm ác, nhưng ngại hắn võ công không tầm thường, thuộc hạ không dám tùy tiện thả người, hiện bây giờ vẫn đang bị nhốt trong lao. Còn lại hắn chạy, những kẻ khác có tâm đầu hàng đều đã được thả, Mã Diện đại nhân đã đem người đánh tan, sẽ lại sắp xếp vào các đội ngũ cũ của trại chúng ta. Hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Ân, vậy cũng tốt. Cứ giam hắn mấy ngày đợi thế cục ổn định rồi thu hàng sau không mượn. Còn nữa, tìm hiểu xem độc long nhãn hắn bằng cách nào vào tay được quân nỏ, nếu có thể chúng ta cũng mua thêm mấy thanh. À, đưa một thanh đến đoán tạo doanh, xem bọn hắn có thể hay không mô phỏng làm đái. Tuân lệnh trại chủ. Công việc xong xuôi, Tống Khuyết đi dạo quanh trại một vòng, ló cái mặt cho các huynh đệ quen thuộc, đồng thời uy hiếp đám tâm tư không thuần hạng người sau liền trở lại lưng núi, cùng lao nhiếp, hùng bá mấy người tham khảo võ công. Bốn cái đầu chọc trụm lại với nhau luyện võ, người ngoài không biết còn tưởng đến nhầm chỗ đây. Đợi đến bóng đêm dần sâu, Tống lao ra ba người mới lặng lẽ cho mở cửa trại âm thầm rời đi. 7. Về đến Mai Trang, lúc này còn chưa ngủ, Trung Hồng vội vàng tiến ra hỏi han. A Khuyết, các ngươi hai hôm nay đi đâu? Nghe hạ nhân nói các ngươi ba người vội vàng rời đi, không có chuyện chứ? Kỳ hỉ, Hồng ca. Có một đám yếu gà muốn tấn công Hắc Thiết trại, đại ca dẫn chúng ta hai người đi dẹp rồi. Ngươi không chứng kiến lúc đó, ta xông vào giữa vòng vây địch nhân Tả Xung hữu đột, đánh cho bọn nó kêu cha gọi mẹ. Chậc chậc, tư thế kia cùng trong tiểu thuyết các anh hùng không khác là bao. Hắc hắc hắc. Chưa kịp Tống Khuyết trả lời, lần đầu tham gia chiến đấu còn đang hưng phấn sục sôi, Lý Tín đã không nhịn được cùng người chia sẻ, miệng như tép nhảy vậy lốp ba lốp bốp đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Bên đó không có vấn đề gì chứ? Trung Hồng lo lắng hỏi. Tống lão gia cười gật đầu cho hắn chân an. Đã triệt để ổn định, nhân tiện còn dẹp yên được toàn bộ một dãy này. Sau này sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa. Vậy là tốt rồi. Hồng ca, hai hôm nay ta không ở, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Hả, cũng chỉ có một việc nhỏ. Hôm trước ta đã tìm được mấy người làm, từ ngày hôm qua đã bắt đầu vào ở Mai Trang, tất cả đều là trung thực thành thật hạng người, có thể yên tâm sử dụng. Còn nữa là Thiết cô nương, thi thoảng lại đến tìm ngươi một lần. Đối với Tống thiếu ngài quả thật là nhất kiến trung tình nha. Trung Hồng nói đến đây liền cười hái muội. Tống gia đau đầu, chạy nhanh đổi sang chuyện khác. Đám vật tư hàng hóa xử lý thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Trung Hồng lập tức hưng phấn. Toàn bộ rời tay rồi, A Khuyết, ta phải nói với ngươi. Chúng ta làm buôn bán là chuẩn cờ mỡ nờ giờ, ngươi có biết vòng đi vòng lại một chuyến Hoàng Diệp Chân chúng ta kiếm được bao nhiêu không? Là 500 lượng nhé, trừ đi tất cả chi phí còn 500 lượng. Nếu một tuần đi hai lần há không phải một tháng chúng ta có thể nhẹ nhàng kiếm 4-5.000 lượng. Nhìn hai mắt sáng rực Trung Hồng, Tống gia cười lắc đầu. Hồng ca, không thể như thế tính. Hoàng Diệp Chân khan hiếm vật tư, chúng ta mang đồ vào đó mới đáng giá tiền. Nhưng nơi đó thị trường chỉ có bằng đấy, nếu chúng ta mang đến quá nhiều không chừng lại khiến hàng ế, không bán được. Vì vậy theo ta cứ một tháng đi một chuyến là hợp lý nhất. Một tháng mới một lần, vậy không phải bây giờ chúng ta thất nghiệp à? Tống Khuyết buồn cười. Hồng ca, làm sao ngươi nghĩ không ra đây? Quanh Thanh Hà huyện đâu phải chỉ có Hoàng Diệp Trấn, còn có ba trấn mấy chục thôn nữa đây, đó là chưa kể Linh Giang quận chỗ này đại thị trường, yên tâm là có đủ việc cho ngươi. Nghe thế Trung Hồng mới vỗ đầu hiểu ra. Nhìn ta cái này đầu óc, đạo lý đơn giản như thế mà không nghĩ ra. Ha ha, được rồi. Hồng ca ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, đợi mấy hôm nữa lại tập kết thương đội đi các trấn xung quanh. Ta sẽ để Hùng Bá đi cùng bảo vệ các ngươi. Được, A Khuyết ngươi mấy nay mệt mỏi rồi. Ta cũng không làm phiền nữa. Nhìn Trung Hồng đi rồi, Tống Khuyết mới đi về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi. 6. Từ ngày nhận thêm hơn 10 người giúp việc, Mai Viên Sơn Trang mới coi như sinh động một chút nhân khí. Mấy vị phụ nhân từ trời Nam Biển Bắc tụ tập lại với nhau tự nhiên là không chịu được tích mịch, buôn dưa lê bán dưa cả ngày không hết chuyện. Cũng may bọn họ coi như thành thật chăm chỉ. Tống lao ra cũng không khắt khe đời sống giải trí của mấy người. Nhưng nếu Tống Khuyết biết đối tượng bàn luận của mấy vị bác gái này là mình ba người, Tống lao ra dù nho nhã lễ độ thế nào cũng phải thưởng cho mỗi người chăm roi không thể. Chuyện là, Mấy vị phụ nhân từ sớm quét dọn trang viên, nghe trong sân tiếng động mà cả người đỏ mặt dạo dựng, suy nghĩ miên man bốn.
Bảy.
Bành bành bành.
A năm.
A bốn.
Á.
Hùng bá, nhẹ điểm.
Kha kha, ta đã tận lực nhẹ nhàng rồi.
Gậy của ngươi quá dài, quá to.
Ta không chịu được, nhẹ một điểm á.
Bành bốn.
Bành.
Không không, không cần trô đầy bốn.
A a a a a a.
Hát 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 sáu.
Bành bành bành.
Nam.
Mấy vị thiếu gia tuổi trẻ, tinh lực dư thừa, còn chưa hiểu tiết chế.
Chiến đấu có thể nói hôn thiên địa ám, tiếng đều vang vọng như sóng xô gành đá liên miên không dứt.
Để quét dọn mấy vị phụ nhân không biết nghĩ gì mà sắc mặt từng hồng, tay chân hưng phấn phát run, thiếu chút đương trường cao trào.
Hà Thẩm, đã bắt đầu quét dọn rồi hả?
Nhìn mấy vị tân người làm chuyên tâm dọn dẹp, dừng lại một chỗ tỉ mỉ lau dọn đồ vật sạch bóng như gương soi, Tống Lao ra tâm tình hài lòng rất thân dân cùng mấy người chào hỏi.
Á không, ta cái gì cũng không biết ba.
Đang mơ màng bị người đánh thức, Hà Thẩm giật bắn mình theo phản xạ chối, đợi nhìn đến người trước mặt mới sắc mặt đỏ rực lắp bắp chào.
Thiếu thiếu gia.
Ân, Hà Thẩm.
Nghĩ gì mải mê như vậy?
Hà Thẩm đỏ mặt lắc đầu.
Không có gì thiếu gia, ta chỉ suy nghĩ linh tinh thôi.
Vốn chỉ thuận miệng chào hỏi, Tống Khuyết cũng không truy vấn nhiều, gật đầu động viên mấy vị bác gái này mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.
Đám kia bác gái lúc này mới thở ra một hơi, nhìn thiếu gia bóng lưng đi xa, cường tráng dáng người, anh tuấn khuôn mặt, sức dẻo dai hơn người mà than thở.
Thật tốt biết bao nam tử, chỉ tiếp ba.
Quá lãng phí rồi.
Nhìn về trong sân vẫn còn đang vang lên tiếng chiến đấu hai người.
Toàn bộ đều lãng phí rồi, phung phí của trời nha.
Nếu như
hắn không nói cũng thế.
6.
Tiếp đến mấy ngày bận rộn trôi qua, Tống Khuyết ba người thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Không nói thiên truy bách luyện thể hết thảy đều đã nhập môn, lúc này trên người bọn hắn da thịt đều dày quá một vòng. Lớp biểu bì đã bắt đầu trở nên bền chắc, dẻo dai như da trâu vậy. Đại giới là trừ da hùng bá đen sẵn, hai huynh đệ Tống Lao ra bây giờ làn da cũng đã trở nên ngăm đen, trên da còn có tính kim loại bóng loáng, ngày xưa bộ dáng anh tuấn tiêu sái coi như một đi không biết bao giờ trở lại. Hơn nữa mấy ngày nay dạy ngốc hùng truy pháp, luyện lâu Tống Khuyết cũng thấy rất có tâm đắc. Môn này truy pháp luyện đến tận cùng thế mà lại tham ngộ ra ý cảnh cử trọng lực hình, so với mấy môn đao pháp rẻ tiền hắn luyện cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần. Thế thì còn gì giả một nữa, Tống đại quan nhân cũng lập tức để ý tập luyện. Sau này cũng có thể dùng cho tham khảo đao pháp chứ sao. Hôm nay Hùng Bá đã cùng Trung Hồng đi vật tiêu, Tống Khuyết rảnh rỗi một mình cầm đôi búa lớn mới mua trong sân tập luyện, đang đến cảm giác thì nghe thấy nơi xa vang lên tiếng ồn ào. Những mày dừng tay, Tống lao ra vừa ra khỏi sân thì đã thấy có hạ nhân đến báo.
Thiếu gia, lại là Thiết cô nương đến.
Lần này Thiết cô nương quyết tâm gặp ngươi bằng được. Đang náo ầm ĩ ngoài cửa trang viên, ngài xem mau nghĩ biện pháp nha, Lê lão là không cản được người quá lâu.
Tống Khuyết đầu to như đấu, nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp, hắn đành cắn răng đi ra gặp một lần.
Chương 127, thích đủ thứ đại sư.
Ngoài cửa, nhìn Thiết Ngọc Nương tiêu ngạo hương ngạnh cùng mấy hộ vệ đang cùng lão Lê đầu rằng có muốn phá cửa xông vào, Tống Khuyết cũng là đau răng vội vàng hô.
Thiết cô nương, có chuyện gì từ từ nói,
không biết đến tìm ta có chuyện gì.
Nghe giọng nói ngày nhớ đêm mong, Thiết Ngọc Nương mừng rỡ quay người, nhưng đến khi nhìn cục than đen tù lù trước mắt nàng cả người đều ngẩn ngơ hóa đá. Bao lời tâm sự không nói nên lời, ngơ ngác hồi lâu mới buột miệng hỏi.
Tống công tử, là ngươi sao?
Đúng là tại hạ, có phải ta thay đổi quá lớn, Thiết cô nương không nhận ra.
Đường nét khuôn mặt chưa mấy thay đổi, nhưng cả người làm sao trở nên đen đúa thô kệch hơn nhiều, lại để một quả đầu chọc đen bóng.
Nhìn mãi xác nhận không lầm người sau, Ngọc Nương mới khó tin mở miệng.
Tống công tử, ngươi xuất gia rồi.
Xuất gia?
Đi tu.
Ý tưởng này không tệ.
Tống đại ảnh đế nghĩ thông này đó trong đầu liền hiện lên hình ảnh rượu thịt tăng tuệ vô, sắc mặt lập tức biến trang nghiêm túc mục, đưa tay lên ngực làm Phật lễ nói.
A Di Đà Phật.
Thiết cô nương tuệ nhãn,
nhận được linh ứng tự các vị đại sư ưu ái, tại hạ những ngày này ở nhà chuyên tâm nghiên cứu Phật kinh cuối cùng nhận ra mình cùng Phật hữu duyên. Ta đã quyết định gửi thân nơi cửa Phật.
Tống công tử, ngươi dù có như vậy làm sao ngươi lại tự hủy dung nhan như thế?
Nhớ tới như ánh mặt trời rực rỡ khuôn mặt trước kia, tiểu cô nương không thể chấp nhận được hai mắt đỏ lên.
A Di Đà Phật.
Thế gian phù hoa hết thảy đều là mộng ảo, trăm năm sau hồng phấn rồi cũng hóa khô lâu, công hầu thành bạch cốt, cuối cùng cũng chỉ là một lớp thối da, nát thịt. Mỹ lệ bề ngoài chỉ đổ chút thêm phiền não. Lưu chữ có ích gì?
Tống thích đủ thứ đại thiền sư siêu thoát hết thể thế gian hư ảo, khám phá vũ trụ chân lý huyền bí cảm khái thốt lên mấy câu này song chính hắn trong lòng cũng không hiểu ra sao.
Nghe rất lợi hại, có vẻ rất nguy hiểm, Thiết Ngọc Nương quả thật bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch khó khăn mở miệng.
Ta phải làm sao?
Nhìn thật sâu vào mắt con nhóc này, Tống ảnh đế diễn xuất bạo phát. Ánh mắt bao hàm quyến luyến, không tha, dây dứt, quyết liệt không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, thật lâu sau mới không bỏ ngựa đầu nhìn trời, âm thanh hư ảo đồng bền.
Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ?
Duyên đến nên quý, duyên hết nên vong.
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý.
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên.
Tại hạ phải cô phụ Ngọc Nương một phen tâm ý rồi.
Hoa bảy.
Đả kích quá to lớn, hoàng tử Bạch Mã bông hóa huyết xanh, Thiết Ngọc Nương không nhịn được bộ mặt khóc lớn.
Sau lưng đám hộ vệ liền luống cuống, vội vàng tiến lên dỗ dành, cũng không kịp trợn mắt nhìn Tống Khuyết, liền nhanh chóng đưa nàng lên ngựa rời đi, cách xa chỗ này thương tâm. Tình yêu đầu đời còn chưa kịp chấm nợ đã bị Tống thích đủ thứ tên này ác tăng vùi dập cho tan cảnh, tiểu cô nương này không biết còn phải lưu lại bóng ma tâm lý bao lâu đây. Nhìn bọn họ mấy người vội vã rục ngựa chạy đi, Tống đại quan nhân đắc ý. Tiểu nương bỉ, chuẩn là chỉ ham muốn nhan sắc bản xoái ca.
Hừ, Tống gia là người dễ dãi thế sao?
Vứt đi được một thân nợ, Tống lao ra tâm tình vui sướng huýt sáo nhún nhảy quay vào. Đám bác gái, nam. Quả nhiên, phí phạm của trời nha.
6.
Không còn vướng bận, Tống lao ra thảnh thơi trốn tại sơn trang chuyên tâm tu luyện. Thiên truy bách luyện cùng lưu ly vô cấu thể hai môn luyện thể công pháp này vậy mà có thể bổ sung xúc tiến nhau tiến bộ, tốc độ của hắn cũng là ngày đi ngàn dặm. Không như lao hứa trước đây luyện một lần công dưỡng thân thể một tháng, có thể sẽ giặc Tống đại quan nhân là không cần chờ đợi, ngày nào cũng có thể tu luyện. Chính vì thế mới hơn một tuần, thiên truy bách luyện thể hắn đã luyện đến tiểu thành, lưu ly vô cấu thể càng để người mừng rỡ đột phá đến ngoại luyện đại thành. Thực lực có lẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng Tống Khuyết Thiết thân cảm nhận được thân thể mình càng thêm bền chắc, tràn ngập sức sống. Hùng Bá cùng Lý Tín tuy không có nhanh như thế, nhưng Hùng Bá đột phá tiểu thành hai môn luyện thể cũng nhanh, Lý Tín cũng đã cảm nhận được dấu hiệu đột phá nhị giai. Hân hân hướng vinh cảnh tượng khiến Tống lao ra tâm lý vui vẻ cực kỳ. Ngày này, đang cùng hai tiểu luyện công hắn không thể không dừng tay, bên ngoài có người quen chỉ tên muốn gặp. Nếu mày nhìn qua bóng dáng nữ nhân khắc khổ có một đôi bưởi lớn trước ngực kia, Tống lao ra đầu đầy nghi hoặc những vẫn phải gạt ra nụ cười tiến lên chào hỏi. Ông đường chủ, khách quý Lâm môn để vạn bối Mai Viên Đồng tất sinh huy, xin thứ cho vạn bối chiêu đãi không được chu toàn, mời vào. Đi theo Tống Khuyết vào khách sảnh, nhấp môi thơm thưởng thức chén trà ông hồng mới quan sát hắn từ đầu đến chân rồi cười duyên hỏi. Nghe thiết gia cô nương truyền lại Tống công tử ngươi muốn xuất gia, ta vốn không tin nhưng hôm nay gặp mặt cũng tin mấy phần. Tống công tử là thật định quy y cửa Phật sao? Cái này còn giả, đám yêu nữ các ngươi đừng coi ta như thịt đường tăng mới là tuyệt vời. Tống đại sư nghiêm trang đáp. Ngày trước được Tuệ Vô đại sư truyền pháp, nói ta cùng Phật có duyên sâu, đã từng hứa thuyết phục Chí Không đại sư đích thân thu nhận làm đồ đệ. Vạn bối trong lòng đích thật có ý định tìm đến linh ứng tự nương tựa. Tống đại ảnh đến nói ba phần giả bảy phần thật, ngoại trừ việc xuất gia tất cả đều không giả. Hơn nữa nhìn nơi xa bàn trà đang đọc dở mấy quyển Phật kinh, ông hồng trong đầu thật sự cũng là bán tín bán nghi. Là như vậy sao? Công tử tương lai sáng lạ, lúc này lựa chọn xuất gia cũng thật là đáng tiếc. Không biết ngươi trong nhà vị kia hùng công tử đâu? Hắn lại lựa chọn như nào? Ngồi trước mặt buồn lão gia lại còn nhớ thương nam nhân khác, Tống Khuyết trong lòng hơi chuột nhưng cũng đại độ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Hướng sau nhà gọi lên Hùng Bá. Không ra một lúc, chỉ mặc một thân áo cộc tay Hùng Bá cùng Lý Tín hùng hục chạy đến. Vẫn âm thầm quan sát nàng Tống đại quan nhân phát hiện nữ nhân này nhìn thấy hai tiểu tử, trong mắt đó là kích động phát quang, miệng phát khô liếm môi mấy lần. Lắc lắc đầu cảm thán, đúng là đồ cơ bắc khống. Không biết rằng ở nơi đây người ẩn tàng vũ khí khủng bố nhất là Tống gia ta sao? Tống Khuyết bĩu môi. Hai người còn không mau ra mắt ông đường chủ. Hùng Bá còn bình thường, chỉ chắp tay ôm chào. Lý Tín không được, thằng nhóc này nếm qua mùi lời, hai con mắt đó chính là đăm đăm nhìn ngực nhân gia không rời. Mặt đỏ lên lấp bắp. Ra mắt bốn. Ông đường chủ. Cố ý hết tự thân phía trước tiền vốn, ông hồng cười duyên. Thiếp thân ra mắt hai vị thiếu hiệp, hôm nay đến nhà mới biết Tống công tử huynh đệ tất cả đều là rồng phượng trong loài người, thật sự vinh hạnh cực kỳ. Lời này cũng không phải khen xuông, không giống Tống Khuyết luyện thể có thành một thân khí huyết tinh hoa mà nội liễm, người ngoài khó dò. Hai tiểu tử này nhất là Hùng Bá, tuy một thân hung sát chi ý đã phai nhạt gần hết nhưng trong thể nội khí huyết vẫn luôn như lò nung hừng hực bức người, Lý Tín không được như thế nhưng trong độ tuổi hắn cũng là khó gặp. Vì vậy ông hồng mới kích động như thế. Không biết Tống công tử ý định xuất gia, hai vị công tử có ý định như thế nào? Có muốn hay không gia nhập Linh Giang bang chúng ta? Thiếp thân tất nhiên quét cửa chào đón. Thiếu gia đi đâu ta đi đấy. Nói ít làm nhiều Hùng Bá không làm sao do dự trả lời. Lý Tín tuy ham chơi nhưng đụng đến công việc là tương đối đáng tin cậy, đối với gia nhập bang phái hắn là không suy xét, theo sau cũng gãi đầu từ chối. Vậy thì thật đáng tiếc, mấy vị công tử nên nghĩ lại, xuất gia là không có gì vui đấy, ba vị nếu có rảnh mời đến chỗ thiếp thân chơi, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, giao lưu tu luyện tâm đắc. Có nhiều thứ chơi rất vui đấy. Nhìn ba tiểu hỏa tử cường tráng, ông hồng không nhịn được liếm môi vứt mị nhãn dụ hoặc. Tống đại lao ra nghe yêu nữ này nói trên trán gân xanh trực nhảy, thật muốn cho nàng hai quyền đem kia cặp đuổi đánh lõm vào bên trong ngực. Vậy mà muốn đối với Tống gia ăn mĩa cả cụm, yêu nữ này gan to tẩy trời a. Cố nén trong lòng dục vọng vùng lên đôi truy hơn 400 cân mới mua, Tống Khuyết đen mặt đứng dậy tiễn nàng ra cửa, đợi người đã lên xe khuất bóng hắn mới trợn mắt giơ ngón giữa thăm hỏi. Fú Kaju, đám bác gái, nam. Lại một nữ nhân thất vọng ra về, thật sự đáng tiếc nha. 8. Thiếu gia, nữ nhân này nói trao đổi tu luyện chơi vui là sao? Có thể liên quan đến luyện võ Hùng Bá hết thể đều quan tâm, không để ý thiếu gia nhà mình một bụng hỏa tiến lên hỏi thăm. Chớp mắt nhìn thằng lúc này, nhưng thấy hắn khờ khờ bộ dáng Tống Khuyết cũng không nỡ trách mắc, chỉ nghiêm mặt nói: "Nàng chơi vui chúng ta không vui, yêu nữ này định hút đi trên người chúng ta khí huyết. Bị nàng dây vào về sau tinh lực bị hút khô, võ công cũng đừng mong tiến triển nửa bước. Ác độc như thế, đoạt đồ ăn, hủy võ công đối với Hùng Bá chính là thù sâu hơn biển." Thằng lúc này hai mắt lập loè hung tính nghiến răng nghiến lợi quát: "Lẽ nào lại thế?" Yêu nữ này vậy mà định hại ta. Thiếu gia, để ta đi cầm búa đem nàng đầu đập nát. Nhìn sắp có dấu hiệu hắc hóa Hùng Bá, Tống đại lao ra vội vàng đem hắn dỗ dành bình tĩnh. Thật mẹ nó không hiểu được tiểu tử này xuất sinh giờ phút nào, làm sao lại có thể hung bạo như thế. Nếu không phải đi cùng bản thiếu, ngày xưa Triệu gia sớm muộn cũng sẽ không quản được kẻ này. Dạy dỗ ngốc hùng một phen về sau không cần như thế dễ nóng nảy, ba người mới quay lại sau sân tiếp tục tu luyện. 7. Thanh Hà huyện, Nam Bến Tàu.
Nghe ông Hồng Hội báo chuyện ngày hôm nay, Lâm Bình cũng là nhíu mày do dự. Như vậy tiểu tử đó là thật muốn bái nhập Linh Ứng Tự. Lười biếng nằm nghiêng trên ghế, ông Hồng giọng nói có chút tiếc hận. Có vẻ không giả, thật đáng tiếc nha. Tốt như vậy nam tử, làm sao lại không nghĩ ra đây?
Hừ, làm sao? Ông phó đường chủ lại thấy cô đơn trống trải rồi.
Nghe lão Lâm giọng điệu chế giễu, ông Hồng cũng không giận ngược lại cười duyên.
Đúng vậy nha, nếu không Lâm đường chủ đêm nay đến an ủi thiếp thân đi.
Hừ, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm.
Không để ý này phát xuân nữ nhân, Lâm Bình trầm giọng.
Việc Tuệ Vô Thưởng thức kẻ này cũng không phải bắn tên không, việc này ngược lại có mấy phần chân thật.
Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải thử tranh thủ một phen.
Giao phó thêm mấy câu, Lâm Bình cũng không muốn ở cùng nữ nhân này lâu hơn, nhanh chóng rời đi.
Chương 128, tin dữ. Mai Viên Sơn Trang.
Trong một mảnh rừng hoang, Tống Khuyết cùng Hùng Bá hai người đang cùng nhau giao thủ, trên tay mỗi người đều cầm một đôi búa lớn bằng tinh thiết, tiếng len ken va chạm vang vọng khắp núi rừng. Cũng vì nguyên nhân này nên bọn họ mới chọn địa điểm cách xa trong nhà.
Hùng Bá, môn chủy pháp này chú trọng ý cảnh cử trọng lực hình, giống như vậy liều mạng dùng sức đập là không đúng đấy.
Mỗi chiêu xuất ra cũng cần bảo lưu ít nhất 3 thành lực, nếu không sau này gặp được võ giả giỏi về biến báo, cách đánh của ngươi rất dễ bị thua thiệt.
Rõ.
Thiếu gia.
Hùng Bá nghe lời giảm bất lực đạo trên tay, hai người cứ thế qua lại giao thủ, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ.
Tống gia.
Tống gia.
Xảy ra chuyện lớn rồi.
Đang khi hai người hăng say chiến đấu, từ xa chạy đến một bóng người La Thất Thanh.
Tống Khuyết vội vàng chạy đến bắt lấy vai người tới.
Thạch Đầu, có chuyện gì?
Người đến chính là Thạch Đầu, vốn hắn còn đang bận bịu chi nhánh cửa hàng mới khai trương, nhưng việc quá quan trọng cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng đến cho Tống Khuyết báo tin.
Tống gia, mau trở về thành.
Nhị Nha bị người bắt đi, Lý Tín cũng bị người đánh.
Vốn đã có dự cảm không tốt, nghe được câu nói đó Tống Khuyết trong lòng cũng là trầm xuống, hai mắt bắn ra đáng sợ sát cơ làm không khí xung quanh như hàng xuống không độ.
Không kịp hỏi han nhiều, hắn vội gọi Hùng Bá chuẩn bị ngựa, ba người nhanh chóng chạy về trong thành.
Thạch Đầu, cho ta nói rõ chuyện gì xảy ra.
Trên đường đi, Tống Khuyết mới có thời gian rảnh hỏi ngọn ngành câu chuyện.
Tống gia, khi ra chuyện ta không tại nơi đó,
chỉ biết hôm nay quán cháo của Lý Thẩm có một vị gọi Đồng Bá, là huyện úy chi tử đến ăn. Không hiểu như nào hắn lại coi trọng Nhị Nha, muốn mang nàng đi.
Lý Tín huynh đệ cùng bọn họ mấy người tranh chấp cuối cùng bị đánh thương khá nặng, Nhị Nha cũng bị mang đi.
Hồng Ca lo lắng nàng xảy ra chuyện đã đi theo, dặn ta chạy đến cho ngài báo tin.
Đồng Bá,
hắn muốn chết.
Tống Khuyết cùng Hùng Bá lúc này trên người tỏa ra hung lệ khí tức khiến cho Thạch Đầu ngửa cưỡi run sợ, không tự chủ được vẩy mũi chùn bước lui xa.
Việc cấp bách Tống Khuyết cũng không còn hắn, chỉ dặn Thạch Đầu tự hành động, chủ tớ hai người cưỡi hắc long mã tật võ như bay lao về Thanh Hà. Hơn 10 dặm đường đối với Ô Vân, Ô Truy chạy nước rút không tốn bao nhiêu thời gian liền đến.
Dừng lại,
xuống ngựa kiểm tra.
Đứng gác đông môn bọn lính thấy có người vậy mà muốn xông thẳng qua cửa liền biến sắc, rút vũ khí quát lớn.
Tống Khuyết lòng nóng như lửa đốt, làm gì còn thời gian chậm trễ, hắn nổi giận gầm lên.
Cút bốn.
Tiếng quát như hồng trung đại lữ, xung quanh mấy trăm thước người hai thai đều ù ù rung động ngồi xổm xuống bịt lấy đầu, hai ngựa không chậm lại chút nào phi thẳng mà qua.
Vừa đi vừa quát lớn dẹp đường, chỉ chốc lát đồng phủ đã hiện ra trước mắt, lúc này phía trước đã là đứng vây quanh một đám người.
Mắt sắc Tống Khuyết nhận ra La Ma Tử cùng Lý Thẩm mấy người, vội vàng gạt ra đám đông chạy đến hỏi.
Thẩm, ngươi bình tĩnh, việc này ta sẽ giải quyết.
La Hiền, thế nào rồi, Hồng Ca người đâu?
Thấy Tống gia hai người đến, La Ma Tử mừng rỡ vội vàng báo cáo.
Tống gia, đại môn bị khóa chặt, chúng ta không vào được.
Hồng Ca đang đi tìm cứu binh.
Làm sao có thời gian chờ đợi, nghe hắn nói vậy Tống Khuyết lòng nóng như lửa đốt vội vàng tiến lên.
Gác cổng mấy tên lính như lâm đại địch quát lớn.
Dừng lại.
Bành bành bốn.
Bành bốn.
Bành.
Đi bên cạnh Bảo Tiêu Hùng Bá thấy người ngăn cản liền xuất thủ nhanh như chớp, bốn chân vừa nhanh vừa mạnh đem bốn người hộp máu bay ngược ra ngoài.
Tống Khuyết không quan tâm đến bọn này đám tạp binh, cầm trên tay huyền thiết đao hắn không cần phân trần chính là mạnh mẽ bổ.
Ầm bốn.
Ầm.
Đại môn bằng thiết một bọc viền đồng dày hơn 20 cm tại Tống Khuyết dưới đao không chịu được một kích, hai vết chém sắc lẹm hình chữ ít từ bốn góc hình thành, cửa gỗ ứng tiếng kéo kẹt sụt xuống.
Còn chưa hạ giận Tống gia nhấc chân đạp mạnh, đem mấy miếng cửa đập thẳng vào sau tòa nhà.
Ầm bốn.
Ầm.
Địch tập.
Kèm theo tiếng la hỗn loạn vang lên, từ bên trong đi ra một đám binh lính trang bị tinh lương, dẫn đầu là một người mặt mùi âm trầm nam tử.
Hôn trướng,
ngươi muốn làm phản?
Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tống Khuyết đôi mắt không mang theo một tia sắc thái tình cảm âm u hỏi,
ngươi ở đâu?
Bị một điêu dân đánh lên tận cửa, thân là huyện úy đồng chính làm sao nhịn được, giận tím mặt quát,
ngươi muốn chết, ngươi đâu, bán tên?
Khoan.
Lúc này từ phía ngoài đi đến một quẻ chân lão giả, chính là Trương Thắng.
Chỉ thấy hắn mặt mũi lạnh lùng quát,
các ngươi cũng thật to gan, giữa ban ngày ban mặt đi bắt dân nữ nhà lành, có còn vương pháp hay không?
Chuyện xảy ra lúc sáng, nghe nữ nhi kể lại lão Chiêm cũng là giận tím mặt.
Đối với nữ nhi yêu quý hắn cuộc đời này hận nhất những kẻ hiếp đáp nữ nhân.
Nhị nha tiểu nha đầu kia hắn cũng thấy qua mấy lần, còn nhỏ thế mà cũng có thể xuống tay, người kia quả thật xuất sinh cũng không bằng.
Vì vậy không cần nữ nhi năn nỉ, sớm đã nóng mắt Chiêm Thắng quản hắn là cái gì huyện úy, huyện lệnh, vội vàng cầm đao đến muốn cứu người.
Vừa lúc thấy Tống Khuyết cùng Hùng Bá sắp cùng đối phương xung đột, lao đầu vội vàng tiến lên ngăn trở.
Nhìn trước mặt lao đầu này, đồng chính trong lòng nổi lên kiêng kỵ.
Trầm giọng nói,
Chiêm lão, đây là việc riêng của quan binh, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay.
Hắc, ha ha. Chuyện quan binh, nói hay lắm. Có cần lao đầu ta viết thư lên hỏi xem quan binh có được ban ngày ban mặt đi bắt giữ con gái nhà lành không? Mà thằng con chó chết của ngươi có tính hay không quan binh? Bị lao đầu chỉ mặt chửi cả cha lẫn con, Đồng Chính giận tím mặt, nhưng kiêng kỵ đối phương thân phận hắn chỉ đành nén giận, quát lớn. Huyện binh bắt người chỉ để điều tra, không có việc gì liền sẽ thả. Nhưng kẻ này hôm nay dám tấn công như hại bột quan, hắn là trốn không thoát. Người đâu, cho ta bắt về tra hỏi. Khoan đã. Lúc này có người cản lại, Đồng Chính giận không thể ác, hai mắt lạnh lùng tìm kiếm kẻ nào như thế to gan. Hóa ra Vân tổng quản, không biết có chuyện gì. Đối phương Vân gia không phải hắn một huyện úy nhỏ có thể chơi được, Đồng Chính sắc mặt hơi nguội, chắp tay hỏi. Đồng đại nhân, Tống thiếu chính là tiểu thư nhà ta bạn tốt, có thể hay không nể mặt Vân gia đem người thả, chuyện này cứ như thế bỏ qua. Vân gia sẽ nhớ ngài ân tình này. Đồng Chính trong đầu do dự trong chốc lát, nhưng nhớ đến hôm qua người nhờ vả vẫn là lắc đầu. Vân tổng quản, hắn đây là định mưu sát bản quan, tội tránh không được. Yên tâm, nể mặt Vân gia ta sẽ không giết hắn, nhưng tội sống là khó thoát. Nhìn Lao Chiêm cùng lão Vân đến cho mình trợ trận, Tống Khuyết ghi nhận ân tình hai người. Nhưng đại đao trong tay hắn đã khao khát khó nhịn, thằng này trước mặt hắn còn dám huênh hoang như vậy, Tống gia cười lạnh mở miệng. Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Ngươi dám sao? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Tống Khuyết bốn câu hỏi để Đồng Chính vô cùng phẫn nộ, hai mắt như dã thú nhìn về phía hắn. Danh con, ngươi thật sự muốn chết? Tống thiếu, đưa tay cản lại muốn tiến lên ngăn cản Vân Sơn, Tống Khuyết cùng hắn và Chiêm lão nói lời cảm ơn, rồi quay đầu nhìn chòng chọc Đồng Chính. Ta muốn là cha con các ngươi chết. Thời gian trôi qua quá lâu, trong lòng Tống Khuyết lúc này đã coi Nhị Nha bị ngộ hại. Hắn một lòng chỉ muốn đem mấy kẻ chủ mưu tất cả chém, sau đó thế nào không cần biết. Ha ha ha, giết ta. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Mặt vô biểu tình gật đầu, Tống gia hờ hững nói. Có. Dù không được ta cũng có thể đem Linh Ứng Tự Tông sư hứa hẹn ra đổi lấy cha con các ngươi mạng chó. Nhưng mạng các ngươi không đáng giá đấy. Nhìn Tống Khuyết chầm chậm nhấc đao, Đồng Chính trong lòng mạc danh dùng mình. Hắn có thể nhìn ra kẻ này không nói đùa, mà thật tâm bằng mọi giá muốn đem nhà hắn chơi chết. Nghĩ đến tông sư lời hứa dụ hoặc, Đồng Chính trong lòng một mảnh băng hàn. Kẻ này hôm nay phải lập tức chết. Cùng người kia giao dịch muốn bắt giữ kẻ này xem ra không thể thực hiện, nghĩ đến đây lão Đồng như ăn một bô xịt thế khó chịu. Không được lợi lộc gì tự nhiên dính một thân tối. Nhưng đã đến nước này, không còn cách nào khác. Người đâu, cho ta giết. Dừng tay. Ba lần bốn lượt bị người ngăn cản, Đồng Chính cũng là nộ không thể át, hai mắt bốc lửa quát lớn. Muốn chết. Nhưng người đến đối với hắn thịnh nộ thờ ơ, cười nhạt mở miệng. Đồng đại nhân thật uy phong, làm sao? Cả ta cũng muốn giết. Hai mi chói chặt nhìn người đến, Đồng Chính lạnh lùng hỏi. Nô Thiên, ngươi muốn gì? Bá phụ. Tống Khuyết thấy người đến cũng gật đầu chào. Hỏi hay lắm, hôm nay ta là muốn mang người đi. Không biết Đồng đại nhân có đồng ý. Cười nhạt trả lời Đồng Chính, Nô Thiên quay về Tống Khuyết cho một cái ánh mắt yên tâm. Ngươi đừng có mơ. Kẻ này dám tấn công bột quan, tội ác tại trời. Nô Thiên ngươi muốn bao che cho tặc nhân. Tấn công ngươi? Có sao? Ở đây ai đứng ra cho bổn quan làm chứng một cái? Lão Nô cũng là lưu manh, hai mắt hung quang quét qua đám người. Không có sao. Xem ra chỉ là hiểu lầm, vậy cứ thế nhé Đồng đại nhân. Đồng Chính giận tím mặt. Nô Thiên, ngươi mù. Bằng chứng rành rành như núi, hôm nay ta xem ai có thể cứu được hắn. Hắc hắc, bằng chứng, sao ta không thấy? Đơn thuần chỉ là va chạm cá nhân, vô tình làm hỏng cửa nhà ngươi thôi. Bản quan phá án bao năm đã sớm rành rành trong lòng, bồi thường tiền là được. Có án cũng là phải đến phiên lão phu, Đồng huyện úy. Mau mời con ngươi Đồng bá ra, có người tố cáo hắn ban ngày đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ, giam giữ người trái phép. Nhân chứng vật chứng đã có, mau giao người để bản quan thẩm tra. Đồng Chính đau đầu, hắn cũng không ngờ đối phương vậy mà có nhiều như thế người giúp đỡ, mà toàn là những nhân vật mặt mũi trong huyện. Kẻ chủ mưu bây giờ còn chưa thấy đâu, lão Đồng đem đối phương mang cái máu chó lâm đầu. Việc hôm nay khó làm nha. Làm sao Đồng đại nhân? Người đâu? Mau giao ra, đừng bắt bản quan phải phát lệnh truy nã. Chương 129, cứu người. Nghe lão Ngô ép bức người quá đáng, Đồng Chính tức giận trợn mắt. Đừng vội nói hiệu nói vượng, bản quan chỉ đơn thuần mời người về hỗ trợ điều tra án. Các ngươi quân đội khi nào lại có quyền tra án rồi? Mẹ nó có phải hay không Nô Mỗ bây giờ đem cái thân phục sức này tặng lại cho ngươi để ngươi thỏa thích làm gì thì làm. Việc nhà mình bị đối phương Đường Hoàng đem ra lấy cớ, Nô Thiên cũng thật tức giận. Hừ, có tin báo kẻ này cấu kết sơn tặc, ta tất nhiên là có quyền điều tra. Bị chỉ một mặt Tống đại quan nhân cũng tương đương im lặng. Ta làm bí mật như vậy ngươi còn biết? Có Nô Thiên ra dấu, hơn nữa nghe bọn hắn hai người cách nói dường như chuyện còn chưa đến mức tồi tệ, Tống Khuyết cũng là âm thầm đè xuống cơn thịnh nộ chờ đợi quan sát. Hừ, đừng nói nhiều. Người đâu, đem người mang ra. Nếu tiểu cô nương đó hôm nay mất một cọng lông, ngươi cứ trở vào đại lao thăm nhà ngươi thằng quý tử đi. Việc đến mức này, Đồng Chính cảm thấy đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Đang lúc hắn do dự tính toán khả năng diệt sát trước mặt thiếu niên, lại một tiếng hét to làm lão Đồng bối rối. Từ đại nhân đến. Nhìn đi đến một đoàn mấy người huyện lệnh từ thành, mấy vị tại đây dù muốn hay không đều không mất lễ phép chắp tay chào. Ra mắt Từ đại nhân. Được rồi. Nô bộ đầu, ở đây xảy ra việc gì, làm sao ồn ào đến toàn thành đều biết. Ngươi cho bản quan giải thích rõ ràng. Cùng mấy người gật đầu chào, Từ Thanh trầm giọng hỏi. Đại nhân, là tại hạ thất trách. Nô Thiên túi đầu nhận lỗi, bắt đầu cho hắn giải thích. Nhà Đồng đại nhân nhi tử Đồng Bá hôm nay giữa ban ngày ban mặt hành hung, bắt giữ dân nữ nhà lành gây nên toàn thành cộng phẫn, người dân đang tập trung nơi này yêu cầu đòi lại công đạo. Hạ quan năm, lão nô cũng là lao bánh quẩy, mấy câu đầu tiên đem vụ việc định luận rồi bắt đầu lớn tiếng cho Từ Thanh cùng tất cả những ai tò mò đến xem nơi đây từ đầu đến đuôi kể lại. Trong lời kể quả thật đồng ra chính là điển hình ác bá giết người cướp của việc gác bất tận, còn Tống Khuyết bọn họ là dân đen bị ép đến mức đường cùng buộc phải cầm vũ khí phản kháng. Nhiều người còn chưa rõ chuyện tiện đà đều sục sôi căm giận. Đa số mọi người e sợ đồng ra chỉ trợn mắt nhìn, nhưng cũng không thiếu người không nhịn được tức giận mắng lên. Súc sinh, giết con mẹ nó. Câm miệng. Nô Thiên ngươi chớ nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng, nhi tử nhà ngươi làm người thế nào Thanh Hà thành này còn là sao? Ngươi có dám lấy võ đạo chi tâm ra thề thằng quý tử nhà ngươi chưa từng làm hại qua con gái nhà lành sao? Nô Thiên trợn mắt quát lớn. Lời thề thế giới này còn mấy phần trang nghiêm, đồng chính bị hắn quát tức giận mặt đỏ bừng muốn phản bác. Ngươi. Đủ rồi. Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng quát lớn. Nhìn quay vây xem sục sôi một đống người, hắn sắc mặt khó coi nói: "Mọi người giải tán đi, chuyện hôm nay chúng ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Bây giờ những người không liên quan mời trước rời đi, đừng làm ảnh hưởng trật tự. Huyện lệnh đại nhân, mời bắt đồng bá thằng khốn nạn kia đem người ra đây. Hôm nay không thấy người sống chúng ta tâm lý khó an." Nhìn thấy Chiêm Thắng vậy mà cũng dây dưa vào cái này, Từ Thanh cũng thấy đau răng. Vốn hắn định áp chuyện này một chút, tránh để ảnh hưởng danh tiếng bộ máy Thanh Hà huyện, nhưng bây giờ xem ra không được. Đừng coi thường lão Chiêm đã dưỡng lão, đám đồng đội của hắn vẫn còn đang tại ngũ đây. Hơn nữa vị kia Tiết Đức Trung thủ sứ quyền thế ngập trời, đôi khi hắn bâng cơ một lá thư so với mình trăm cái miệng còn hữu dụng. Cân nhắc thế lực hai bên, lão Chiêm lão Ngô Vân gia Tống Khuyết cái này nhân tài mới nổi, một bên là đồng chính lão Âm Hàng, dùng đầu gối nghĩ hắn cũng rất sảng khoái đem lão đồng bỏ, dù sao hai người nhìn nhau đã sớm không vừa mắt. Đồng đại nhân, đồng bá đâu, còn không mau dẫn người ra đây, biết hôm nay việc này mình thua định rồi. Lão đồng khó coi cắn răng. Tư đại nhân, việc hôm nay chỉ là huyện binh mời người về điều tra, người còn đang hoàn hảo ở bên trong. Nhi tử của ta hắn sau khi đem người mời đến đã ra ngoài rồi. Hừ, nhớ bổn phận của ngươi. Chống tặc dẹp loạn mới là việc ngươi nên làm, trong thành điều tra án đã có phủ nha lo, còn chưa đến phiên ngươi bao biện làm thay. Nô Thiên âm dương quái khí nói nịa. Hừ, ta hoài nghi nhà bọn hắn cấu kết với sơn tặc nên yêu cầu phối hợp điều tra, về lý không có gì sai. Đồng chính còn mạnh miệng. Từ Thanh không vui, nhướng mày quát. Lời ta nói không được rồi, đừng cho ta giải thích. Đem người mang ra. Biết không thả người tất sẽ phạm chúng nộ, đám võ giả này nóng đầu lên làm phản cũng là chuyện thường như cơm bữa. Lúc đó thì to chuyện, trong lòng đồng chính đã sớm có đáp án. Nhưng bị đối đầu hất hàm ra lệnh khiến lao đồng rất không hài lòng, hắn hừ lạnh nghiêng đầu nói: "Người tại bên trong, các ngươi tự vào mà đưa ra." Sớm chờ khó nhịn Tống Khuyết không nói hai lời liền lao vọt vào trong sân, Nô Thiên sợ hắn gây chuyện cũng vội vàng chạy vào theo. Không được bao lâu mọi người thấy Tống Khuyết ôm ra khóc lê hoa đái Vũ Nhị Nha mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. "Nữ nhi, Hoa Nương." Trông thấy Lý Thẩm xuống đến, Nhị Nha gào toáng lên chạy rúc đầu vào lòng nàng phát tiết sợ hãi, hai mẹ con ôm nhau khóc thành lệ nhân. "Được rồi, mọi người đã thấy hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, tất cả giải tán đi. Mọi người cần phải tin tưởng vào quan phủ, chúng ta sẽ công bằng xử lý mọi tâm tư khiếu nại của bách tính, quyết không để chuyện oan khuất xảy ra. Đối với kết quả còn tính hài lòng, từ huyện lệnh bắt đầu diễn thuyết soát một đợt hảo cảm. Đám dân chúng cũng là an bộ này, lục tục có người rời đi, tìm ngươi chia sẻ hôm nay việc chứng kiến. Khoan đã, kẻ này tấn công bản quan, không thể rời đi. Đồng chính chỉ vào Tống Quyết, không cam lòng muốn tranh thủ cơ hội đem kẻ này diệt trừ. Cười lạnh nhìn hắn một cái, Nô Thiên không điều hắn mà quay ra chắp tay đối với Từ Thanh. Huyện lệnh đại nhân, việc này xem qua chỉ là hiểu lầm, chỉ là mâu thuẫn xô xát nhỏ thôi, phủ nha sẽ nghiêm túc xử lý, đem tiền bồi thường thuốc men thu đầy đủ, bàn giao cho đồng đại nhân một công đạo. Ân, làm rất tốt. Việc hôm nay cứ như thế đi, bản quan còn bận rộn nhiều việc. Đả kích đối thủ, soát một đợt danh vọng xong, lão Từ tâm tình thoải mái rất nhiều, dẫn theo người liền đi. Bên cạnh hắn đi cùng Từ Thế Thịnh, Từ Thiếu trước khi rời đi còn không quên trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái. Tống đại quan nhân tất nhiên cũng không rảnh để ý hắn vị này Từ Thiếu hành động nhỏ, hắn dặn dò Hùng Bá đưa Lý Thẩm Nhị Nha mấy người về, riêng mình đi cùng mấy vị đại lao đến chợ trận cảm ơn. Chiêm lao bá, Vân tổng quản, bá phụ. Việc hôm nay Tống Khuyết xin đa tạ mọi người ra tay chi viện, ngày sau có việc gì cần đến xin cứ phân phó. Tiểu tử xin dốc hết sức mình. Đợi Hồng ca, Hùng Bá đưa mọi người về nhà, Tống Khuyết quay sang ba vị trưởng bối túi người bãi giải. Nhìn tiểu tử trước mặt biến xấu, lao Chiêm trong lòng thấy thuận mắt không ít. Hiếm thấy không cả khịa hắn chỉ ngạo kiểu nói: "Lão phu chỉ không quen nhìn người ước hiếp bà cánh, cũng không phải vì ngươi." Nhìn lão đầu nên ngang rời đi, Tống lão gia mỉm cười. Còn rất cá tính sao? Ít ra lão đầu này cũng không hoàn toàn đáng ghét, nhân tình này hắn là nhớ kỹ. Hôm nay tất cả đều nhờ Ngô đại nhân, ta cũng không giúp được gì, xem ra Vân gia chiêu bài tại Thanh Hà huyện này cũng không quá dùng được. Vân Sơn mỉm cười nói, trong giọng bất mãn thấy rõ. Xem ra lão đồng việc hôm nay là triệt để đắc tội Vân gia. Vân tiền bối ngài quá lời, nếu không có ngài ngăn cản, hôm nay có lẽ đã không thiếu được đổ máu. Sau này ngài có việc gì cần đến tiểu tử cứ việc ra lệnh. Tống đại quan nhân ân nghĩa phân minh, đối với người giúp mình là hắn sẽ gấp trăm lần báo lại. Thật sự hôm nay không có Chiêm lão cùng Vân Sơn hai vị này chống đỡ đến khi Ngô Thiên quay lại, với tình hình lúc đó hắn đã sớm không nhịn được đem đồng chính lao tặc này chém. Có lẽ sau hôm nay Tống gia thật sự phải đổi nghề lên làm sơn tặc. Ngô Thiên cũng gật đầu tán đồng. Tống Khuyết nói không sai, hôm nay chín thành là một cái cục nhằm A Khuyết ngươi. Thảo nào sáng sớm đã có người kiếm chuyện dắt ta rời thành. Cũng may Quan Vũ tiểu tử này kịp thời gọi ta về, nếu không việc này khó liệu. Nghe Ngô Thiên nói vậy, Tống Khuyết cũng cảm thấy rộng mở trong sáng. Chuyện hôm nay tất cả đều hiện lên quỷ dị. Đồng bá kẻ này háo sắc, danh tiếng cực thối không sai, nhưng cũng phải nhằm vào đối tượng là ai. Nếu nói hắn nhìn thấy nhị nha nha đầu này liền không dằn nổi sắc tâm Tống ra một chút cũng không tin. Đói khát cũng không đến mức ăn quẳng như thế. Sự thực cũng là như hắn nghĩ, khi hắn cùng lão Ngô vào cứu ra nha đầu này, nhị nha ngoài việc bị nhốt trong phòng cũng không có vấn đề nào khác, vị kia đồng thiếu còn không thèm quan tâm nàng đã té đi ra ngoài lêu lồng đây. Như vậy hết thể nói thông, có người làm hết thể những thứ này đều là vì nhắm vào hắn. Tống ra ánh mắt lạnh lùng, những người này đã chạm đến trong lòng hắn điểm cấm kỵ, dù chưa điều tra được chủ mưu là ai, nhưng hắn đã sớm cho kẻ này xuống tất sát lệnh. Còn đồng gia cha con, mọi sai lầm đều cần phải trả giá, chỉ là bây giờ còn chưa phải thời cơ thích hợp. Như thế cũng tiện lợi, thuận tiện dùng bọn nó mạng chó thu mua nhân tâm. Tân Thu tiểu đệ Hồ Tiểu Đao cùng cha con bọn này có thủ sâu không đội trời chung đây. Chờ xem Tống gia vì tiểu đệ ra mặt. Chương 130, Thần Điêu đại hiệp. Tổng quản, bá phụ. Trong nhà còn có người bị thương, tiểu tử xin mạn phép cáo từ trước. Hôm sau sẽ đăng môn bái phòng các ngài. Ân, A Khuyết ngươi cứ vội đi. Có thông tin gì ta sẽ bảo Quan Vũ thông báo cho ngươi. Nô Thiên gật đầu nói, trong lòng hắn đối với mình nhi tử đã thất vọng đấu, không bằng bồi dưỡng một chút Quan Vũ. Tiểu tử này cũng không tồi. Đa tạ bá phụ. Gặp Tống Khuyết quay đầu đi, do dự từ nay đến giờ Vân Sơn mới không nhịn được gọi. Tống Khuyết. Vân tổng quản không biết có chuyện gì. Cái này nghe đồn ngươi định xuất ra, việc này có phải hay không thật sự? Lời xuất ra, Nô Thiên cũng vẻ mặt tỏ vẻ quan tâm. Vốn không mấy tin hai người nhìn hắn bộ dáng bây giờ biến đổi hơi lớn, lại cạo cái đầu chọc cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Quan sát xung quanh không còn người khác sau, Tống Khuyết mới mỉm cười nhỏ giọng trấn an. Nhị vị không cần tin lời đồn nhảm. Văn bối chỉ là đang luyện một môn võ công mới thành ra bộ dạng này, tuyệt đối không có ý tưởng lên chùa đi tu. Hai người lúc này mới yên lòng. Chỉ cần không phải rũ bỏ hồng trần là được, còn về luyện công ra cái gì chuyện quái gì, thấy nhiều rồi bọn hắn cũng không mấy tò mò. Cáo từ hai người, Tống Khuyết vội vàng trở về nhà xem Lý Tín thương thế như nào. 6. Hồng ca. A Tín hắn đây, thương thế có nặng không? Xua tay tản đi đám người, Tống Khuyết kéo lấy tay Trung Hồng hỏi. Thầy thuốc đã băng bó qua, không có vấn đề gì lớn. Chỉ bị vũ khí làm thương ngoài ra cùng bầm tím cơ thể thôi, tầm nửa tháng là có thể bình thường đi lại. Tống Khuyết nghe thế cùng thở nhẹ ra, gật đầu cùng Hồng ca rồi mở cửa bước vào phòng. Đại ca. An Yêu ca ngươi về rồi. Lý Tín cùng Lý Thẩm, Nhị Nha thấy Tống Khuyết về liền mở miệng chào hỏi. Nhị Nha nha đầu này đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn cũng khá đáng thương. Xoa xoa đầu nàng, Tống đại quan nhân nhìn Lý Tín ngoại trừ mất máu nhiều dẫn đến sắc mặt trắng xám cũng không có gì đáng ngại mới cười. Con tốt, dưỡng thương một thời gian là không vấn đề gì. Cũng may là có luyện qua huyền công. Tiểu tử xấu hổ cúi đầu. Đại ca, ta thật vô dụng, cái gì cũng không giúp được mọi người. Tiểu tử này cũng cần một ít trắc trở mới trưởng thành được, mọi việc cũng không hoàn toàn là mặt xấu. Tống lão gia tâm hoài vui mừng cười gật đầu. Biết sỉ sau đó dũng, bây giờ cũng chưa quá muộn. Tiểu tử ngươi bây giờ nhận thấy thực lực tầm quan trọng đi. Giả dụ lần này ngươi có thực lực như hùng bá, đám lưu manh hoàn khố đó cũng sẽ không dám bắt nạt thân nhân ngươi. Đại ca yên tâm, từ nay về sau ta sẽ chuyên tâm tu luyện, không để mọi người thất vọng. Hai long gật đầu, Tống Khuyết nhìn chung quanh mọi người nói. Chuyện đã qua, mọi người cũng tản đi, ai làm việc đấy. Các ngươi cứ yên tâm, mấy kẻ đó rồi sẽ được nhận báo ứng thích đáng. Rõ. Tống gia. Mấy người khác nghe lời liền chắp tay thi lễ, kéo nhau trở về. Phân điếm mới mở, mọi người đều bận rộn đây. Nhị nha ngươi thời gian này trước theo ta đến Mai Viên, Lý Tín cũng đến đó ta giúp ngươi chữa thương. Vâng. Đại ca. Hai tiểu không có gì dị nghị, Lý Thẩm trải qua một lần cũng lo lắng quá độ, để hai nhỏ này theo Tống Khuyết nàng cũng yên lòng, vội đi cho chúng chuẩn bị đồ đạc. 6. Trở về Mai Trang, nét u ám trên mặt đám người đã xua tan không ít. Tiêu người cho Lý Tín cùng Nhị nha dọn dẹp gian phòng, Tống Khuyết bất chút thời gian cho Lý Tín liệu thương rồi mới trở về mình biệt tử. Ngồi nghĩ về việc ngày hôm nay, hắn lông mày cũng là nhíu chặt. Xem ra dạo gần đây ta quá điệu thấp rồi, không sáng lên quyền đầu là bọn đạo trích còn chưa hết hy vọng nhòm ngó Tống gia ta nha. Tống lão gia thở dài phiền não, tiện đà suy nghĩ bắt đầu tán phát. Lần trước Hắc Thiết trại phản loạn, lần này Nhị nha bị bắt. Tuy may mắn tất cả đều bình an vô sự, nhưng nếu như hắn không kịp thời chi viện, mọi chuyện có lẽ đã rất tồi tệ. Mình ở nơi cách biệt như này có phải hay không là một lựa chọn tốt? Tống Khuyết lâm vào do dự, nếu là có thể biết bay là tốt rồi. Nghĩ đến nơi này, trong đầu hắn linh quang chợt lóe. Nhà mình không phải nuôi một con hung cầm mà. Nghĩ đến tia chớp có thể săn thực dê sói, không biết mang người bay thì như thế nào. Có thể thử một lần. Nghĩ đến đây Tống lão gia kích động, đứng dậy chạy ra khu đất trống đưa tay lên miệng hít lớn. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, càng ngày càng lớn cuối cùng hạ xuống trước mặt hắn. Lâu ngày không thân cận, Tống lão gia mới phát hiện nhà mình yêu cầm vậy mà đã lớn dường này, đứng thẳng cùng hắn chỉ thấp hơn một chút, sải cánh dài có đến 6.7m. Rất khả thi nha, Tống Khuyết mừng tít mắt bắt đầu cùng nó câu thông. Thường xuyên cộng sinh, tia chớp trí tuệ tất nhiên là cao tuyệt. Dù không có phân hồn phụ thể nó cũng có thể hiểu được chủ nhân nói gì. Không nói hai lời liền vỗ cánh, đưa hai chân cho Tống lão gia cầm bắt đầu dùng sức bay lên. Ha ha ha, giỏi lắm con ngoan, bay cao một chút. tuy có chút vất vả nhưng tia chớp quả thực kéo được người bay lên. Tống đại quan nhân vui mừng khôn xiết. Nghe tiếng hắn cười sảng khoái, trong nhà mấy người cùng mấy con sùng vật cũng là tò mò chạy ra quan sát. Trông thấy Tống gia vậy mà có thể bay tự nhiên kích động hỏng rồi. Bay được tầm một phút, lên trên không quá cao tia chớp đã là thoát lực phải hạ cánh. Nhưng như thế đã đủ, Tống Khuyết cười sáng lạn ôm lấy nó, năng lượng tệ sẽ rắc là không cần tiền như thế tất cả đút cho đại điêu, làm con chim cũng bị sốc, chóng mặt núp đích. Ha ha, sau này hãy gọi Tống gia là thần điêu đại hiệp. Tất nhiên lão gia ta là sẽ không để đạo sĩ thối làm lòng kỵ sĩ, ai động đến cô hết thể chém chết. A Ngưu ca, A Ngưu ca, cho ta cưới chim lớn được không? Nhị nha hưng phấn chạy đến. Thử, con nhỏ đã suy nghĩ không thuần khiết. Tống lão gia nghiêm khắc dạy dỗ. Không được, quá nguy hiểm. Người nhóc con chơi với husky cùng nộ không đi. Vị khuất nhị nha hai quả mắt xương lại bắt đầu đỏ lên. Tống Khuyết đây cũng là nói thật, trong nhà này trừ husky với nộ không, còn lại mấy chỉ sủng vật là không quá chào đón người, tia chớp cao ngạo, manh manh tiêu kỳ, ô vân hung dữ. Trừ Tống lão gia, người khác chớ thân cận. Không rảnh để ý đến nha đầu này, Tống lão gia ôm lấy tia chớp hôn một ngụm lên đầu nó, khen lớn. Ngươi đúng là con ngoan của ta, được việc lại làm người bất lo. Yên tâm, lão cha sau sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng ngươi. Trước đây Tống Khuyết đúng là không mấy quan tâm đến đám sủng vật này, nhưng bây giờ phát hiện bọn nó như vậy mà hữu ích, hắn làm sao còn lơ là, định ra kế hoạch phải tăng mạnh bồi dưỡng. Có màu cam năng lượng kệ xệ giặc, tia chớp hình thể không chắc phải tăng lớn một vòng, lúc đó giấc mơ thần điêu hiệp còn xa sao. Hắc hắc hắc, không biết nghĩ đến chuyện gì Tống lao ra cười bị ổi. Chít chít chít. Phu Long Hán, có mới nuôi cũ, kẻ bạc tình manh manh sạch. Hừ, đi chơi đi ngươi. Cái năn lười làm, nhà này ngươi nhất vô tích sự. Tống gia bắt đầu chướng mắt cái này trừ đẹp không còn gì khác ra hỏa. Manh manh phẫn nộ rồi, cảm nhận vương vị bị uy hiếp nó trợn mắt nhìn tia chớp, nhai răng gầm gừ đe dọa. Ánh mắt ta nhìn về hướng vĩnh viễn là bầu trời rộng lớn, tia chớp cao ngạo ngửa đầu nhìn thiên không, không thèm túi đầu nhìn lùn ngắn một mẩu kẻ yếu gà. Bị người hoa lệ sỉ nhục, manh manh công chúa sao có thể nhịn, rít gào kêu lên đệ nhất chân chó Husky, định xông vào đánh hội đồng. Làm sao con sói ngu kia thấy có đánh nhau nhảy càng vui vẻ, ngoắt đuôi thẻ lươi chạy vòng quanh chờ xem cuộc vui mới không tự thân tham dự đâu. Cái này khiến manh manh rất bi phẫn. Đánh thì đánh không lại, nó đành sử xuất thần kỹ bắn manh, hy vọng chủ nhân thu hồi ý nghĩ. Tức là Tống lão gia tâm địa sắt đá, không chút dao động mở miệng kinh bỉ. Làm nũng vô dụng, ta bồi dưỡng tia chớp còn có thể cưới nó ngao du khắp nơi, ngươi có thể làm được gì? Ta cưới được ngươi sao? Chít 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 chi chi chít bốn. Manh manh công chúa cuồng bạo lông tơ xù đứng lên, phẫn nộ giơ ra móng vuốt nhỏ lên án. Cầm thú chủ nhân, ngươi vậy mà muốn cưới ta? Sau bao năm cuối cùng ngươi cũng không nhịn được lộ bộ mặt thật. Tống đại quan nhân tức đến thất khiếu bốc khói, hai mắt phun hỏa chỉ vào nó quát. Hật kỳ, cho ta bắt con hồ ly chết tiệt kia lại đây. Gào. Manh manh, sói ngu, ngươi dám phản bản cung. Hật kỳ, không làm không có ăn, dòng đời xô đẩy tôi, xin lỗi rồi. Không chạy được bao xa, manh manh đã tâm như cho tàn bị Husky miệng ngậm về tranh công với chủ nhân. Cầm con hồ ly tâm hồn đen tối này trên tay, Tống đại gia cười lạnh. Khá lắm hồ ly tinh, lá gan càng lúc càng mập. Hùng bá. Thiếu gia. Đứng không xa Hùng bá hùng hục xách đũa chạy đến. Đem con hồ ly này đập, lột ra nướng thịt. Tối nay ăn làm món nhậu. Chít chít chít. Chủ nhân, nô gia biết sai. Manh manh hai mắt rưng rưng xin hàng. Hừ, lần sau còn không nghe lời, lão tử nhất định lột ra ngươi làm áo. Nô gia hết thảy đều nghe theo ngài. Đây là lần đầu của ta, mời chủ nhân thương tiếc. Mẹ mày, cút. Không thể chịu nổi con này dơ bẩn hồ ly, Tống Khuyết không chút khách khí đem nó ném văng ra xa. Mắt không thấy tâm không phiền. Mấy người xung quanh thấy hắn cùng đám vật nói nói không ngừng, tuy không hiểu cái gì nhưng cũng đều rất hâm mộ. Cả đám trong lòng bắt đầu nổ ra. Biết một môn ngoại ngữ thật tốt. Không quản đám này, từ hôm đó Tống lao ra chính là chuyên tâm bồi dưỡng tia chớp, mỗi ngày nó đều đặn xuống đây báo danh, để chủ nhân giúp nó lớn mạnh thân thể. Nhìn mình chim càng lúc càng to càng khỏe, Tống gia trong lòng càng kích động khó dằn. Hật kỳ cùng đám sùng khác cũng không bị lãnh lạc, tiện thể đều được dính Tống lao ra mưa móc, một đám mặt mũi hàng ngày đều là xuân quang rực rỡ, sức sống bắn ra bốn phía. Chương 131, trường trị ác thiếu. Đêm, Tống Khuyết một mình một ngựa rời Mai Trang hướng phía Hắc Thiết trại mà đi. Ai? Là ta. Ra mắt đại trại chủ. Lần này đến trong trại, quy cách an ninh so với trước đó rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều. Chưa đến cổng trại đã bố trí không ít trạm gác ngầm, người khác rất khó ẩn thân đến gần. Chuyện kéo đàn kéo lũ đến dưới cổng trại gần như là không thể nào. Tống đại đương gia cũng không cố tình giấu giếm, hắn cưỡi ngựa mục tiêu rõ ràng, rất nhanh bị đám lính canh nhận ra dẫn vào trong trại. Mã Diện Tam đương gia ở đâu? Hồi trại chủ, Mã Diện đại nhân vẫn đang tại căn nhà trên núi, để tiểu nhân chạy đi bẩm báo. Không cần, ngươi tiếp tục canh gác, chúng ta sẽ đi tìm. Các ngươi làm việc rất tốt. Đa tại trại chủ khích lệ. Kia Sơn tặc kích động con người. Gật gật đầu, Tống Khuyết cưỡi ngựa chạy lên trên núi tìm Nhiếp Phong. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Gặp Tống Khuyết như thế nhanh chóng đến tìm chính mình, lão Nhiếp cũng là kinh ngạc đặt câu hỏi. Ân, là có chút chuyện. Gật đầu đem việc nhà Lý Tín nói ra, Nhiếp Phong nghe xong khuôn mặt cũng biến nghiêm trọng, thấp giọng hỏi. Thiếu gia, có cần chúng Hắc Thiết trại làm gì? Ý là muốn dùng Hắc Thiết trại đến bối nổi. Tống lão gia nghe thế lắc đầu. Không cần, ta tự có sắp xếp. Các ngươi không cần nhúng tay vào. Hôm nay ta đến là vì việc khác. Mời thiếu gia hạ lệnh. Thứ nhất là mấy ngày tới ta bận việc sẽ không chú ý được chỗ kia, lão nhiếp ngươi để tâm nhiều hơn. Còn việc thứ nhì, nghe nói ưng giản sầu hoang lĩnh nhiều dị trùng, độc vật. Sáng mai ngươi cho người tìm giúp ta mấy loại độc trùng có thể đối phó được nhất giai võ giả, yêu cầu phải hoạt động linh hoạt, nếu biết bay là tốt nhất. Ta có việc cần dùng. Tuy hơi nghi hoặc thiếu gia dụng ý, nhưng Nhiếp Phong cũng không hỏi nhiều, ghi tạc trong lòng đợi chút nữa lập tức ra ngoài truyền lệnh. Nói xong chuyện công việc, Tống Khuyết lúc này mới hỏi: "Lão Nhiếp, việc luyện công của ngươi thế nào rồi?"
"Hồi thiếu gia, đều rất tốt. Theo lệnh ngài ta đã truyền thụ cho Đao Tử Thiên truy bách luyện thể, hiện giờ hai chúng ta đang cùng nhau tu luyện."
"Ân, cẩn thận để lại ám thương. Ngươi ngồi đấy, hôm nay ta có mang kim trầm, để ta giúp ngươi liệu thương." Đợi cho Nhiếp Phong truyền lại một chút năng lượng chữa trị thân thể, lão Nhiếp liền cáo lui đi xuống trại truyền lệnh. Tống Khuyết không quan tâm thêm nữa, tại trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. 6. Nam bên tàu, Lâm Bình, ông Hồng hai người đang nghiêm túc nghe phía dưới thuộc hạ báo cáo ngày hôm nay huyện ủy ra sự việc. Xem ra tiểu tử đó tại nơi này nhân duyên còn không tệ sao? Một số người gấp không được muốn đứng ra cho hắn bán nhân tình. Lâm Bình không nhịn được cười lạnh chà phúng. "Khanh khách, không phải rõ ràng sao? Như thế thật là tốt thanh niên, đổi là ta cũng sẽ không do dự ra tay giúp đỡ nữa là, biết đâu lại có thể nên duyên thân mật chẳng phải quá hay. Ta đã sớm nói ngươi đầu gỗ này kế hoạch chẳng ra sao mà, thật sự tốn công vô ích." Ông Hồng trước mặt mấy người không ngại ngùng che giấu nội tâm, lẳng lơ cười trên mày. "Hừ, không muốn phản ứng này dâm dâm cô nương." Lâm Bình khoát tay đuổi thuộc hạ. "Việc này không cần tiếp tục, ta sẽ báo cáo cùng bang chủ xin ngài đích thân chỉ thị." "Tuân lệnh." Nam. Sáng sớm hôm sau, đợi Tống lão gia thức dậy thần luyện không lâu, Nhiếp Phong đã dẫn theo mới nâng cấp đầu chọc bản đao tử cầu kiến. "Thuộc hạ ra mắt đại nhân."
"Ân, là đao tử hả? Nhìn ngươi bộ dáng này cũng rất có tinh thần sao?"
Không biết trả lời làm sao, đao tử chỉ có thể ngượng ngùng xoa xoa còn chưa thích đứng đầu chọc. Nhìn hắn bộ dáng này, Tống Khuyết buồn cười. "Không trêu ngươi, sáng sớm tìm đến có chuyện gì sao?"
"Là như vậy trại chủ, đêm qua ta đã tụ tập các minh đệ góp ý, cuối cùng tìm ra được một loại độc phù hợp với yêu cầu của ngài."
"Ồ, mau nói cho ta là loại nào."
Tống đại quan nhân hào hứng.
"Hồi đại nhân, thứ đó gọi sát nhân phong, hình thể to bằng ngón tay, hành động linh hoạt nhanh nhẹn. Độc châm của nó có thể dễ dàng xuyên thấu làn da của võ giả, tuy độc tính không quá mãnh liệt nhưng nếu bị một đàn vây công, bình thường ngoại luyện võ giả rất khó sống sót." Nghe như thế Tống lão gia vui vẻ, đây không phải đồ vật mình muốn sao? Lập tức ra lệnh.
"Chính là nó, truyền lệnh các huynh đệ cho ta bắt mấy con sát nhân phong về đây."
"Tuân lệnh."
"Đại nhân."
Nhìn đao tử xoay người rời đi, Tống Khuyết trầm ngâm một lát rồi gọi.
"Đợi đã.
Đại nhân còn gì phân phó?"
"Đao tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muốn báo thủ?"
"Đại nhân, ta nằm mơ cũng nghĩ."
Đao tử không có chút nào chần chờ đáp.
"Ân, tuy không thể để ngươi tự tay kết liêu thủ nhân nhưng ta đã nghĩ ra cách giúp ngươi. Không ra một thời gian lâu nữa, Đồng gia cha con hết thảy sẽ phải đền mạng. Án tử của ngươi ta cũng sẽ tìm người giúp ngươi sửa án."
Nghe hắn nói, Đao tử kích động quỳ một chân thi lễ.
"Đa tạ đại nhân vì thuộc hạ ra mặt, thuộc hạ nguyện vì đại nhân tan xương nát thịt."
"Ân, ta chỉ báo trước cho ngươi như vậy, sau này nghe tin bọn họ cái chết dù là làm sao mà chết cũng không cần bỡ ngỡ.
Đi làm việc đi."
"Vâng,
thuộc hạ cáo tử."
7.
Mấy ngày sau đó, Thanh Hà thành. Tống Quyết, Trung Hồng hai người đang ngồi nhàn nhã uống trà trên ban công tầng 2 của một tử lâu, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn phía dưới phố phường dòng người qua lại. Tống lão gia chán đến chết tìm chuyện để hỏi:
"Hồng ca, sinh ý bây giờ thế nào?"
Cái này cao đúng Trung Hồng trông ngứa, lập tức hắn sắc mặt mũi kích động cho Tống Khuyết giảng giải.
"Ha ha, đều rất tốt. Cháo lòng mấy phân điếm đều rất được mọi người ủng hộ, trừ đi chi tiêu mỗi ngày, hàng tháng mỗi chỗ đều có thể nộp về khoảng 350 lượng bạc. Thuận Phong sinh ý chúng ta còn chưa nhận được, hàng hóa đều là tự mang đi buôn bán, mỗi chuyến cũng có thể kiếm lời 100-200 lượng bạc. Tuy không bằng đi Hoàng Diệp trấn nhưng cũng rất khả quan.
Như vậy xem ra hàng tháng bảo thủ thu nhập 1000 lượng là không thành vấn đề sao?"
Tống lão gia hài lòng cười hỏi.
"Con số đó còn quá bảo thủ rồi."
"Ha ha, vậy là tốt rồi."
Tống đại quan nhân câu được câu không cùng hắn hàn huyên cho đỡ buồn, trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Vốn muốn lộ lộ nắm đấm chấn nhiếp quần hùng, hắn mấy hôm nay là không thiếu trong thành đi dạo. Từ thành đông đến thành tây, vòng qua cửa nam đi cửa bắc có thể nói Thanh Hà thành chỗ nào có đường đều đã đi. Diêu Võ Dương Oai đi ngang qua Đồng phủ, Từ phủ, cả Kim Xà, Mãnh Hổ hai bang cũng nhất nhất ghé thăm nhưng chính là không ai dán lên tìm chuyện. Dù nhiều lúc Tống gia hung hăng trợn mắt lên nhìn đám kia bang hội người, bọn họ chắc cũng chỉ coi hắn là bị đau mắt hột mà sợ hãi tránh xa, để trận đến thiếu chút lòi con người Tống Khuyết cũng không tìm được người bán hành. Cái này làm Tống đại quan nhân một bụng hỏa khí không chỗ nào phát tiết.
Ủy khuất nha.
Ngày thường hắn du rú trong nhà điệu thấp, việc đâu đâu cứ từ trên trời rơi xuống. Bây giờ cố tình muốn ra ngoài tìm chuyện, trên trán còn thiếu mỗi viết dòng chữ muốn ăn đòn, ngược lại không một hai đi lên thỏa mãn hắn. Hỏi làm sao hắn không khó chịu. Nếu không phải vào thành còn có mục đích khác nữa, Tống lão gia đã sớm dẹp đường hồi phủ, về nhà nghỉ ngơi cho lành.
Nam.
Lúc này, đang cùng lão Trung tiếp tục trên trời dưới đất hàn huyên, bỗng phía dưới truyền lên từng đợt xôn xao la hét. Hai người ngó ra thì thấy cuối đường một nhóm người đang giễu võ Dương Oai đi nên ngang, Trung Hồng mừng rỡ kéo lấy tay Tống Quyết chỉ.
"Nhìn, A Khuyết,
kẻ áo trắng đi ở giữa kia chính là Đồng Bá."
"Đến rồi."
Tống Khuyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn phía dưới một đoàn năm người tiên y nộ mã đi trên phố, đi giữa là một thanh niên áo trắng vẻ mặt kiêu căng khó thuần, Tống lao ra nheo mắt cười lạnh lùng.
"Là hắn?
Cũng là nhân mô cậu dạng sao?"
"Hắc hắc,
nhận ra mặt là tốt rồi làm.
Tốt, người ta đã gặp.
Hồng ca, chúng ta đi thôi.
Được rồi, lão bản tính tiền.
8.
Đồng bá mấy hôm nay cảm thấy phi thường bị khuất, vốn lao cha hắn giao cho nhiệm vụ đi bắt một con lắt con trở về. Bản sắc diễn xuất thôi, đồng thiếu gia quen tay hay việc làm cực kỳ lưu sướng, chỉ phân phút là hoàn thành. Lúc giao người cho lão cha còn nhận được không ít khen ngợi đây. Làm sao ra ngoài lượn lờ đi chơi một chuyến về nhà, hắn lao ba lại nói trở mặt liền trở mặt, cũng cùng một lý do đó lần này đem hắn ra mắng một trận máu chó lâm đầu, còn cấm túc mấy ngày khiến đồng bá ấm ức không được. Nóng trăng nóng sao đến ngày được thả, nhịn một bụng bực tức hắn hôm nay được giải phóng làm sao còn chịu được, vội vàng hô bằng gọi hưu muốn đi phát tiết một phen.
Địa điểm sao?
Còn chỗ nào tốt hơn là ra Lãng Bạc Hồ lên thuyền hoa vừa uống rượu vừa chơi gái đây. Cưỡi ngựa nên ngang đi trên phố, thuận tiện trêu ghẹo mấy cô bé xinh đẹp ven đường làm đồng thiếu tâm tình vô cùng thoải mái. Cuộc sống như này mới đa thải nhiều màu, tràn ngập ý nghĩa sao? Tạ Nhãn đăm đăm tại ven đường cô nương trên người mông, ngực ngắm nhìn hắn không để ý ngay trên đầu hắn một con ong to bằng ngón tay đang lòng vòng tìm kiếm cơ hội. Đồng thiếu mau nhìn, bên kia có cô nàng nhìn thật mặt nước. Một đứa chân chó phát hiện mỹ nữ lập tức kích động hô lên.
Có mỹ nhân, đám gia súc như cắn thuốc lắc vậy, đổ xô xông lên hưng phấn chạy qua bung lời trêu ghẹo.
Đồng bá còn nhân cơ hội thò tay mò một phen, trêu đến cô nương người ta sợ hãi quăng hết đồ đạc mà bỏ chạy. Chọc cho đồng thiếu vui vẻ đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả, còn bị ổi đưa tay lên mũi dâm đắng ngửi.
Chính là lúc này.
Sớm mai phục cách đó không xa cô nàng chiến binh ong hổ vệ van đỉn nhân cơ hội này liền liều mình bay tới, nhắm chuẩn con ngươi của vị này đồng thiếu hung tàn găm xuống độc châm.
A a a a 4.
Đau chết ta ba. Đồng bá chỉ kịp nhắm lại mắt, nhưng lớp da mí mắt mỏng manh làm sao ngăn được sát nhân phong ngòi, độc tố thấm sâu vào mắt tới thần kinh trung ương khiến hắn không nhịn được rú thảm rơi xuống đất ôm mặt la lộn. Còn đang tí tưởng cười đùa đám chân chó lúc này hoàn toàn biến sắc, quá sợ hãi vội vàng nhảy xuống xem xét.
Có ai không?
Mau cứu người. Vốn đông vui tấp nập con phố trong giây lát biến thành quận cũ é, đối với đám này ác thiếu oán hận chất chứa bá tánh thấy cảnh này vui mừng còn không kịp, sao dám dây vào rắc rối, chỉ đứng núp xa xa lạnh lùng nhìn bọn hắn tự sinh tự diệt.
Khốn nạn.
Mấy người này cũng biết không thể trông cậy gì nhiều, gặp không có ai giúp đỡ liền bận rộn đỡ lấy còn đang đau chết đi sống lại đồng thiếu vội vàng hướng về đồng phủ vắt chân lên chạy. Nếu đồng bá xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ phải đối mặt với đồng huyện úy như nào ngập trời cơn giận.
Chương 132, bái phỏng.
Đồng phủ. Đồng chính cao mày sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào phía trước đóng chặt cửa gian phòng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy vị phụ nhân thút thít ôm nhau khóc giống để hắn thấy phiền muộn vô cùng.
Đủ rồi.
Khóc lóc giải quyết được cái gì? Để yên cho thầy thuốc chữa trị cho bá nhi.
Tướng công, ngươi phải cứu bá nhi nha, hắn có mệnh hệ gì ta không sống nổi được.
Lan phu nhân, mẫu thân của đồng bá ghé vào người hắn khóc chết đi sống lại, lao động trong lòng cũng là từng đợt quặn đau, chạy nhanh dỗ dành.
Được rồi chớ sợ, không phải chỉ là bị sát nhân phong cho trích sao, bá nhi dù gì cũng là võ giả, sẽ không có vấn đề gì.
Nói là như thế nhưng lao động trong lòng cũng chột dạ. Hắn đồng ra cả dòng dõi cũng chỉ có một ngống truyền thừa như thế, từ nhỏ đã bảo bối cực kỳ. Có thể nói nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đối với nhi tử yêu cầu dù bất cứ thứ gì hắn đều nhất nhất đáp ứng. Bởi thế mới dẫn đến tiểu tử này tính cách bất học vô thuật, tham tài háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt như bây giờ. Nhưng lão đồng cũng không vì thế mà không vui, nam nhi bản sắc thôi, hắn lao tử gắng là được, nhi tử không cần phải giống đời trước khổ sở như vậy. Chịu khó cày kéo gieo mầm phát triển nhân khẩu đồng ra là được rồi. Ấy thế mà hôm nay hắn bảo bối nhi tử vừa rời đi ánh mắt hắn một lát đã bị người cho khiêng về. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, đồng chính còn cảm giác chân tay rụng rời. Lúc này quản gia từ ngoài đi vào đến bên cạnh hắn đứng cung kính.
Trưởng hình xong rồi.
Đồng chính lạnh lùng hỏi.
Lao ra. Mỗi người 100 trượng đã đánh xong.
Nếu không phải mấy người kia cha mẹ tại trong thành này cũng là có chút địa vị, lao đồng hôm nay đã là đem bọn hắn tươi sống đánh chết. Những kẻ này chuyên đầu têu rủ dê nhi tử mình học xấu không nói, hôm nay lại còn để hắn rơi vào nguy kịch, quả thật đáng chết muôn lần.
Nếu bá nhi có mệnh hệ gì, bọn họ toàn ra chờ chôn cùng đi.
Lao quản gia không hề nghi ngờ nhà mình lao ra quyết tâm, chỉ cung kính túi đầu đứng đó đem lời chủ nhân ghi tạc trong lòng. Chờ đợi luôn là dày vò, cha tấn dằn vặt không biết qua bao lâu, cửa phòng mới được mở ra, bên trong đi ra một vị đại phu vẻ mặt mỏi mệt.
Đồng chính cùng mấy vị phụ nhân liền vội vàng tiến lên hỏi.
Mạnh đại phu, ta nhi tử thế nào?
Mạnh đại phu xấu hổ lắc đầu.
Đại nhân, thứ lỗi lao hủ bất lực. Đây có thể là biến dị sát nhân phong, độc tính hung mãnh mà táo bạo vô cùng, tại hạ đối với cái này bó tay toàn tập. Nghe hắn nói lao đồng mấy người hai mắt tối sầm, Lan phu nhân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi, đồng chính tại lao quản gia giúp đỡ mới miễn cưỡng đứng được, hai mắt không nhịn được huyết lệ tràn ra bi thống gạo.
Bá nhi a.
Mạnh đại phu hốt hoảng. Biết mình cái miệng này thói quen dọa người nhà bệnh nhân đem vị này đại nhân hiểu lầm. Vội vàng trấn an.
Đồng đại nhân chớ vội, đồng thiếu gia vẫn còn sống.
Tuy tại hạ không giải được loại độc này nhưng đã tìm được biện pháp đem nó hạn chế, có thể bảo đảm sinh mệnh trong 10 ngày vô ưu.
Đại nhân có thể nhân thời gian này đi tìm cao minh khác.
Tìm được đường sống trong chỗ chết lao đồng vui mừng quá đôi, cũng không thêm để ý trách cứ Mạnh đại phu, vội vàng hỏi.
Mạnh đại phu, không biết quanh đây có vị nào nổi tiếng hạnh lâm cao thủ, có thể hay không cho ta giới thiệu.
Đại nhân, tại Thanh Hà huyện này ngươi cũng đừng có hy vọng.
Đối với bản lĩnh của mình lão Mạnh còn đủ tự tin. Tại huyện thành này ca bệnh hắn đã bó tay thì người nào đến cũng vô dụng. Ta cho ngài giới thiệu một người, tại Linh Giang quận Kỳ Linh Kỳ thần y,
nếu người này đích thân ra tay, Đồng thiếu gia còn có cơ may tỉnh lại. Có thể hay không mời được người còn phải nhờ vào đại nhân ngài.
Được, đa tạ Mạnh đại phu.
Quản gia, thay ta tiễn Mạnh đại phu.
Thấy được hy vọng, Đồng Chính vui mừng bắt đầu tìm nhân mạch liên hệ. Dù đã quyết ý đi quận thành cầu y, nhưng Đồng Chính còn chưa từ bỏ hy vọng, toàn thành mời đại phu đến cho con hắn xem bệnh, biết đâu có người có thể giải loại này độc. Đáng tiếc thứ độc này ngoại trừ độc tố sát nhân phong còn được Tống đại quan nhân tẩm thêm không ít chất độc vô danh có trên độc châm của Khổng Tức Linh. Hơn nữa vị trí vết thương lại ở mắt, nếu có thể như thế đơn giản chữa trị, món ám khí này cũng có thể đem ra cổng trường bán cho các bạn nhỏ chơi đùa được rồi. Đồng phủ người ra người vào tấp nập, thầy thuốc thay hết tốt này đến tốt khác, cho đến tối muộn, đã thử qua trong thành hết thể y sư Đồng Chính cũng nhận mệnh. Đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vị kia kỳ thần y liề. Tại quận thành giang hồ bằng hưu hắn không nhận biết, nhưng không phải còn có linh giang bang tôn này bá chủ bang phái sao? Gần đây Lâm Đường chủ có nhiều liên lạc với chính mình, nghĩ đến nhờ đối phương ra tay giúp đỡ cũng sẽ không có vấn đề. Ái tử sốt ruột, Đồng Chính không chờ được nữa trong tối đánh xe ra ngoài thành cầu kiến Lâm Bình. Đi trên đường, thi thoảng bên tai vang lên tiếng ồn ào làm hắn phá lệ khó chịu, bực bội hô quản gia dò hỏi. Quản gia, ngoài đường có chuyện gì như thế ồn ào? Lao quản gia mặt biến ảo, do dự một lát mới cắn răng trả lời. Hồi lao ra, đó là tiếng đốt pháo. Mẹ nó, đám thần kinh. Hôm nay không lễ không tết, nửa đêm cũng không cưới xin, đốt pháo làm cái mẹ gì, còn toàn thành đốt nữa đây. Nghĩ nghĩ bỗng lao đồng hiểu ra chuyện trì liền giận tí mặt. Phản, đám điêu dân này còn chủ ẻo cho nhi tử ta chết sớm đây. Người tới, lệnh toàn thành giới nghiêm. Kẻ nào tự tiện đốt pháo bắt về binh trại cho ta. Tuân lệnh. Đại nhân. Nam. Sáng hôm sau, Tống đại quan nhân đang thư thái ngồi trên ghế thường trà, nghe Trung Hồng kể lại chuyện mới xảy ra trong thành. Hắc hắc, vị kia đồng thiếu cuối cùng được người bảo vệ một mạng nhưng cũng là như mảnh treo chuông. Ngươi không chứng kiến hôm nay trong thành trên các con phố sát pháo trải đỏ đường đây, huyện binh lùng bắt người đốt mà cũng chả làm nên chuyện gì. Ha ha, ác giả ác báo sao? Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, hắn gây nhiều tội vậy chúng quy cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng. Tống Khuyết cười nhạt nói, hôm qua sau khi xong việc hắn đã để phân hồn quay lại Hắc Thiết trại tiếp tục giám sát và chăm sóc kim cốt quả rồi. Nếu không phải bởi lần này việc quá mức gây phẫn nộ, trong thời gian này Tống lao ra là sẽ không lơn là thiếu cảnh giác, kim cốt quả vẫn là ưu tiên số 1. Tất nhiên cơn giận của hắn không đơn giản như thế tiêu tan. Lần này ra tay chỉ là trước thay Lý Tín đòi lại chút lợi tức thôi, còn nữa để thằng nhóc kia đỡ ra đường hại người. Có thể giết chết tốt nhất, không chết nằm đấy cũng không sao. Kim cốt quả còn hơn một tháng nữa có thể thành thục, lúc đó Tống gia hắn có bó lớn thời gian chơi chết Đồng gia cha con. Hồng ca không cần để ý đến đám đó ác thiếu, đã hắn nằm giường không dậy được, trong thành cũng còn tính an toàn. Chút nữa ngươi đưa nhị nha trở về không Lý Thẩm nhớ thương, còn Lý Tín từ giờ ngươi nhiều hơn dẫn hắn, tiểu tử này cần rèn luyện nhiều hơn. Không vấn đề, nhị nha nghe tin chắc mừng lắm, nha đầu này mấy nay không thiếu khóc nhớ mẹ đây. Trung Hồng có mấy thành nắm chắc việc này do Tống Quyết làm. Dù không biết bằng cách nào nhưng thông minh hắn cũng không hỏi nhiều, thuận tiện đem đề tài chuyển đi. Chi chi. Lúc này nằm trong lòng Tống lao ra manh manh khó chịu quay về phía Trung Hồng kêu. Ha ha, có phải nó muốn đuổi ta đi rồi? Hồng ca buồn cười hỏi. Đúng vậy, nó kêu chúng ta ồn ào ảnh hưởng đến nó nghỉ ngơi. Vậy thôi ta vào thành đi chuẩn bị vật tư, manh manh công chúa, tạm biệt nhé. Mắt cũng không thèm mở manh manh chỉ nhẹ hừ báo hiệu đã biết. Cảm thấy mình địa vị bị uy hiếp nghiêm trọng manh manh những ngày gần đây là quyết tâm bám dính lấy Tống Quyết. Chỉ cần hắn rảnh ra thời gian là lập tức quấn lấy làm nũng làm Tống lao ra cũng phiền muộn cực kỳ. Nhưng sau này nếu không thể phục hồi dung mạo còn phải cần nhờ gia hỏa này đi tán gái đây, hắn cũng không thể đem nó đánh đuổi rồi, đành mặc kệ nó. Hơn một tháng nữa là có thể phục dụng kim cốt quả, thời gian này hắn phải tận dụng đem lưu ly kinh ngoại luyện thiên luyện đến viên mãn, lúc đó mới có thể tốt nhất hấp thu dược liệu. Tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng hẳn là có thể thực hiện được, Tống Khuyết không nghĩ nhiều nữa dọn ra tư thế bắt đầu trong phòng luyện công. 6. Có lẽ ông trời cũng không muốn Tống gia hắn nhàn nhã. Vừa ngồi xuống không lâu bên ngoài hạ nhân đã bẩm báo Vân Hải các Vân Sơn muốn gặp. Lão Vân đến tất nhiên phải đón tiếp, Tống Khuyết nhanh chân đi đến khách phòng. Nhìn thấy Vân Sơn, Vân Cửu hai người vậy mà đều ở, hắn cười lớn chắp tay. Ha ha, Vân tổng quản, Cửu ca. Hôm nay làm sao rồng lại đến nhà Tôm thế này? Tống thiếu. Hai người mỉm cười đáp lễ. Tống thiếu ngươi dọn tân gia ta còn chưa đến chúc mừng, hôm nay vừa vặn có việc cũng muốn đến tham quan một hai. Nơi này cảnh sắc ngược lại không tệ, yên tĩnh thoáng mát. Tống thiếu thật biết chọn chỗ. Ha ha, tiểu tử chỉ là mua lại của người khác thôi. Không biết tổng quản nói đến có việc là chỉ việc gì. Nghe hắn hỏi, Vân Sơn bưng chén trà nhấp một ngụm mời từ từ nói. Lần trước không phải nói nghi ngờ có người sai xử Đồng Chính thôi, ta trở về đã âm thầm điều tra kết quả, Tống Thiếu có biết là ai? Hẳn là Linh Giang Bang thôi. Tống Khuyết bĩu môi. Vân Sơn cũng là ngạc nhiên hiếu kỳ. Tống Thiếu ngươi đã biết chuyện này? Đó là ta đoán, nhưng nghe Vân tổng quản ý vậy hẳn không sai. Tống Thiếu thật sự tâm tư nhanh nhẹn. Chính là Linh Giang Bang người chủ mưu. Đối với này Tống Khuyết cũng không có mấy bất ngờ. Tại nơi này có thể sai xử Đồng Chính người đã lác đác không có mấy. Hơn nữa kết hợp với Lâm Bình trước đó uy hiếp, hắn không khó đoán đây là bọn họ đưa ra cạm bẫy thôi. Bây giờ được Vân Sơn xác nhân, Tống lao ra cười lạnh lùng. Thu này coi như đã kết, vốn có lao nhất sự, bây giờ thêm ra việc này. Không đem Linh Giang Bang đánh cái từ dưới đảo lên hắn Tống ra thể không bỏ qua. Chương 133, Diệp ca gửi thư. Gặp Vân Sơn còn nghi hoặc mình cùng Linh Giang Bang làm thế nào khúc mắc, Tống Khuyết đơn giản liền đem việc từ chối Lâm Bình mời chào Trần Thuật một lần,
hai người mới ổ ra vỡ lẽ. Lão Vân tiện đà nhắc nhở: "Tống thiếu, Linh Giang Bang làm việc bá đạo đã quen, không chấp nhận người khác ngỗ nghịch. Lần này có thể chỉ là thử nghiệm, sau này tất nhiên còn tới nữa, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Trong vòng 2 tháng tới, thực lực mình tất sẽ có bước bay vọt." Tống lão gia cũng không quá sợ hãi cười: "Đa tạ tổng quản nhắc nhở, ta sẽ đề phòng. Ân, bọn họ cũng sẽ không dám ngoài sáng làm gì quá cắt, ngươi cẩn thận một chút là được. Hôm nay chúng ta đến đây còn một việc, việc này để A Cửu hắn nói cho thích hợp." Đón nhận Tống Khuyết ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, Vân Cửu mở miệng: "Tống thiếu, hôm trước ta vừa đi Hoàng Diệp trấn một chuyến, lúc về Ngô thiếu có nhờ ta chuyển cho ngươi một lá thư, căn dặn phải đưa tận tay cho ngươi." Nói rồi từ trong ngực áo lấy ra một phong thư mỏng giao cho hắn: "Đa tạ Cửu ca, chỉ thuận đường mà thôi, ơn huệ gì." "Tống thiếu khách khí." Cùng Vân gia hai người vui vẻ hàn huyên một lúc, đợi tiễn khách nhân rời đi, Tống lao ra mới đem thư mở ra hiếu kỳ đọc. Đọc xong lá thư nội dung hắn nghi hoặc càng sâu. Trong thư nội dung ngắn gọn, Nô Diệp chỉ dặn hắn nếu có thời gian rảnh liền trở về trong trấn gặp hắn một mặt. Vốn Tống Khuyết không quá muốn rời nhà trong thời gian này, nhưng đã Ngô Diệp gửi thư vậy hẳn phải có việc quan trọng. Hắn cảm thấy vẫn là đi một chuyến cho ổn thỏa. Tài cao gan lớn Tống đại quan nhân cũng không cần gì chuẩn bị, chỉ dặn dò trong nhà người mấy câu liền dẫn theo Ô Vân lên đường. Không vướng bận hàng hóa, bằng Ô Vân cước lực, đoạn đường gần trăm dặm qua Hoàng Liên Sơn chỉ mất hơn một canh giờ liền đến. Trên đường cũng có 1,2 nhóm thấy hắn một mình định mang ý xấu xui xẻo sơn tặc bị Tống gia tiện tay cho diệt. Đi thẳng đến tuần bộ phòng, Tống Khuyết đối với vệ binh hỏi: "Ngô Diệp đại ca có ở đây không?" Người kia đối với lãnh đạo mấy vị bằng hữu vẫn là dụng tâm ghi nhớ, nhìn thấy hắn liền khách khí cười ra dấu. Tống gia mời vào, Nô bộ đầu vẫn đang bên trong. "Đa tạ." Quen đường quen mẹo, Tống Khuyết tìm đến phòng lão Ngô đẩy thẳng cửa đi vào hỏi: "Diệp ca, không biết tìm ta có việc gì quan trọng?" Đang ngồi trong phòng suy nghĩ, Ngô Diệp bị người xông cửa mà vào cũng giật nảy mình. Đợi nhìn thấy người đến mới mừng rỡ: "Ngươi là bốn? A Khuyết, mà mẹ nó, khu khu ngươi tiểu tử làm sao biến hóa to lớn như vậy, ta thiếu chút nữa liền nhận không ra. Hắc hắc, luyện một chút hành luyện công phu nó lại thành ra thế này." Chập chập bốn. Lão Ngô vòng quanh hắn một hồi mới hứng thú bừng bừng dò hỏi: "Tiểu tử ngươi đến nhanh như vậy, ta còn nghĩ ít nhất cũng phải 1-2 hôm nữa cơ." Vào phòng mới nhận ra trên người Ngô Diệp khí tức không quá thích hợp, hơn nữa sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, Tống Khuyết lo lắng: "Ta nhận được thư của ngươi liền chạy thẳng đến đây, Diệp ca ngươi gặp rắc rối gì sao? Làm sao lại bị thương rồi?" Lắc đầu tỏ vẻ không sao, lão Ngô cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát một lượt, thấy không có ai mới yên tâm đem cửa đóng kín, ra hiệu cho Tống Khuyết ngồi xuống bàn. Nhìn hắn bộ dáng hắn thần thần bí bí thế này, Tống đại quan nhân cũng là hiếu kỳ mạnh, cẩn thận xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngồi cạnh Tống Khuyết, rót hai chén trà nóng, tự mình cầm lên uống một ngụm lớn, Ngô Diệp lúc này mới nhỏ giọng giải thích: "Là chuyện liên quan đến trấn trưởng, một nhân vật dâu ria thôi." Tống Khuyết cũng chỉ thuận miệng cảm thán không mấy để tâm. Bây giờ nghe Ngô Diệp nói hắn cũng tò mò: "Lữ Thành Tài lão già kia, hắn có vấn đề gì sao?" "Vấn đề lớn, có thể liên quan đến hàng chục mạng người vô tội." Ngô Diệp ngưng trọng nói, Tống lão gia nghe vào cũng là biến sắc: "Diệp ca ngươi có bằng chứng?" "Nếu như tìm được chứng cứ phạm tội ta đã báo thẳng lên ta đại bá." Ngô Diệp lắc đầu tiếp tục mở miệng: "A Khuyết, lần trước ngươi không phải nói trấn trưởng người này quái quái sao? Từ đầu ta vốn không mấy để ý nhưng cũng để lại một tâm nhãn." Nghe lão Ngô chậm rãi kể, Tống Khuyết mới cảm nhận được sự việc nghiêm trọng. Lần trước chỉ là cảm thấy vị này trấn trưởng thân bí, Tống lão gia mới nói lên như thế mấy câu. Không ngờ sau đấy ít hôm Diệp ca trong một lần đi tuần vô tình thấy một người khá giống lão lữ, ăn mặc kỳ quái làm việc thần thần bí bí. Hắn tò mò bám theo nhưng không được bao lâu thì mất dấu. Ta vốn cũng chỉ cho là nhận lầm người, nhưng khi đó về nhà lòng hiếu kỳ không nhịn được. Mấy ngày hôm sau ta bắt đầu điều tra hắn. Người này quả thật thần bí, hầu như không ai nhận ra sự hiện diện của hắn vậy. Ta mấy lần quan sát theo dõi cũng không thể tìm thấy bóng dáng hắn, dường như hắn chưa từng đi ra khỏi nhà. Trước đây mấy hôm, vào một buổi đêm ta không nhịn được lẻn vào trong nghe ngóng. Tại phòng của hắn, A Khuyết ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Ồ, có phát hiện gì sao? Tống gia lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Cái gì cũng không thấy. Đậu má. Diệp ca ngươi đùa ta. Không đúng. Diệp ca ý là người cũng không tìm thấy. Tán thưởng nhìn qua Tống Khuyết, Nô Diệp kích động nói. Đúng vậy, khu khu không có ai trong phòng cả. Tuy ta sợ đánh rắn động cỏ không dám vào tìm tòi nhưng không ngoài sở liệu bên trong phòng chắc chắn tồn tại mật đạo. A Khuyết ngươi nói bình thường người cần gì phải dùng mật đạo lén lút như thế. Có lòng nghi ngờ ta rất nhanh trở lại chỗ cũ mất dấu khoanh vùng và tìm được mục tiêu, dù sao cái trấn này cũng bé như thế. Ngươi biết không, điều tra được nội dung cũng khiến ta kinh người lạnh gáy. Chúng ta trấn trưởng rất có thể liên quan đến mười mấy án mất tích và mưu sát. Tiếc là không có bằng chứng, ta không dám cùng thượng cấp báo án. Vốn ta cũng định tự mình điều tra thêm nhưng không ngờ gặp biến cố. Diệp ca ngươi bị phát hiện rồi. Bị lao già này đánh thương. Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc khục khục là bị đánh thương rồi, nhưng không phải người làm, mà là do quỷ. A Khuyết ngươi tin được không, thật sự là quỷ nhé. Lúc đó ta cũng sợ hết hồn, may mà con quỷ đó đạo hạnh không sâu bị ta một đao chém thương. Ta cũng nhân cơ hội chạy thoát về tuần bộ phòng, nếu không thì khó liệu. Lại lần nữa thấy quỷ quái bóng dáng, Tống lao ra tinh thần rung lên. Diệp ca ngươi cũng gặp phải quỷ rồi, hình dáng như thế nào? Cũng. A Khuyết ngươi cũng từng gặp quỷ. Lần này đến lượt lão Ngô tò mò. Đâu chỉ một lần, ta còn từng tự tay chém hai con quỷ đây. Một con màu sắc sặc sỡ ngũ thải bàn lan sơn quỷ,
một con chính là dưới kính hồ quỷ nước, ấn tượng đến bây giờ còn khắc sâu nha. Nghe hắn nói, Nô Diệp cũng không thấy mấy bất ngờ gật đầu. Sơn giã hẻo lánh xuất hiện quỷ quái cũng không hiếm lạ. Ta nghe đại bá ta nói hồi trẻ hắn đi xung quanh các thôn trấn, ven đường đi cũng từng một lần gặp được quỷ quái. Nhưng trong trấn đông đúc thế này còn gặp quỷ như ta thì thật sự khó lường rồi. Ồ, Diệp ca ngươi có thể hay không cho ta giải thích rõ ràng? Tống Khuyết hứng thú tăng nhiều. Đối với yêu ma quỷ quái đến bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ ràng đây. Ta cũng là nghe sách nói qua, quỷ quái từ âm hồn mà sinh, sợ hãi nhất chính là những thứ dương cương. Thành trấn người tụ tập đông đúc, khí huyết phồn thịnh đối với bọn nó chính là chí mạng, vì vậy mới có câu cô hồn dã quỷ. Quỷ quái chỉ dám tại những nơi hoang vắng đi lại, không thể nào sinh tồn tại những nơi nhân khẩu thịnh vượng đấy. Nhưng một khi bọn nó dám xuất hiện tại trong thành, vậy thực sự sẽ là một thảm kịch. Cũng may còn quỷ này thực lực hẳn không phải quá cao, nếu không cũng không bị ta khí huyết trên người đả thương. Trải qua lần đấy ta cũng không dám điều tra sâu hơn, vì vậy liền nghĩ gửi thư mời A Khuyết người đến trợ giúp, hy vọng có thể đem chân tướng phơi bày ra ánh sáng đồng thời diệt này mối họa. Tống Khuyết trầm âm. Diệp ca, ngươi định như thế nào? Ta định hai chúng ta đêm nay cùng nhau đến Lữ phủ điều tra xác thực lần nữa, nếu không nhầm hắn tất nhiên cùng con ác quỷ này có quan hệ. Lần này chúng ta cần phải tiến vào xem xét đến tận cùng. Không, Diệp ca, ý ta hỏi là nếu như phát hiện sự thật như thế, ngươi muốn làm thế nào? Nô Diệp khuôn mặt lạnh lùng. Tất nhiên là đem hắn bắt về quy án, chống cự giết không tha. Hắn dù sao trên danh nghĩa cũng là cấp trên của ngươi, ngươi có được quyền chấp pháp không? Hay là huynh đệ chúng ta cải trang một phen, âm thầm đem lão đầu này đánh chết, như thế xong chuyện. Nếu những gì ta suy đoán là sự thật, vậy chết quá tiện nghi hắn. Ta còn muốn tội ác hắn phơi bày cho mọi người đều biết. A Khuyết ngươi không cần lo lắng, bộ khoái chúng ta trực thuộc lục phiến môn quản hạt, hết thể nghe theo chỉ lệnh trực tiếp của hoàng đế bệ hạ. Trên giám sát quyền quý, dưới chăm lo bách tính, không có việc gì là không thể nhúng tay. Quan lại địa phương đối với chúng ta chỉ có quyền giám sát không có quyền quản lý. Ta chỉ cần báo cáo công việc với huyện phủ nha, trong quận trấn phủ ti là được. Có chuyện xảy ra ta đại bá cũng sẽ cho ta đỡ, sẽ không vấn đề gì. Được, vậy ta yên tâm. Tối nay huynh đệ ta liền vì Hoàng Diệp trấn người chủ trì công đạo. Đã Diệp ca không chịu ảnh hưởng gì, Tống đại gia cũng không có gì do dự, sảng khoái đáp ứng việc này. Diệt quỷ chính là hắn sở trường cho hay. Hai người trước tiên đi ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện dùng kim châm truyền đạt năng lượng cho Ngô Diệp khu trừ âm khí trong người. Cũng may lão Ngô không có ngoại thương, chỉ đơn thuần bị hàn khí nhập thể, hơn nữa huyết khí suy yếu một chút mà thôi. Dưới sự giúp đỡ của Tống thần y rất nhanh đã có thể tung tăng hoạt động không ngại. Đợi bóng đêm buông xuống, hai người mặc vào y phục dạ hành liền bí ẩn lên đường. Chương 134, Ma Tung. Trong màn đêm đen như mực, tại Hoàng Diệp trấn nơi hẻo lánh không có gì giải trí này, đại đa số các hộ gia đình khi mặt trời lặn cũng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Ngủ sớm chút nào tiết kiệm thêm được tiền dầu, đối với nơi bẩn cùng này, mọi chi tiêu đều cần chi ly đo đếm. Tống Khuyết cùng Ngô Diệp không tốn quá nhiều công phu có là có thể đột nhập vào trong lữ phủ. Lão lữ người này không biết muốn tạo ấn tượng thanh liêm hay không muốn nhiều người nghe ngóng bí mật của mình. Toàn bộ phủ viện đều lộ ra vẻ vắng lặng, lính gác người hầu cũng chỉ lè que vài mống người, như thế hai người tiến vào cũng thuận tiện. Tiến đến một gian tiểu viện, Ngô Diệp hạ giọng nói khẽ: "Đây là nơi ở của Lữ Thành Tài, nhiều lần ta đứng từ xa quan sát thấy hắn tiến vào trong này rồi cũng chưa thấy đi ra, mật đạo hẳn có một đầu ở đây." Tống Khuyết gật đầu, lĩnh vực trải rộng quan sát, không phát hiện thấy bên trong có người sau mới ra hiệu cho lão Ngô, hai người nhẹ nhàng cậy cửa lẻn vào. Trong phòng bài biện thập phần đơn sơ, không biết tình hình người chắc phải khen lớn lao lư người này thanh liêm. Ngoài lư đồng đang đốt hương liệu tỏa ra mùi nồng nặc kia, ở đây là không một thứ gì đáng giá đấy. Dặn lao Ngô không cần loạn động, Tống Sở Lạc Hồn Mẹ bắt đầu ra dáng ra hình túi đầu quan sát, thực chất đưa lĩnh vực thâm nhập vào trong lòng đất, vách tường điều tra mật đạo tồn tại. Không mất quá nhiều thời gian, hắn dừng bước túi người xuống sàn, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tức thì một viên gạch nghiêng lên, để lộ ra phía dưới một tay cầm cơ quan. Cũng may lĩnh vực bây giờ phạm vi mở rộng đã có hơn 10m. Cảm nhận phía dưới không có cơ quan bẫy dập hay người mai phục sau, Tống Khuyết nhẹ nhàng đem tay nắm xoay ngang. Chốt khóa được mở, Tống đại quan nhân ra hiệu cho Ngô Diệp cẩn thận rồi đem cửa nhấc lên, bản thân mình cũng đứng nép sang một bên. Cửa thông đạo bị chống lên cao lộ ra phía dưới một mật đạo sâu hun hút, ánh lửa le lói lúc sáng lúc tối khiến cho không khí thêm mấy phần quỷ dị. Cầm đao nhảy xuống đề phòng, thấy không có gì khác thường hắn liền ra hiệu cho lão Ngô bám theo. Theo thông đạo âm u đi về phía trước mấy chục mét, phía trước hai người xuất hiện một cánh cửa đóng chặt, hai người dụng tâm áp tai vào nghe xem bên trong có gì động tĩnh. Tống lão gia thính lực hơn xa thường nhân, dù cửa đóng rất kín nhưng hắn vẫn là nghe thấy bên trong tiếng động, ngưng thần cảm nhận, phía sau cửa tiếng người rất nhanh nhất thanh nhị sở truyền vào tai hắn. Bên trong giọng đúng là của Lữ Thành Tài, chỉ nghe được hắn đang làm nhảm không ngừng, lẫn lộn trong đó còn có tiếng rên, tiếng la khóc thều thào. Vì khoảng cách khá xa vượt ngoài phạm vi lĩnh vực hắn cũng không biết có chuyện gì, nhưng kết hợp với không khí quỷ bí chỗ này, chín thành sẽ không là chuyện tốt được rồi. Đã quyết tra cái tột cùng, Tống Khuyết không do dự nữa, ra hiệu lao Ngô chú ý liền nhấc chân đạp mạnh lên cửa. Đáng thương cánh cửa gỗ giống như bị xe tải húc vào lập tức chia năm xẻ bảy, bên trong cảnh tượng hết thể rõ ràng chiếu vào hai người trong mắt. Tống lao ra trong lòng lập tức nổi lên ngập trời sát ý. Thật sự cùng nhân gian địa ngục không khác. 7. Dưới nhà trấn trưởng tầng ẩm. Một không gian rộng tầm một sân bóng nhỏ như vậy dưới lòng được chống bằng mấy cây cột gỗ quay xung quanh một cái ao. Trong ao chứa đầy chất lỏng màu đỏ, mùi máu tanh tưởi quần quần phiêu đãng khiến người giác quan linh mẫn như Tống lao ra thiếu chút ngất đi,
vội vàng lấy vải bịt mặt đồng thời dùng tệ sệ giặc năng lượng tê liệt khứu giác. Cảnh tượng bên trong gian phòng khiến hắn cùng Nô Diệp cả hai đều chịu ám ảnh không quên. Trên vách tường nơi xa xếp một loạt giá đỡ để các loại ly kỳ cổ quái không nói. Trên các cây cột vậy mà tất cả đều có người bị đóng đinh ngược lên trên, máu không ngừng từ trên người họ vết thương xuống chảy xuống trong bể. So với việc cắt tiết ra xúc ra cầm còn tàn nhẫn hơn. Tống Khuyết mắt sắc nhìn rõ ràng có mấy người trên người vệt máu khô cạn, mặt trắng bệch không còn sinh cơ, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Còn vài người có lẽ mới bị bắt, trong miệng vẫn còn có thể rên rỉ phát ra tiếng khóc nức nở. Cạnh đó không xa Lữ Thành Tài đang đứng trước một cái đỉnh cổ quái, trước mặt hắn còn treo lấy mấy bộ thi thể nhỏ bé trần trụi, trên người đều giống nhau một điểm là trái tim bị móc xuống, máu còn đang tí tách nhỏ. Hiển nhiên là vừa thảm tao độc thủ. Xuất sinh. Tống Khuyết bạo nộ quát lên như sấm. Là các ngươi. Bị người bất thình lình xông vào Lữ Thành Tài cũng là sợ hãi cả kinh, nhìn rõ mặt hai người liền thốt lên. Ngươi phải chết. Chưa từng có như hôm nay thống hận một hai như vậy, Tống gia không muốn hắn tồn tại trên đời này thêm một giây một phút, giận dữ cầm đao liền xông lên. Lão Lữ lúc này mới hoàn hồn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Tống Khuyết tốc độ làm sao mà nhanh chóng, tuy do luyện thiên truy thể có điều giảm xuống cũng không phải hắn lao già lọn cọm này có thể sánh được. Cả người bị sát cơ lẫm liệt tập trung khiến Lữ Thành Tài hồn phi phách tán, biết mình chạy không được hắn liền lăn một vòng núp sau chiếc đỉnh. Keng. Gào sáu. Không quản trước mắt là cái gì, Tống Khuyết hiện tại chỉ muốn đem chém nát phát tiết cơn giận, ra tay chính là không lưu tình toàn lực một kích. Quái đỉnh không biết làm bằng chất liệu gì lại có thể chặn lại này một đao, tuy vậy trên thân nó cũng bị bổ ra một rãnh nhỏ, Tống Khuyết còn mơ hồ nghe thấy như có như không tiếng thảm gào. Nhưng nó cũng không vì lão Lữ tranh thủ thêm được một chút thời gian nào, chiếc đỉnh bị đập bay như đạn pháo đập thẳng vào phía sau Lữ Thành Tài, cả người cả đỉnh cứ thế bay ngược về phía sau mấy mét. Lữ Chấn Trưởng trên ngực cũng bị đạp lõm vào một đoạn, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cây. Rầm. Leng keng. Khu khu bốn. Lữ Thành Tài kinh hãi, cố nén đau đớn muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng làm sao hắn tuổi tác đặt ở nơi đó? Thân thể suy giảm đến lợi hại, bị như thế vết thương là không chống đỡ được, chỉ có thể sợ hãi ngồi lết dần về phía sau. A Khuyết, trước chớ giết. Nhìn Tống Khuyết khí thế kia như muốn băm người, Nô Diệt vội vàng quát ngừng. Tống Lao Gia cũng biết còn nhiều vấn đề cần thằng này khai báo nên trên tay động tác cũng đã ngừng lại, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Ca cẩn thận trông coi lão cầu này, ta đi xem còn có ai sống sót. Bỏ lại một câu, Tống đại quan nhân cố nhịn không khỏe đi xung quanh đem bị đóng đinh lên cột mấy người hết thảy hạ xuống. Hết thảy 11 người, 7 người lớn 4 trẻ em. Nhỏ hai trai hai gái bị móc lấy quả tim đã sớm chết, bảy lớn cũng đã chết mất ba chỉ còn hai người còn có thần trí, hai người còn dấu hiệu sự sống mỏng manh nhưng với tình hình y tế hiện nay Tống thần ý cũng bó tay, không lâu sau đó hẳn phải chết. Trong cơ thể máu đã chảy gần hết, kẻ sẽ giặc dũng manh hơn nữa cũng phải quỳ. Long trầm trọng đem mấy người gom lại một chỗ, chuyển cho hai người sống sót một ít năng lượng bảo toàn sinh mệnh sau hắn mới bắt đầu xung quanh dò xét gian phòng. 6. Hầm ngầm được xây dựng khá chắc chắn, mấy cây cột chống không nói, xung quanh còn được dựng lên tường đá. Công trình này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Xung quanh tường đặt đầy kệ gỗ và các loại giá đỡ, trên đó đồ vật cũng đủ loại quái dị. Có khay dược liệu, kim ngân tài bảo, có các loại dụng cụ kỳ quái còn có không thiếu các loại hình cụ. Mấy thứ này phía trên còn dính không thiếu vết máu khô dày đặc, không biết đã tra tấn bao nhiêu người đây. Ha ha ha, đừng mong từ lão phu hỏi ra được thứ gì. Hai các ngươi cũng đừng mong thoát, huyết ma giáo người sẽ cho ta báo thủ, rồi các ngươi lẫn các ngươi người nhà hết thảy đều sẽ giống lũ nhân chư này, bị người treo lên cắt tiết chết dần chết mòn. Ha ha khục khục. Còn đang khắp nơi quan sát Tống lão gia nghe thấy Lữ Thành Tài cười phá lên đe dọa. Sắc mặt liền càng thêm âm trầm xoay người đi qua. Lần nữa nghe tên ma giáo, xem ra hôm nay dính vào rắc rối là không nhỏ rồi. Thế nào Diệp ca, hắn không khai. A Khuyết, có vẻ hôm nay chúng ta gặp phiền toái. Nô Diệp vẻ mặt khó coi nói. Làm sao? Huyết ma giáo rất đáng gờm. Nếu vậy chúng ta xử lý gọn gàng một chút, cho một mùi lửa, đảm bảo không để lại dấu vết. Chưa kịp Nô Diệp trả lời, nằm dưới đất Lữ Thành Tài cười lớn. Ha ha, xem ra Ngô bộ đầu cũng là người biết việc. Lữ lao đầu nhìn Tống Khuyết niệm ai. Không cần si tâm vọng tưởng. Chúng ta huyết ma giáo không phải là mấy con chuột nhỏ như các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi đừng mong chạy thoát, chúng ta sẽ có biện pháp tìm ra các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ được thưởng thức thân nhân mình trước mặt bị thiên đao vạn quả, tư vị đó ha ha ha. Bảnh. Còn kiêu ngạo như vậy, Tống lão gia rất thưởng thức thằng này dũng khí, không keo kiệt cho hắn một cái bạt hai. Dù đã tận lực áp chế cơn giận nhưng hắn thân thể lực đạo lớn cỡ nào, Lữ Thành Tài bị và cho bay lăn lốc ra xa, mặt phồng lên như bánh bao, răng cũng rơi mất gần nữa. Ngươi ngươi hỗn đản, ngươi không ở hết. Phát âm không còn rõ lão Lữ đau đớn ôm mặt khó tin hỏi. Đáp lại hắn chỉ là Tống đại quan nhân nụ cười khinh miệt. Nổ hết răng lẫn máu động trong mồm, nhìn Tống lao ra còn đang không có hảo ý nhìn mình bộ xương giả, Lữ Thành Tài sợ run bội quên. Việc đã đến bước này, hai vị sao không dứt khoát nhập ta huyết ma giáo? Có ta giáo sau lưng ủng hộ, lấy hai vị tuổi trẻ sau này đột phá nhất lưu cũng không hề khó, hơn nữa huyết ma giáo thế lực cực kỳ khổng lồ, bất cứ tài nguyên gì cần cũng có, hai vị chặng đường phía sau được người trải lối, có thể một bước lên trời. Hừ, ta còn tưởng gặp được xương cứng, hóa ra muốn vừa đấm vừa xoa, định đe dọa dụ dỗ Tống gia. Lão cẩu ngươi tính nhầm. Tống gia có thể bị sát dụ nhưng tuyệt không phải loại người có thể bị tiền tài hay đe dọa khuất phục. Tống Khuyết âm chắc cười gằn. Tại hạ không dám với cao, Lữ Chấn Trưởng ngài vẫn thành thật đem những gì mình biết khai ra đi cho ta đỡ phải ra tay, không khi đó ngươi lại trách ta không biết tính giả. Trước nay chỉ tra tấn người,
bây giờ tưởng tượng những thứ đó sắp diễn ra với mình, lão Lữ sắc mặt liền trắng, run giọng: "Ngươi không sợ trả thù, không sợ liên lụy người nhà?"
"Ta đến bây giờ còn không nhớ rõ mặt mũi thân nhân, phiền Lữ trấn trưởng ngài phí tâm rồi." Nhìn thiếu niên trước mặt còn bình thản nói đùa, lão Lữ nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng. Cố gắng tranh thủ: "Ngươi không sợ không có nghĩa Ngô bộ đầu không sợ, chỉ mấy tiện mệnh thôi không liên quan đến hai vị. Hai vị cần gì nếu lấy không buông. Hôm nay việc làm bí ẩn một chút ai biết là ai, Diệp ca ngươi cũng không cần dây dưa vào bụng nước đục này."
"Nói gì vậy? Ta há là loại ham sống sợ chết đó sao?
A Khuyết ngươi không cần coi thường ta."
Một bên trong lòng còn có chút bất an Ngô Diệp lúc này lớn tiếng nói. Hắn cũng chỉ sợ thật sự liên lụy người nhà, đối với bản thân mình cũng không có gì cần lo lắng. Cùng lắm là chết thôi, việc hôm nay không cho người dân một cái công đạo hắn sống còn khó chịu hơn.
Khắc khắc, ma giáo có rất nhiều bí pháp truy tung.
Làm chính là làm, các ngươi đừng hòng xóa sạch dấu vết.
Lữ Thành Tài khinh thường cười.
Không muốn cùng thằng này nói nhảm, đã hắn không hợp tác Tống Khuyết liền tìm cách của mình để moi ra tin tức. Mặt vô biểu tình đem lão Lữ như con gà sách lên buộc chặt vào trên giá, nhìn lão đầu này kịch liệt phản kháng dãy rủa, Tống gia cười càng thêm rực rỡ.
"Trấn trưởng, ngài phối hợp một chút, ta sẽ rất ôn nhu. Ngươi ngươi định làm gì?"
"Diệp ca không cần, để ta."
Cản lại lão Ngô mang theo mấy thứ hình cụ đến hỗ trợ, Tống lao ra bày tỏ cần văn minh chấp pháp. Thò tay từ trong ngực lấy ra bộ kim châm cứu vẫn luôn cất chứa tại không gian. Tống Khuyết hăng hái đánh giá từ đầu đến chân lão Lữ, làm hắn lông tơ dựng đứng lên, cả người nôn nóng bất an. Làm bác sĩ hắn hiểu rõ nhất trên cơ thể con người chỗ nào yếu ớt nhất, chỗ nào tập trung nhiều dây thần kinh, nếu bị thương khiến người ta cảm nhận đau đớn đến chết đi sống lại. Có thể sẽ rằng hắn còn có thể vô hạn khuyết đại thần kinh cảm giác, đảm bảo lão Lữ sung sướng tới dục tiên dục tử. Còn về tinh thần nhân đạo, vê đút tê ô cả giờ, trước mặt thằng này đã sớm không phải là người. Nhìn Tống Khuyết nụ cười ác ma, Lữ Thành Tài nội tâm run rẩy càng lợi hại, dãy rủa quát lớn:
"Đừng đừng, đừng tới đây."
Hắc hắc, kêu to lên, chuyên nghiệp một chút.
"Á á không."
Nam. Một lát sau, nhìn nước mắt nước mũi tùm lum, cứ đái không còn khống chế, cả người mềm mặt như chó chết Lữ trấn trưởng. Tống đại quan nhân mới ghét bỏ nhờ Diệp ca cho hắn dội qua mấy thùng nước. Thảo nào lao cẩu này như thế thích tra tấn người khác, cũng không phải không có đạo lý, dù sao Tống lao ra cũng thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Ẩn ẩn còn có chút chờ mong, hy vọng lao đầu này miệng cứng hơn một chút. Chương 135, Lữ Thành Tài. Nhìn ác ma biến thái này dục cầu bất mãn, tư thế kiếp như còn muốn đến thêm một phát. Lữ Thành Tài lập tức nhận túng. Thần thiếp không chịu được, cầu khoan hồng.
Còn có thể làm sao? Tống Khuyết lúc này mới đành tiếc nuối nhẫn nhịn tính tình nghe hắn đầu đuôi khai báo.
Nam.
Lữ Thành Tài, trước kia tại trong Linh Giang quận làm một văn chức không thu hút. Sống đến gần 60 hắn đã nghĩ cuộc đời mình rồi, cuối cùng cũng vậy, ngày ngày tỏa tinh bế khí, chờ đợi khí huyết dần dần trôi qua cho đến khi chết. Nhưng có một lần chỉnh sửa lại hồ sơ án kiện cũ tại trấn phủ thi, một ít thông tin ghi trong đó khiến hắn rung động rất sâu. Huyết ma giáo. Những người này vậy mà có cách đem trên thân người khác khí huyết thu về cho mình dùng, từ đó lớn mạnh khí huyết đột phá tu vi, kéo dài sự sống. Từ ngày đó lão Lữ như nhập ma vậy, không ngừng trong đầu suy nghĩ về thứ này. Tuổi già, không có hậu đại Lữ Thành Tài đối với mọi thứ đều không quan tâm, duy độc cái mạng mình lại đặc biệt trân trọng, từ ban đầu hắn cũng chỉ là tò mò cách kéo dài sự sống mà thôi, vì vậy liền xung quanh tìm hiểu nghe ngóng tin tức. Việc này không giấu được hữu tâm nhân, rất nhanh hắn được một vị huyết ma giáo nhân tìm tới cửa. Có lẽ cũng là ông trời tác hợp, Lữ Thành Tài không những không bị diệt khẩu mà như nguyện được gia nhập ma phái này, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành một trấn trưởng, thực lực đột phá tam giai, sinh mệnh được kéo dài. Trả giá của hắn chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Thay người ta đi tìm máu tươi nuôi dưỡng luyện thần đỉnh, thuận tiện luyện chế một chút huyết đan. Chiếc đỉnh quái dị mà Tống lão gia chém nước chính là luyện thần đỉnh, nó cần máu người hàng ngày tập dưỡng, người trước khi chết oán khí càng cao hiệu quả càng tốt. Vì thế Lữ Thành Tài mới phải treo nạn nhân lên tra tấn từ từ như vậy. Từ khi về nơi này, để tiện bề cho mình thực hiện tội ác, ngoài việc mua lại phía sau trấn trưởng phủ viện một gian viện tử âm thầm thuê người xây dựng mật đạo, lão Lữ còn không thiếu tiếp tay cổ vũ cho Hoàng Liên Sơn đám sơn tặc lộng hành, quyết tâm đem nơi này ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đám kia thợ xây hẳn sẽ là những nạn nhân đầu tiên của Lữ Thành Tài, sau đó mấy năm, số nhân mạng chết trên tay hắn có lẽ phải đến con số trăm mà tính, khiến người ghê rợn. Những ngày gần đây hắn còn nhận nhiệm vụ luyện chế âm dương cựu chuyển phản tiên đan, cần 9 cặp đồng nam đồng nữ trái tim tươi mới làm nguyên liệu, vì vậy khi nay Tống Khuyết hai người mới thấy cảnh tượng nhẫn tâm như vậy. Lão cẩu này đã gom được 5 đôi, còn phải tiếp tục gây án, không biết còn gây họa bao cặp gia đình. May mắn đến hôm nay việc này là có thể dừng lại. Huyết ma giáo ngoài ngươi ra còn có những ai? Tất cả cho ta nói rõ ràng.
Ta bốn.
Ta không biết ta.
Tống, nô hai người trợn tròn mắt, Tống Khuyết tức giận quát.
Còn dám dâu dếm, xem ra tiểu gia ta dạy dỗ còn chưa đủ.
Không không, thực sự là lão hủ không biết. Chỉ biết ma nhân gọi huyết y tôn giả, mỗi lần đều là hắn tìm tới ta giao nhiệm vụ.
Nhìn lão đầu này một bộ vãi cả linh hồn dáng vẻ xem ra không giả, hai người cau mày khó làm.
Bao nhiêu năm như vậy mà ngươi không biết một chút thông tin gì của hắn.
Thật sự, Tống thiếu hiệp. Đối phương võ công cao cường, mặc áo choàng kín mít, mỗi lần đều là trong đêm đến tìm ta, ta cũng không có cách nào điều tra a.
Xem ra Lữ lao cẩu này lúc trước cũng là mạnh miệng vào mình, hắn ngay cả mình cấp trên là ai cũng không biết đây, còn nói gì đến việc hứa hẹn hao huyền.
Đón lấy ánh mắt bất thiện của hai người, lao Lữ vội vàng hô:
"Đừng giết ta, những gì biết ta đều đã nói."
Lão hủ cũng là bị dùng tính mệnh ép buộc, ta cũng không có tâm hại người. Tống gia mới không nghe hắn chuyện ma quỷ, cười lạnh lùng. Ngươi không muốn làm ai có thể ép được ngươi. Trời đất bao la, nếu ngươi một lòng muốn chôn huyết ma giáo người bản lĩnh bằng trời cũng không thể bắt ngươi về hại người được đi. Tống thiếu hiệp, thật sự ta bị ép buộc nha. Lữ Thành Tài hốt hoảng. Ma nhân bắt ta ăn độc đan, định kỳ không phục dụng giải dược sẽ bị giàn vật tra tấn mà chết. Hơn nữa ma giáo thủ đoạn quỷ dị khó lường, thật sự là không chạy trốn được a. Nhìn bên cạnh Ngô Diệp còn có điều muốn hỏi, Tống Khuyết nhường vị trí cho hắn, chính mình tiếp tục nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung về luyện thần đỉnh. Nãy ra hắn tìm xung quanh còn chưa thấy con ác quỷ đã làm thương Ngô Diệp đâu. Bây giờ nghe lão cẩu này giải thích, hơn nữa lúc nãy cùng huyền thiết đao va chạm nó còn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, tuy rất nhỏ nhưng Tống gia nắm chắc mình không có lầm. Đồ vật này có quái, quỷ quái kia chắc hẳn trốn ở trong này. Đưa tay cầm lên nghiên cứu, nơi tay tiếp xúc với đỉnh cảm giác thấy lạnh tê tái, dường như không phải cầm vào khối kim loại mà đang cầm một tảng băng vậy. Hơn nữa Tống Khuyết còn cảm nhận được một cỗ khí tức tàn ác bạo ngược, rất quen thuộc nhé. Tống lao ra mỉm cười, theo tiếng lách tách vang lên, từ lòng bàn tay hắn bỗng lóe sáng một dòng điện màu cam, sau đó nhanh chóng chạy thẳng vào trong đỉnh. Kịch năm, tiếng kêu the thé chói tai lập tức vang lên, nghe giống như người điên cuồng cào vào mặt kính khiến người ghê sợ. Quả nhiên là nút ở đây, vậy mà còn biết lẩn trốn, xem ra trí tuệ không thấp nha. Đối với hàng này Tống Bán Tiên hắn chính là có kinh nghiệm, trên tay dòng điện tăng mạnh, tỏa ra giống như một tấm lưới đen trọn vẹn luyện thần đỉnh bao vây. Kèm theo những tiếng nổ lách tách xuất hiện là tiếng thét chói tai càng lúc càng dồn dập, táo bạo. Dừng tay. Lữ Thành Tài quá sợ hãi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng một bên Ngô Diệp mặc dù kinh ngạc vẫn luôn âm thầm chú ý hắn, lập tức đem lão đầu này đánh úp sắp xuống. Tống Khuyết, ngươi điên rồi, dừng tay. An đau nhưng lão Lữ dường như không quan tâm, nội điên hướng Tống Khuyết hò hét. Tống gia làm sao điều hắn, việc mình cứ làm, theo dòng điện không ngừng tăng cao, bên trong quỷ quái dây rủa càng lợi hại, dường như muốn phá đỉnh mà ra đập lên những tiếng bong bong vang rội. Nhưng hết thảy đều là phí công. Lôi điện lưới càng lúc càng thu hẹp, ác quỷ cũng không còn chỗ trốn, rất nhanh nó chỉ kịp gào thét không cam lòng rồi bị tệ sệ giật nuốt trọn. Không, không năm. Lữ Thành Tài cả người như bị rút đi linh hồn vậy sủi lơ xuống dưới, Tống Khuyết cũng không để ý hắn, tập trung quan sát tệ sệ giật biến hóa trong đầu. Đáng tiếc, con này ác quỷ cung cấp năng lượng không thể nói không lớn, không kém gì một gốc sâm ngọc linh lần trước hắn phục dụng. Nhưng dù là như thế cũng không đủ để tệ sệ sở giật tiến giai, chỉ là làm cho nhan sắc của nó trở nên đậm hơn một chút. Không sao, ít ra cũng thu được lượng lớn năng lượng, Tống gia đã đủ hài lòng. Tống Khuyết, ngươi điên rồi. Thứ đó ngươi cũng dám phá hủy. Chết chắc rồi, các ngươi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được các ngươi. Ha ha ha. Đờ đẫn hồi lâu, Lữ Thành Tài dường như phát điên cười nói. Ta chờ các ngươi, huyết ý tôn giả sẽ tìm đến các ngươi, ha ha ha. Lao đầu này ngửa ra, Tống lao ra giận dữ định tìm hắn tính sổ. Nhưng lúc nhìn sang đã thấy hắn thất khiếu tràn máu, cả người như bông gòn mềm mặt ngã xuống. Tống Khuyết biến sắc vội tiến lên kiểm tra, đáng tiếc lúc này chỉ thấy thể nội hắn tâm mạch vỡ tan, não cũng xuất huyết ngập tràn, thần tiên khó cứu. Chết rồi. Thấy Diệp Ca ánh mắt dò hỏi, Tống Khuyết lắc đầu. Khi nay trước đỉnh kia là chuyện gì xảy ra? Bên trong đó nhốt một quỷ hồn, hẳn chính là con đã tấn công Diệp Ca ngươi, ta vừa rồi đã đem nó cho diện. Nuôi nốt quỷ hồn. Mẹ nó đám ma nhân này thủ đoạn thật sự quỷ bí khó lường. Nô Diệp không nhịn được mắng. Câu nhau mấy câu, lão Ngô liền ngồi xuống kiểm tra thi thể Lữ Thành Tài, hồi lâu mới ngạc nhiên. Không có dấu hiệu trúng độc, hình như là dùng bí pháp tự tổn tâm mạch. Không ngờ lão cẩu này cũng có chút tâm huyết nhé. Lão đầu này khi nãy một loạt biểu hiện không có chút nào cho thấy mình là một kẻ liều mạng, Tống Khuyết cũng không tin thằng chó này dám tự vẫn. Chỉ khinh thường nói, có thể huyết y tôn giả đối với hắn quá đáng sợ, còn hơn xa cái chết. Hoặc cũng không loại trừ trong luyện thần đỉnh quỷ hồn này cùng hắn có mối liên hệ nào đấy mà khi nó bị phá hủy hắn cũng không sống được. Xem ra chúng ta quá chủ quan rồi. Tuy phần sau là do Tống đại quan nhân trước kia đọc nhiều tiểu thuyết tự nao bộ ra, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Nô Diệp nghe vào cũng cảm thấy khá đáng tin. Diệp ca, chuyện hôm nay xử lý thế nào? Xoắn suýt hồi lâu lão Ngô mới cắn răng. Để ta trình báo lên trên, tin rằng việc này rất nhanh sẽ kinh động lục phiến môn tổng bộ. Ta cũng không tin bọn chúng ma giáo còn dám ra đường nhảy nhót, hơn nữa Lữ Thành Tài này nói chuyện có điều giữ lại, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin. Tống Khuyết cũng không phải người sợ chuyện, đã Ngô Diệp muốn làm huynh đệ hắn tất nhiên hết mình ủng hộ. Vậy Diệp ca, ngươi trước đi triệu tập nhân thủ kiểm kê chỗ này, chúng ta cũng cần điều tra kẻ nào cho lão già này tiếp tay. Một mình hắn là không thể nào âm thầm làm được nhiều việc như vậy đấy. Ngươi nói đúng, lão ca ta cũng là nghĩ như thế. A Khuyết ngươi trước bảo vệ chỗ này, ta đi gọi người. Không vấn đề, Diệp ca ngươi yên tâm. Đợi Ngô Diệp rời đi, Tống Khuyết mới ung dung đi vòng quanh đem những thứ có giá trị hết thảy thu thập vào không gian. Hắn cũng không sợ lão Ngô nghi ngờ, dù sao nãy giờ Ngô Diệp còn chưa xem qua, hơn nữa miệng Diệp ca hắn còn tin được. Dược liệu một đồng lớn, Lữ Thành Tài cho người luyện đan, tự thân chuẩn bị dược liệu tất nhiên phong phú, không thiếu lâu năm bộ vật. Tống lão gia không khách khí nhận. Vàng bạc linh tinh không kém hai vạn lượng. Lão Lữ không mấy hứng thú với hưởng thụ, trong nhà lại neo người không ai tiêu tiền, bao nhiêu năm tích góp hắn không thèm để ý vứt vào một đống trống góc, cuối cùng tiện nghi Tống Khuyết. Trên giá còn mấy quyển thư tịch về hành y luyện dược. Nhìn thoáng qua có chút giá trị Tống đại quan nhân cũng mang về nghiên cứu. Đem những thứ có tác dụng cất hết về sau, Tống Khuyết mới chuyên tâm để ý cuốn sách mỏng trên tay. Âm Dương Cửu Chuyển Phản Thiên Đan phương pháp luyện chế. Lật qua mấy trang, quả nhiên dùng tâm tạng hải nhi làm thuốc dẫn luyện đan.
có thể tăng cường công lực, kéo dài thọ nguyên.
Ẩm.
Tống Khuyết ghét bỏ đem đan phương bóp nát. Đừng nói thứ này công hiệu với hắn gân gà, dù cho nó có giúp người đột phá tiên tiên tông sư hắn cũng đồng dạng không chút do dự phá hủy. Có những điều có thể bỏ qua, nhưng có những ranh giới không được phép chạm vào. Vô tội bách tính cùng vô tri đứa nhỏ, tất cả đều là trong lòng hắn lôi khu. Chương 136, người hữu duyên. Chờ đợi không lâu, Nô Diệc liền dẫn theo Lục Tích cùng một đám binh lính, bộ khoái tiến đến. Nhìn trong phòng nhân gian địa ngục cảnh tượng, không thiếu người không chịu nổi túi đầu liền phun. Lão Lục tuy không đến nỗi quá mất thể diện nhưng cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt trắng cắt không còn giọt máu, hai chân không khống chế được run rẩy không ngừng. Dù được Ngô Diệp trước đó cho chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế quá tàn nhẫn, Lục Tích khi nào trải qua cảnh tượng này, nghĩ đến nhiều lần cùng Lữ Thành Tài lâu nay ở chung hắn lại không kìm lòng được cả người run rẩy. Cũng may Lục gia ta chỉ ham hưởng lạc, không cản trở ai nghiệp lớn. Nếu không lão Lữ cho hắn một gậy treo chân lên trên giá đỡ kia. Cảnh tượng đó năm, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Vẫn là ăn tiền, chơi gái tốt. Sau này tiếp tục hưởng thụ, đừng lo chuyện bao đồng cho thỏa đáng. Lục Tích âm thầm thề, hơn trăm cân thịt béo của hắn là không đủ để dày vào nhà. Lục đại nhân, không vấn đề gì chứ? Thấy lão Lục cả người hoảng hốt, Tống Khuyết không nhịn được hỏi thăm. Lấy tay xoa xoa trán muốn giấu đi vẻ bối rối, rất muốn nói không vấn đề gì nhưng mở miệng mãi không nói được, Lục Tích đành cười khổ. Tống tiểu huynh đệ chê cười, ta không quá thích hứng. Vỗ vỗ lão Lục bả vai, Tống lao ra thở dài. Ai mà ngờ được lão đầu này gan lớn tày trời thế này, hôm nay chúng ta nhất định phải tra ra hắn hết thảy đồng đảng, còn cho dân chúng một công đạo. Tống thiếu ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân viết tấu chương hoạch tội kẻ này, tuyệt không vì hắn là quan lại mà có điều che giấu. Vậy phiên Lục đại nhân. Tống Khuyết cũng đã trước cùng Ngô Diệp câu thông, không đem ma giáo chuyện tuyên dương ra ngoài gây nên hoảng loạn không cần thiết. Lục Tích cũng chỉ tưởng là Lữ Thành Tài người này biến thái ham mê thôi, lòng căm hận sục sôi vì dân trừ hại. Đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, Tống tiểu huynh đệ không trách ta vô năng là tốt rồi. Tống Khuyết chỉ cười, nếu lão dâm côn này biết việc này dính dáng đến ma giáo, với tính cách của hắn mười thành chắc chắn sẽ đem việc này đẩy. Đâu ra nói miệng đường hoàng như bây giờ. 6. Nơi đây không còn chuyện của Tống gia, hắn cũng đã chịu đủ chỗ này mùi vị khó ngửi. Có Ngô Diệp dẫn theo quan binh đến hắn liền mặc kệ, theo một đầu thông đạo khác đi lên căn nhà phía sau trưởng trấn phủ viện. Kiểm tra xung quanh thấy cũng không có gì đáng giá, dù sao nơi này chỉ là để lão lưu che mắt thế gian, bố trí đủ địa thấp, giản dị là được. Huynh hoang quá không phải là để chiêu tặc sao? Nửa đêm cũng không có nơi nào để đi, Tống Khuyết chán chết ngồi một chỗ chờ đợi mấy vị kia xong việc. Không biết qua bao lâu, Ngô Diệp, Lục Tích hai người mới từ dưới mật đạo mò lên tìm hắn. Diệp ca, xong rồi. Lão Ngô sắc vẫn còn rất khó nhìn lắc đầu. Mới chỉ thu dọn kiểm kê xong, còn nhiều thứ chưa kịp điều tra, có lẽ phải chờ thêm một chút nữa. Nói rồi quay sang Lục Tích mở miệng. Lục đại nhân, việc bây giờ cần thiết phải lập tức cho trong huyện báo cáo. Chúng ta ngay bây giờ viết thư rồi cử người trong đêm chạy đi, ngài thấy thế nào?
Được được, Nô lão để nói chính điều ta đang nghĩ, để ta về phủ điều động hai đội binh mã chuẩn bị ngay trong đêm lên đường.
Lão Lục không nói hai lời xung phong đi nhận việc, đứng tại nơi này hắn cả người không thấy tự nhiên, đã sớm muốn thế. Giờ có lý do chính đáng liền mừng rỡ quá đỗi, bỏ lại một câu rồi chạy không thấy bóng dáng. Tốc độ kia để Tống Khuyết cũng phải than thở. Hy vọng thư tín có thể đến nơi kịp thời. Nô Diệp than thở, hắn nói cũng không phải buồn lo vô cớ. Đi qua Hoàng Liên Sơn chưa bao giờ là một việc đơn giản, trấn binh lại chỉ là một đám ô hợp không nhờ vả được gì. Cũng may bây giờ ban đêm, chỉ cần đối mặt với dã thú thôi, 20 người đội ngũ hẳn dư sức. Lần này may mà có A Khuyết ngươi, nếu không lão tặc này không biết còn hại chết bao nhiêu người.
Hắc, ta chỉ thuận miệng nghi ngờ vậy thôi, công lao đều nhờ Diệp ca ngươi vất vả điều tra, ngươi lần này chiến tích hẳn không cần lo lắng rồi.
Tống Khuyết lắc đầu cười. Nô Diệp hiếm thấy nở nụ cười, cũng không nhắc đến vấn đề này nữa, hiếu kỳ. Lại nói A Khuyết ngươi làm sao lại cảm thấy người này có quái?
Vốn ta chỉ là thấy hắn thần bí thôi, nhưng lần trước gặp mặt ta ngửi thấy trên người hắn nồng nặc mùi hôi thối nên mới cảm thấy quái dị, thuận miệng nhắc nhở ngươi.
Có sao? Hẳn là thường xuyên trốn dưới này bị ám mùi. Trên người hắn sông hương liệu che đi nên chắc các ngươi không nhận ra, ta cái mũi này cực kỳ linh mẫn thì không gạt được.
Âu cũng là ý trời muốn lao tặc này chết, nếu hắn lần đó không xuất hiện chúng ta cũng không điều tra hắn như ngày hôm nay.
Hắc hắc, hắn đây là nâng đá đập chân mình.
Nô Diệp cười sung sướng.
Lão cẩu này âm thầm tu luyện đến tam giai võ giả, tự nhận trong trấn không có địch thủ nên mới dám tác uy tác phúc làm bừa. Lần trước A Khuyết ngươi trở về làm đang muốn chung quanh đi lùng bắt hài đồng hắn tâm lý hoảng loạn, rất sợ ngươi ở lại quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Vì vậy lần đó mới cố tình xuất hiện thăm dò.
Hắc hắc, vẫn là Tống thiếu hiệp uy thế dùng được, nếu không con chuột này là không lộ ra dấu vết.
Thì ra là thế, Tống lão gia cũng âm thầm đắc ý lao đầu này rất biết hàng nhà, nhưng tiếc Tống gia ta ghét ác như cừu, không tha ngươi được.
6.
Một lát sau, Lục Tích dẫn một đội nhân mã tiến đến. Nô Diệp đem một phong thư giao cho bọn họ, dặn dò mấy câu rồi lập tức cho người lên đường. Lúc này một sai nha cũng chạy đến bẩm báo.
Bộ đầu, Lục đại nhân, đã có kết quả.
Mấy người lập tức sáng mắt lên nhìn qua.
Nói,
Nô Diệp hưng phấn quát,
bộ đầu, bất động sản này đứng tên Hắc Hổ Bang, hơn nữa cha hỏi hạ nhân trong phủ cho ra kết luận, Lữ Thành Tài cùng Hắc Hổ Bang quan hệ khá mật thiết, có lẽ việc này cũng có bang hội này âm thầm nhúng tay giúp đỡ.
Tốt, không quản bọn họ có nhúng tay hay không,
một cái tội liên đới là chạy không thoát.
Mau điều động nhân thủ, chúng ta đi đem Phong Hàn bắt về điều tra.
Lục đại nhân, ngài thấy thế nào?
Đã đột phá nhị giai võ giả Ngô Diệp bây giờ cũng không cần co đuôi làm người như trước, làm việc lên thập phần quả quyết gọn gàng. Lục Tích cũng không có gì dị nghị, hắn với Mãnh Hổ Bang người quan hệ tuy nói tạm được nhưng cũng chỉ loanh quanh tiền bạc mấy chuyện này, nào có giao tình gì đáng nói. Án lớn tày trời thế này hắn cũng không dám đứng ra bảo vệ đối phương, lập tức đem mình rũ sạch sẽ, điều động nhận thủ một nhóm lớn mênh mông hướng Hắc Hổ Bang mà đi. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha. Lão Phong, chúng ta duyên phận còn chưa cạn. Tống đại thi nhân không nói gì ngửa mặt lên trời thở dài, lững thững đi theo sau đoàn người. 8. Hắc Hổ Bang, nửa đêm quan binh toàn thành đem nơi này vây quanh như đêm tối tất nhiên gây lên một trận náo loạn. Đang cùng phu nhân nghỉ ngơi Phong Hàn cũng không màng chỉnh trang quần áo, vội vàng chạy ra ngoài xem xét, thấy mấy người dẫn đầu hắn trong lòng bất an càng mạnh. Lục đại nhân, Nô bộ đầu, không biết bản bang gây ra chuyện gì phải phiền mấy vị đêm hôm vất vả như này. Nhân tiên của người ta nhiều lão Lục cũng thấy hơi đối lý, chỉ quay mặt nhìn xung quanh không để ý Lao Phong nháy mắt ra hiệu. Nô Diệc là không có vấn đề này phiền thoái, hơn nữa đối với Hắc Hổ Bang hắn cũng không ưa gì, lúc này đứng ra trầm giọng quát. Hắc Hổ Bang người nghe kỹ. Chúng ta có chứng cứ xác thực hoài nghi các ngươi liên quan đến phi pháp buôn lậu nhân khẩu, bắt giữ người trái phép, giết người mấy loại tội danh. Tất cả nghe lệnh buông vũ khí xuống, phối hợp đi theo chúng ta về tuần bộ phòng lấy lời khai. Những ai vô tội sau đó sẽ được phóng thích, chống đối tội tăng nhất đẳng. Người đâu? Tất cả mang đi. Dừng lại. Phong Hàn hoảng hốt quá lớn. Việc này xem ra thập phần nghiêm trọng, hắn còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đây. Hai vị đại nhân, chuyện này hẳn có gì đó hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tuân thủ pháp luật người làm ăn, trấn trưởng đại nhân ở đâu, Lữ đại nhân có thể cho ta làm chứng. Lão Phong, nể mặt ngươi cống hiến cho sự phát triển toàn trấn, huynh đệ rất muốn nói với ngươi đem câu này nuốt về, rũ sạch cùng trấn trưởng quan hệ tốt nhất. Lục Tích một bên mặt táo bón có lòng muốn cho Phong Hàn nhắc nhở, nhưng ở đây nhiều người thế này, hắn chỉ thở dài lắc đầu ra hiệu rồi quay sang hông cửa ngắm con sư tử đá. Điều khác thật tinh tế, chất đá cũng không tệ. Lão Lục cảm thán. Nhìn Lục Tích điệu bộ Phong Hàn bất an càng sâu, nhưng mấy người cũng không ai dành cho hắn giải thích. Hiểu lầm hay không theo ta về tra xét sẽ rõ, Phong ban chủ, đi theo ta đi. Không được, Lữ đại nhân ở đâu? Ta muốn tìm trấn trưởng đại nhân. Phong Hàn nóng nảy hô, Nô Diệp cười lạnh rút đao. Xem ra Hắc Hổ Bang các ngươi là muốn phản kháng. Lục đại nhân. Phong Hàn chưa hết hy vọng cầu viện. Nào biết lão Lục nói lên trở mặt liền trở mặt, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Trấn binh đâu, đem người toàn bộ bắt lại. Nhìn thế cục không ổn, Phong Hàn tức giận vô cùng, cũng không quản cái gì quan binh hay sai nha bộ khoái liền hét lớn. Đánh cho ta, Lữ đại nhân sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Thấy hắn xông lên, đã sớm chờ đợi khó nhịn Nô Diệp cười lớn nên đao đón thử. Có đối thủ tầm này cho hắn thử đao cũng thật làm người hưng phấn. Len ken ken. Có lợi đao nơi tay lão Ngô ít ra về khí thế không so lão Phong kém, hai người ngươi tới ta đi nhanh chóng quấn lấy thành một đoàn. Những người khác cũng biết ý đứng cách xa chỗ này một chút tìm riêng phần mình đối thủ đánh vui đến quên trời đất. Dù sao nơi này còn một vị bụng mỡ nhị giai võ giả, nhân dân kính xưng Hoàng Diệp tứ đại cao thủ một trong Lục Tích. Hắc Hổ Bang không có người chống đỡ rất nhanh bị đánh cho liên tiếp bại lui, để lão Phong sốt ruột lòng nóng như lửa đốt. Không thể tiếp tục như thế. Phong Hàn hạ quyết tâm hung ác. Chương 137, Hắc Hổ ngải tàn. Trong sân tình thế cấp bách không thể chờ đợi. Phong Hàn dưới tay bắt đầu xuất chiêu hung ác. Vốn hắn còn kiêng dè đối phương thân phận cùng trên người một thân đồng phục, nhưng bây giờ không quản được nhiều như thế. Liều mạng Lao Phong tuyệt đối là kẻ khó chơi, chỉ thấy trên người hắn khí thế biến đổi, như con thú bị dồn đến mức đường cùng. Hai mắt đỏ rực phát ra thịt huyết quan mang, chiêu thức tầm đó khí thế hùng hồn như mãnh hổ nhập thân, chiêu chiêu chí mạng. Không hổ là trước đây Hoàng Diệp chấn đệ nhất nhân. Nô Diệp trái tránh phải đỡ cũng ăn không tiêu, hiểm hiểm né qua một chảo Lao Phong hắn lông tơ lúc này đã dựng ngược, vội lùi lại hô lớn. Tống Quyết, mau giúp đỡ. Đứng không xa nhìn Tống Khuyết lúc này mới đi ra, nhìn lão người quen mỉm cười. Phong ban chủ, lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhìn người trước mặt, lão Phong trái tim cũng chìm xuống đáy cốc. Tống huynh đệ, trước kia chúng ta đúng là có chút hiểu lầm. Nhưng lâu nay các bên nước sông không phạm nước giếng, cũng không đến nỗi ngươi phải tìm cách nhằm vào Phong mỗi như này đi. Phong Hàn giờ phút này bị đánh vẫn chưa hiểu ra sao, còn đang nghĩ là mấy người này lập mưu hố mình Hắc Hổ Bang đây. Tống Khuyết lắc đầu cười, thực ra theo vị thế đề cao, hắn đã sớm đem lão Phong này mấy con này tôm nhỏ không để vào mắt, không làm sao quan tâm. Dù sao từ trước giờ người chịu thiệt cũng đâu phải hắn, thủ giai thế mà làm gì. Đáng tiếc, đây không phải việc cá nhân. Phong bang chủ, ta chỉ phụ giúp quan sai phá án. Ngươi nếu không làm gì khuất tất thì cứ thẳng thắn cùng nô bộ đầu về tuần bộ phòng khai báo, đợi tra được rõ ràng sẽ còn ngươi một cái công đạo, chắc hẳn mấy vị ở đây sẽ không để ai bị oan khuất đấy. Mẹ nó, làm bang phái có ai là sạch sẽ sao? Phong Hàn trong lòng thầm mắng. Tuy không biết đám này vì sao nổi điên, nhưng bó tay chịu trói là hắn nhất quyết không chịu đấy. Định ra quyết tâm lão Phong cắn răng nói. Xem ra hôm nay ta nhất định phải lĩnh giáo Tống huynh đệ cao chiêu, không biết mấy năm trôi qua Tống Khuyết người võ công tiến bộ thế nào. Nô Diệp cùng vẫn đang âm thầm quan sát nơi này, Lục Tích trong lòng đều không khỏi bội phục Lao Phong dũng khí. Thật tráng sĩ vậy. Tống Khuyết cười cười đưa tay ra dấu. Phong bang chủ mời. Trước đây đã từng trên tay đối phương ăn thiệt thòi, Phong Hàn tự nhận lần này chưa chắc đã là đối thủ. Lao Phong cũng không giữ lại, vận toàn lực tấn công, khí thế như mãnh hổ xuống núi, tiếng quát chấn vang màn đêm. Đối mặt khí thế nhiếp người Lao Phong, Tống lao ra chỉ bình bình đạm đạm xuất ra một quyền. Nhìn qua tầm thường vô vi không chút nào thu hút một quyền này lại đem đối diện uy áp đánh tan, thế đi còn không giảm nặng nề đâm vào ngực Phong Hàn. Ầm ầm.
Nhìn bay ngược ra sau không rõ sống chết Phong Hàn, toàn trường người vốn có tâm quan sát cuộc chiến này đều dại ra. Riêng Ngô Diệp đối với kết quả này có dự đoán trước lúc này cao giọng quát: "Tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết bất luận, bang chủ cũng quỷ, còn đánh cái mẹ gì nữa?" Đám kia hắc hổ bang chúng lập tức héo, thành thật quỳ xuống hai tay ôm đầu chờ xử lý. Lão Ngô lúc này mới ý khí phong phát đâu ra đấy sai người bắt người, Nghiêm Phong, canh giữ. Không ra một lát, sừng sừng làm mưa làm gió trong Hoàng Diệp trấn bao nhiêu năm hắc hổ bang đã bị người cho bưng triệt để. Một đám cao tầng hết thảy không chạy thoát đều được mời lên phường uống trà. Còn ngày ra, cái đó phải xem Ngô lão gia tâm tình. 14. Đêm này tại Hoàng Diệp trấn chắc chắn không là một đêm tầm thường. Tiếng quát tháo, la hét lúc nửa đêm liên tục vang lên. Đang ngủ bị lão quan gia vô tình đạp cửa xông vào mời đi uống trà người cũng không phải số ít, tự nhiên lại gây nên một khu phố hỗn loạn. Thiết Đao hội Lương Tĩnh sáng ra dậy luyện công nghe được phía ngoài tin tức không khỏi ngửa đầu lệ rơi đầy mặt, của ta ngành tình báo nha. Hắn không thể không vác cái thân già đi đến tuần bộ phòng dò la tin tức, nhưng người nơi này hiện cũng đang bận tối mắt tối mũi, không làm sao có thời gian đi phản ứng hắn, khiến lão Lương chỉ có thể thất vọng mà về. Tống đại lao ra hoạt động một đêm tự nhiên là cần nghỉ ngơi, hắn tại phòng của Ngô Diệp ngủ thẳng đến mặt trời lên mới bị người kêu dậy. Theo chân binh lính đi đến phòng nghị sự, nhìn người ngồi chủ vị nơi đó Tống Khuyết mỉm cười hô: "Bá phụ, ngươi đích thân mang người đến à?" Người tới chính là Ngô Diệp đại bá Ngô Thiên, thấy là Tống Khuyết liền cười gật đầu. "Sự việc nghiêm trọng, đích thân ta xử lý vẫn tốt hơn. Các ngươi hai người làm rất tốt. Thiện tay mà thôi, chủ yếu do Diệp ca không màng nguy hiểm điều tra. Bá phụ, kết quả tra ra đến đâu rồi?" "A Khuyết ngươi chờ một lát, phía dưới đang ghi chép lại cụ thể, ngươi nếu chưa ăn sáng có thể trước đi ăn, chút nữa về chắc sẽ có kết quả." Hôm nay cũng không có tâm trạng ăn uống lắm, Tống Khuyết liền ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. "Bá phụ, ma giáo là chuyện gì xảy ra? Thế lực rất lớn." Nghe hắn hỏi, Nô Thiên mặt nghiêm trọng: "Chuyện này triều đình cấm tuyên truyền nên bình thường mọi người sẽ không nhắc đến, ngươi không biết cũng bình thường. Ta thực ra cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ biết ma giáo là gọi chung cho 9 môn phái võ lâm, trong đó có huyết ma giáo. Thế lực của bọn chúng cực kỳ khổng lồ, cao thủ như cá giết sang sông. Không việc các nào không làm, thực sự là mối nguy hại của thiên hạ bách tính. Nhưng địa bàn hoạt động chính của bọn nó ở phía bắc, Dương Nam đạo này hầu như chưa gặp tung tích, A Khuyết ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa việc này tất nhiên sẽ gây nên phía trên coi trọng, một dãy linh giang quận này tất nhiên bị bài tra một lần. Tặc nhân cũng chưa chắc lúc này dám ló đầu ra, ngươi cẩn thận một chút là được. Chỉ tiếc người này đã chết, nếu không chúng ta có nhiều biện pháp moi ra được thông tin kỹ càng hơn." Tống lão gia ngượng ngùng gãi đầu: "Ta cũng không nghĩ là hắn sẽ chết, lão tiểu tử này ban đầu còn rất phối hợp chúng ta đây. Tự dưng liền nổi điên vậy rồi lăn ra chết rồi. Việc này ta nghe A Diệp nói qua, ma giáo bí pháp phồn đa, chúng ta không thể nào hiểu rõ được, như ngươi suy đoán khiến người cùng trong đỉnh quỷ hồn tính mệnh tương liên cũng không phải là không thể nào. Hoặc chiếc đỉnh đó rất có giá trị, kẻ này ban đầu chỉ giả ra bộ dáng phối hợp, trong lòng vẫn hy vọng vị kia huyết ý tôn giả đến cứu. Sau đó đỉnh bị hủy, hắn biết mình cũng không sống được nên chọn cách chết cho đỡ bị giàn vặt. A Khuyết ngươi không cần quá để tâm chuyện này, cũng chưa chắc đã tra được tin tức gì hữu dụng. Dù sao nếu ma giáo làm việc lộ liễu như vậy đã sớm bị triều đình cho diệt, cũng không để gây họa cho đến bây giờ. Chuyện đã rồi, cũng đành như thế." Tống Khuyết gật đầu không nói nữa. Một lát sau, Nô Diệp dẫn theo hai người nữa tiến đến. "Đại nhân, đã có kết quả." "Nói đi." Nô Thiên ngồi thẳng lưng trầm giọng nói: "Theo điều tra sơ bộ, Lữ Thành Tài 7 năm nay mưu hại người không dưới 400, chủ yếu là lân cận xung quanh các sơn dân. Chính hắn nuôi dưỡng một nhóm sơn tặc thay hắn bắt người, việc xử lý thi thể cũng là do bọn này làm. Hắc hổ ba người có thể không biết tình, cũng có thể có điều dự đoán nhưng mặc kệ. Nhưng nói chung bọn họ không thiếu tiếp tay giúp tặc nhân làm việc, thực sự dính dáng sâu như thế nào còn cần điều tra thêm." Nghe con số người ngộ hại ở đây mấy người đều đồng loạt hít một hơi lạnh. 400 người, cả Cự Liễu thôn cũng không có nhiều người như thế nha. Rầm. Lão Ngô không nhịn được phẫn nộ đập nát cái bàn tức giận quát: "Lão tặc đáng chết. Không quản những người khác liên quan hay không, tất cả áp tải về Thanh Hà huyện cho ta, chờ đợi chấn phủ ti người sau đó sẽ đích thân thẩm vấn." "Rõ." Mấy người đồng loạt ôm quyền lĩnh mệnh. "Chuẩn bị trở về. Ta sẽ bẩm báo huyện lệnh, lần này nhất định sẽ đem đám sơn tặc trong Hoàng Liên Sơn tru diệt." Ngô Thiên hận hận nói. Mấy người cũng đều căm phẫn sục sôi, dù sao tất cả những việc này xảy ra đều nhờ ơn đám này sơn tặc gây họa. Nếu không Hoàng Diệp trấn cũng không đến nỗi bế tắc như ngày nay. Nói là làm, lão Ngô cũng là lôi lệ phong hành. Đến chưa được bao lâu liền thu dọn mấy xe vật chứng, áp giải một đám người hướng Thanh Hà huyện quần quận mà đi. Phong Hàn hố xịt này là nhảy không thoát, hắn với đại đồ đệ Nhạc Siêu, cùng mấy vị hắc hổ cao tầng hết thảy hốt lên xe, hắc hổ bang từ giờ đã có thể xưng trên danh nghĩa. Tiến đi Ngô Thiên nhóm người, Lục Tích lao tiểu tử này mới hầm hẹ xoa tay. "Nhị vị, hắc hổ bang còn rất nhiều vật chứng, chúng ta xử lý như nào đây?" Nô Diệp còn chưa thông thạo món này, Tống Khuyết liền thay hắn quyết định: "Ta cùng Diệp ca mỗi người 3 phần, 2 phần chia cho phía dưới, Lục đại nhân ngươi 2 phần thế nào?" Từ qua đến giờ cũng chỉ đánh nước tương, hơn nữa nắm đấm không bằng người Lục Tích tự nhiên không có gì dị nghị, rất sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người cười gian dẫn theo Ngô Diệp đi về phía Lao Phong nhà, cho Diệp ca lên một khóa phá án xét nhà chân chính áo nghĩa. Nam. Trấn trưởng âm thầm nuôi dưỡng tặc nhân cướp tài đoạt mệnh. Hắc hổ ba người trợ trụ vi ngược thông đồng làm bậy. Tất cả hai người bị tuần bộ phòng âm thầm thu thập chứng cứ bắt cái tại trận, ngay trong ngày đã bị huyện quan tiếp đi. Buổi sáng này nghe thông báo này Hoàng Diệp trấn người dân có thể nói bạo nộ rồi, trấn trưởng đã chết không có biện pháp,
còn lại ngày xưa cả ngày diêu võ dương ngoài đám hắc hổ bang chúng trở thành chuột chạy qua đường, bị truy lùng tìm đánh khắp toàn thành. Nhiều kẻ không chịu được phải đến tuần bộ phòng xin ngồi đại lao tự thú, tội danh gì cũng được miễn là thoát được bên ngoài nổi điên đám người, chỉ một lát, địa lao đã là chật cứng người. Quan binh không thể không dán một cái quái dị bố cáo là mấy ngày tới ngừng bắt tội phạm, mời đi nơi khác đầu thú, mới coi như đuổi đi được đám này người cùng đường. Tống lao gia cũng không biết thú sự này, cùng Ngô Diệp ăn xong bữa trưa hắn liền đút túi 2000 lượng ngân phiếu ung dung chạy về. Trong lúc này không khỏi cảm khái lao phong khả năng liễm tài. Đâu vào đấy mới qua hơn 2 năm. Nhân tài nha. Chương 138, Giang Hồ Bí Văn. Có cự khoản trong tay, Tống Khuyết cũng không vội vã về nhà mà tiện đường ghé qua thăm Lao Vân, ủy thác Vân Hải các nhập thêm một nhóm dược liệu cùng luyện khí tài liệu sau đó mới về Mai Trang. Trong tay có một nhóm thợ rèn, hắn cũng muốn tự định chế mấy thanh búa lớn cho mình cùng Hùng Bá luyện tập. Tốt nhất là dùng huyền thiết, càng nặng càng tốt, đập lên mới có cảm giác. Đêm đó, Tống đại quan nhân lại âm thầm mò lên hắc thiết trại. Ma giáo cái này tòa núi lớn như cái gai đâm sau lưng làm hắn tâm thần không yên, cần tìm Lao Nhiếp hỏi thăm chút tình báo. Nhiếp Phong gia học sâu xa, mấy thứ này tin tức hiểu biết có lẽ hơn xa Lão Ngô nhóm người. Nam, thiếu gia, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Nhìn bắt đầu trở nên đen bóng Lao Nhiếp, Tống Khuyết cười hài lòng. Lao Nhiếp, ngươi bộ dáng này ta sắp không nhận ra rồi. Có lẽ không lâu nữa là có thể thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người. Ha ha, còn phải đa tạ thiếu gia ban thưởng võ công. Đối với mình dung mạo cũng nhìn thoáng Nhiếp Phong không có gì đáng ngại, sảng khoái xoa mình cái đầu chọc cười. Gần đây hắn xoa dần cũng thành nghiện, cảm thấy mát lạnh dễ chịu, đặc biệt thư thái. Lao Nhiếp, ta hỏi ngươi, đối với ma giáo ngươi hiểu bao nhiêu? Thiếu gia, sao ngươi lại hỏi cái này? Ngươi gặp người ma giáo rồi? Nhiếp Phong biến sắc hỏi. Tống Khuyết mới chậm rãi đem chuyện xảy ra ở Hoàng Diệp trấn chậm rãi kể cho hắn. Việc này rắc rối rồi. Lao Nhiếp trầm trọng nói. Ma giáo khởi nguồn từ xa xưa, cùng Phật, đạo hai nhà cũng không kém cạnh bao nhiêu. Bọn chúng hoạt động chủ yếu ở một dải phía bắc, thế lực trải rộng cả Thiên Lang quốc cùng xung quanh một số tiểu quốc. Nam vực chúng ta có thái nhất thế gia tôn này quái vật, bọn họ còn không dám đưa tay, chỉ có một nhánh nhỏ độc tông hoạt động. Bây giờ xem ra cũng không phải vậy, bọn nó xúc tu đã ruồi đến tận nơi này. Nhiếp Phong ngừng một lát rồi tiếp tục. Ta chỉ trên sách nghe nói ma giáo khởi nguyên từ ma tổ, sau đó phân liệt ra thành các tông phái khác nhau. Hiện ma giáo là gọi chung của 9 tông phái gồm Âm La phái, Cản Thi phái, Hợp Hoan phái, Thiên Quỷ tông, Huyết Ma giáo, Huyễn Thần tông, Vong Tình tông, Sắt Thần tông, Thiên Độc tông. Đại đa số các tông phái này đều có tông sư cao thủ tọa trấn, thực lực khủng bố cực kỳ. Cũng may bọn họ ma giáo người tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau không vừa mắt nên không thể chân chính gom thành một mối. Nếu không thiên hạ nguy vậy. Thiếu gia ngươi nhắc tới Huyết Ma giáo chính là 9 ma một trong, bọn họ môn nhân tu luyện công pháp chuyên hút người tinh khí để tăng trưởng tu vi, không những danh môn chính đạo đổi giết, ngay cả người trong ma giáo cũng không chứa chấp bọn này, ngài cũng không phải lo phải đối mặt với các phái khác trả thù. Nhưng cũng không thể chủ quan, bọn họ thế lực không tầm thường, cao thủ phần đông. Theo ta tốt nhất thiếu gia ngài trong lúc này nên tạm tránh đi một thời gian, đề phòng bất trắc. Nói đến đây hắn cười khổ. Trần gia chúng ta cũng là vì bị Vu Hoan cấu kết Huyết Ma giáo mới bị người cho diệt, xem ra không có lửa làm sao có khói. Bọn chúng hoạt động ở một dãy này hồi lâu, người khác cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nghe lão Nhiếp kể ra ma giáo thế lực Tống lao ra cũng bị dọa thiếu chút mềm chân. Cũng may, cũng may. Vô vô ngực các kinh, Tống đại quan nhân méo miệng nói. Dù chỉ là một mình Huyết Ma giáo, tình cảnh chúng ta cũng là kham ưu nha. Nhiếp Phong tâm trạng đồng dạng nặng nề nhưng vẫn cố an ủi. Thiếu gia không cần quá mức lo lắng, Huyết Ma giáo tại nam vực này chắc cũng chỉ lẻ que mấy người như vậy mà thôi. Bọn hắn cũng không dám quá mức rêu rao. Như ngài nói, rất nhanh lục phiến môn người sẽ theo vào điều tra việc này, có lẽ ma nhân nghe tin đã sớm chuẩn rồi cũng nên. Đợi một thời gian nữa thứ kia thành thục, chúng ta cũng không phải không có sức chống trả. Làm thì cũng làm rồi, đành như thế chứ sao. Vẫn là do thực lực không được nha, nếu chúng ta như Linh Ứng Tự Chí Không Đại Sư, Cựu Giang Minh Triệu Minh Chủ, bây giờ đâu cần buồn phiền như thế này. Tống Khuyết không nhịn được mơ mộng. Ha ha, thiếu gia, ngài còn trẻ sao? Sau này ngài sẽ vượt qua bọn họ cũng không chừng. He he, ta cũng tin là như thế. Đối với mình Tống lão gia chưa bao giờ thiếu tự tin, rất nhanh đem lo lắng vứt ra sau đầu. Lão Nhiếp, ngươi nói ma giáo có Thiên Quỷ tông, bọn họ là chuyên nuôi quỷ hả? Đối với nhà mình thiếu gia tò mò, Nhiếp Phong cũng không thấy phiền chán. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên, nuôi quỷ, khu quỷ, ma nhân thủ đoạn phồn đa, chỉ có chúng ta không tưởng tượng nổi, không có việc quái dị nào là bọn chúng không làm được. Ta còn nghe đồn Cản Thi phái tu luyện đến tối cao là biến mình thành cương thi, Thiên Quỷ tông người một lòng muốn luyện mình thành quỷ, thật sự là thiên kỳ bách quái để người khó lòng phòng bị. Chậc chậc. Nghe lão Nhiếp nói Tống đại quan nhân cũng phải phục đám này dị nhân. Thằng nào muốn luyện thành thi thể còn không đơn giản, ra đường ăn một đao không phải mãn nguyện rồi. Có lẽ sau này phải khuyến khích đám mạch nào thanh kỳ này viết một cuốn sách, tựa đề tạm gọi ma nhân lại tìm đường chết hay một triệu cách tìm đường chết mới được. Tình hình tiêu thụ hẳn vô cùng khả quan. Lão Nhiếp, ngươi quả thật đọc rộng biết nhiều, cái gì cũng biết. Bội phục nha. Bị thiếu gia khen Nhiếp Phong cũng ngại ngùng. Thiếu gia quá khen, chủ yếu trước đây không có việc gì ta hay đọc giang hồ ký sự, đối với trên giang hồ động tĩnh cũng hiểu biết đôi chút. Giang hồ ký sự? Đó là sách gì? Ở đâu bán? Tống Khuyết hiếu kỳ. Thiếu gia, giang hồ ký sự là một dạng nguyệt san, do Thiên Ngai Hải các thu thập tình báo khắp nơi trên giang hồ rồi tổng hợp đăng tin. Một quyển sách mỏng tầm 20 trang giá bán 100 lượng bạc.
Tại quận thành là không có bán, muốn mua phải đặt tại Thiên Nhai Hải các phân đà đặt tại châu phủ hoặc các thành trấn trọng điểm.
Oh my god ba.
Thời này đã có báo chí rồi. Có phải hay không còn kẻ nào xuyên việt phía trước Tống gia, tư duy như thế vượt thời đại. Tống Khuyết đối với cái kia Thiên Nhai Hải các mấy vị tiền bối kính ngưỡng cực kỳ. Tiện đà buồn rầu. Các ngươi Trần gia là làm sao đặt mua? Bọn họ có giao hàng tận nhà không, thêm phí cũng được. Ta nếu muốn mua cũng không thể hàng tháng chạy đến Dương Nam phủ lấy đồ chứ. Thiếu gia, bọn họ là sẽ không cho ngươi gửi đồ đấy. Nhưng nếu ngươi muốn mua có thể ủy thác Vân gia nhé. Nhiếp Phong cười trả lời. Tống Khuyết mắt sáng lên vỗ tay. Đúng vậy, lão Vân vậy mà trước đây không cùng ta đề cập chuyện này. Hắc hắc, hẳn là quên. Người trong quận thành cũng không mấy ai quan tâm cái này. Dù sao nhiều người cả đời còn chưa đi ra Dương Nam đạo, võ lâm giang hồ đối với bọn họ cũng quá mức xa xôi, bọn họ chỉ biết xung quanh mình các thế lực là đủ rồi. Tống đại quan nhân khá tán đồng thuyết pháp này. Xem ra ngày mai phải đi tìm lão Vân một chuyến nữa mới được. Lão Vân cũng quá coi thường người rồi, không biết mục tiêu của Tống lao ra hắn là tinh thần đại hải sao? Không nghe ngóng thiên hạ thông tin là sao có thể ra khỏi Linh Giang cái này ao nước nhỏ. Đạt được thông tin muốn biết, tuy huyết ma ám ảnh vẫn còn bao phủ trên đầu, nhưng Tống Khuyết đã cảm thấy hài lòng. Giúp Nhiếp Phong trị liệu một lần thân thể, trong đêm tối hắn lại âm thầm không kinh động ai trở về Mai Trang. 7. Mãnh Hổ Bang. Lúc này Lỗ Thiên Hùng một nhà đang bận rộn an ủi nhà mình em gái hai mẹ con. Đại ca, ngươi phải giúp nhà ta lão Phong nha. Phu quân ta thích hành hiệp trượng nghĩa, trong trấn người nhắc đến Hắc Hổ Bang đều phải giơ ngón tay lên khen ngợi đây. Tất cả đều là bị đám tiên lòng mang ý xấu tặc nhân vu oan giá họa. Bây giờ lão Phong bị bắt, toàn gia cũng bị niêm phong. Đại ca, ngươi không giúp ta, ta cùng A Hổ hắn cũng không sống nổi nha. Phong phu nhân ôm lấy mình anh trai khóc thương tâm gần chết, từ đêm qua đến giờ nàng trải qua có thể nói bi kịch. Vốn cao quý bang chủ phu nhân, giờ quay lại Hoàng Diệp trấn là cũng không dám, đảm bảo đám kia điêu dân cầm đá vụn, rau thừa, trứng gà thối ném cho nàng ăn đủ. Hai mẹ con thấy đại sự không ổn ngay sáng nay đã phải vội vàng cuốn gói chạy lên huyện thành cầu cứu mình đại ca. Phong Hổ tiểu bằng hữu cũng không khá hơn chút nào, một đêm mất đi tất cả làm hắn như từ trên trời rơi xuống vực sâu. Không nhịn được nghẹn ngào hô. Đại cứu, Trọng Khang biểu ca, các ngươi cho ta báo thù nhà. Tất cả đều là Tống Khuyết thằng con hoang ấy trả thù nhà chúng ta. Đối với đã từng đánh mình Tống lao ra, Phong Hổ là nhớ mãi không quên. Đêm qua có mặt kẻ này tại trận, Hổ thiếu gia không nghi ngờ chút nào cho rằng tất cả đều do kẻ này đầu têu nhằm chiếm đoạt phong gia bọn hắn. Không thấy hôm nay bọn họ mấy người chia nhau đem chọn cái Hắc Hổ bang vét sạch sành sanh sao, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của tiểu lão hổ hắn nha. Được rồi cô, biểu đệ. Chuyện như thế nào còn cần chúng ta đi hỏi thăm rõ ràng mới được. Bây giờ đã muộn, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm Ngô gia Ngô thiếu hỏi thăm cho rõ ngọn ngành, nếu có thể sẽ đem người lập tức tiếp ra. Hôm nay trời muộn, chắc phải ủy khuất cậu một hôm. Nghe mình nhi tử rõ ràng mạch lạc phân tích, Lỗ Thiên Hùng trong lòng vui mừng gật đầu nói. Trọng Khang nói đúng, hiếu tình ngươi chớ vội lo lắng. Yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi hỏi thăm rõ ràng. Có ta ở nơi này, Phong Hàn hắn sẽ không có vấn đề gì. Được anh mình bảo đảm, Phong phu nhân cùng Phong Hổ cảm xúc khá hơn nhiều. Một ngày nơm nớp lo sợ hai mẹ con cũng thấy mệt mỏi, liền cáo từ về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người, Lỗ Thiên Hùng lúc này trầm giọng nói: "Trọng Khang, ngày mai ngươi tìm Lô gia tiểu tử hỏi thăm xem thế nào." Tống Khuyết thằng danh con này cũng quả thật coi trời bằng vùng, tưởng rằng có linh ứng tự bao bọc không ai dám động vào nó sao? Đồng đại nhân cùng Lâm Đường chủ trước đó cũng đã nhờ ta việc kẻ này, xem ra lão phu là lý do để không thể không ra tay rồi. "Rõ phụ thân, ngày mai ta sẽ cho người điều tra kỹ càng hành tung kẻ này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện lập tức sẽ báo cho ngài biết." Lão Lâu nghe vậy cực kỳ hài lòng. "Cái gì chó má Thanh Hà tứ thiếu?" Kia ba tiểu gia hỏa sách dép cũng không kịp nhà mình nhi tử một phần. Mãnh Hổ Bang có người nối dõi vậy, lão phu cũng yên tâm vạn phần. Chương 139, thật to năm đấm. Sáng hôm sau, từ tờ mở sớm Tống Khuyết đã mò vào Thanh Hà thành. Cuốn lấy Lao Vân một hồi, đợi được Lao tiểu tử này trả lời chắc chắn hàng tháng sẽ cho hắn gửi bản mới nhất giang hồ ký sự hắn mới hài lòng trở về Mai Trang. Dặn dò Hồng Ca hành xử cẩn thận, Tống Lao gia liền mang theo hai tiểu đệ cùng mấy con sùng vật âm thầm trốn lên Hắc Thiết trại chuyên tâm luyện công. Thời gian này nguy cơ chưa rõ, thiếu xuất đầu mới là thượng sách. Tại Hắc Thiết trại có bọn hắn ba vị tương đương tứ giai võ giả, cũng không phải không có sức hoàn thủ. Đó là trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu ma giáo nhân không tìm thấy Tống gia tự nhiên tốt nhất. Chờ khi thần công đại thành chính là lúc Tống Thiên Đao tung hoành giang hồ ngày. Mang theo tương lai vô hạn ước mơ, Tống đại quan nhân cụp đôi liền té. Chỉ để tia chấp hàng ngày cố định về qua Mai Trang nhận thư tín. Ai có việc gì cứ việc cho hắn gửi messenger cho thỏa đáng. Thế đạo này vi rút hành hành, hạn chế tiếp xúc xã hội mới là tuyệt vời. Đám sơn tặc tuy kỳ quái mấy vị đương gia thần thần bí bí đem theo một xe ngựa vượt rừng vượt núi vào trong trại làm gì. Nhưng cả lũ rất thức thời nhắm miệng bất tò mò, chết vì biết quá nhiều bọn họ cũng hiểu sơ sơ. Cứ thế cuộc sống đại trại chủ của Tống gia bắt đầu rồi, phân hồn chính thức được hắn giải phóng lại tiếp tục bám lên người tia chớp trên trời ngao du. Nam. Mãnh Hổ Bang. Nghe mình cháu trai nói lại phu quân nhà mình vậy mà dính dáng đến huyết ma giáo, Lộ Hiếu Tình sắc mặt trắng xám như ngất đi, điên cuồng hô. Đại ca, tuyệt đối không có. Lão Phong nhà ta tu luyện như nào ta còn không biết sao. Tuyệt đối cùng ma nhân không có liên quan. Bọn chúng là muốn vu khống, ép phu quân ta vào chỗ chết. Tiểu muội ngươi bình tĩnh lại, không phải Trọng Khang hắn nói chỉ là tội liên đối sao? Để chút nữa đích thân ta sẽ đi tìm Lô Thiên hỏi cho ra lẽ,
nhưng trong ngắn hạn muốn cứu ra muội phu hẳn không thể nào.
Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi cùng A Hổ trước cứ ở lại đây, đợi khi nào Phong Hàn hắn được ra ngoài rồi tính. Nhìn em gái mình khổ sở như vậy, lão Lô cũng cực kỳ đau lòng, sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi rồi dặn dò. Trọng Khang, ngươi mấy ngày nay trước dẫn biểu đệ đi dạo cho khoái khỏa, động viên hắn đừng đau buồn quá, mọi việc đâu còn có đó.
Vâng, phụ thân.
6. Mấy ngày sau đó, Tống Khuyết chuyên tâm tại Hắc Thiết trại nghỉ dưỡng, không mấy bận tâm đến trong huyện thành chuyện vụn vặt. Hùng Bá cùng Lý Tín đêm qua đã âm thầm xuống núi cùng Trung Hồng hội hợp, hôm nay bọn họ còn muốn vận tiêu nên trong nhà chỉ còn Tống Lao gia, Nhiếp Phong cùng mấy con sủng vật. Cuộc sống ung dung nhàn nhã khiến người thư thái không thôi. Tống đại thi nhân thi hứng đại phát từ sáng đến giờ đang đứng ngửa mặt lên trời muốn tìm linh cảm sáng tác ra vài câu thơ hay lưu truyền hậu thế. Đáng tiếc, cái rắm còn chưa kịp phọt ra đâu, tia chớp bên này đã có thư truyền đến. Buồn bực mở thư ra đọc, Tống gia không nhịn được ngửa mặt thở dài. Vốn muốn đê điều cẩn trọng lòng người, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng dừng nha. Nay không, vị kia tiểu hổ gia cùng hắn biểu ca mấy ngày điều tra Tống Khuyết không có kết quả đã sớm bực bội khó nhịn, hôm nay đi ngang qua tiệm cháo lòng, Phong Hổ biết đó là sản nghiệp của cựu nhân sao có thể nhẫn. Được hắn biểu ca cho phép, tiểu lão hổ dẫn theo một đám mãnh hổ bang bang chúng đem La Ma Tử cả quán cả người đạp cho tan cảnh phát tiết mối hận. Cuối cùng việc không giải quyết được gì, Lý Huy phải chạy đến Mai Trang báo tin cho hắn biết. Cái này phải nói làm sao, tụt hết cảm xúc Tống Khuyết chỉ có thể phun ra một câu. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Tống gia không khỏi cảm nhận đến từ thế giới này ngập tràn ác ý. Làm sao mỗi khi hắn muốn yên bình thì chuyện lại từ trên đầu rơi xuống, lúc cố tình đi kiếm chuyện lại không có con ma đen đuổi nào nhảy ra đâm đầu vào cho lão gia phát tiết. Thật mẹ nó tà môn. Xem ra mình cùng chữ hổ hữu duyên. Hôm nay lại phải lấy mãnh hổ bàng giá khai đao. Cũng đến lúc cho đám người trong thành chứng kiến hắn Tống Khuyết to bằng bát tô to nằm đấm. Giang ba ngày lại có vai hề chạy lên đầu hắn nhảy nhót Tống đại quan nhân đã phiền đến chết. Xách đao, lên ngựa, xuống núi. Lão Lô chờ đợi, huynh đệ đến đây. 8. Về qua một chuyến chỗ Lý Thẩm. La Ma Tử người bị thương, quan cũng bị làm hỏng không ở lại được hiện còn đang tá túc tạm ở nơi này. Tống gia. 4. Tống gia ngươi đã về rồi. Một nhóm tiểu đệ thấy hắn về như tìm được chỗ dựa, vui mừng tiến lên vây quanh chào hỏi. Xua tay đuổi đi nhóm người, Tống Khuyết quay sang Lý Huy hỏi. La Hiền ở đâu? Thương thế có nghiêm trọng sao? Dẫn Tống Lao ra đi gặp người, Lý Huy thuận tiện giải thích. Cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là bầm ứ cùng thương ngoài ra thôi, hắn đang trong phòng nghỉ ngơi. Hai người đẩy cửa mà vào, nằm trên giường La Ma Tử thấy Tống Khuyết đến vội vàng bỏ dậy hô. Tống gia ngài đến rồi, tại hạ không bảo vệ được sản nghiệp mong Tống gia trách phạt. Tống đại quan nhân cười lơ đễnh. Yên tâm, không có chuyện của ngươi. Kẻ nào làm hỏng ta sẽ bắt hắn gấp trăm lần báo lại, La Ma Tử ngươi còn hoạt động được vậy rất tốt, hai người các ngươi đi theo ta đến mãnh hổ bang chỉ điểm người. Tống gia. Kia hai người còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy Tống Khuyết ánh mắt uy nghiêm quét qua liền lập tức tức thời nhắm miệng, lục tục chuẩn bị rồi cùng hắn đi ra cửa. 8. Mãnh hổ bang. Nhìn khu đất rộng mấy chục mẫu nằm giữa con phố sầm uất, Tống Lao gia cũng hâm mộ không được. Không biết khi nào hắn Thuận Phong Tiêu cục cũng có một mặt tiền bể thế như này. Chép miệng cảm khái, hắn dẫn hai người đến trước cửa, đối với canh gác phía ngoài hai tên lâu la hô. Gọi Lỗ Thiên Hùng ra gặp ta. Đậu má. Chán sống. Gặp mấy thằng nhóc con dám đến trước cửa nhà mình buông lời ngông nghênh, canh giữ bên ngoài người giận tím mặt. Tiểu tử các ngươi muốn chết. Dầm 6. Tên mở miệng bị Tống gia không thương tiếc đạp cho bay dính vào cửa, cũng may hắn không phải hạng lạm sát. Một cước này uy thế nhìn lớn nhưng tối đa cũng chỉ làm người trên giường nằm mấy tuần, không đến nỗi nguy hại tính mạng. Quy sang kẻ còn lại gật đầu, Tống Khuyết bình thản mở miệng. Làm phiền vào thông báo một tiếng. Người kia đã sớm sợ xanh mặt, lòng may mắn mình không nhanh miệng vội vàng chạy vào trong phá giọng hô lớn. Có người phá quán. Ngay lập tức, ở đâu mấy người mãnh hổ bang chúng liền mở cửa xung ra, thấy phía ngoài ba người liền trừng mắt, không cần phân trần cầm vũ khí xông lên. Đối với đám lâu la này, Tống Lao gia đối phó thật không cần quá nhiều sức, thiên truy công luyện đến tiểu thành hắn cũng không e ngại bình thường binh khí. Đao cũng không thèm rút. Một quyền một người, không ra mấy hơi công phu, mấy kẻ xông lên hàng đầu tất cả đều ôm tay ôm bụng nằm trên đất lăn lộn kêu gào. Người đến tập trung càng nhiều, nhưng lăng là không ai dám xông lên, chỉ từ xa vòng vây quay ba người vào giữa. Lý Huy cùng La Hiền khi nào trải qua trận chiến này, cả hai đã là phát run, sắc mặt tái xanh đứng co ro một chỗ sau lưng Tống Khuyết. Một lát sau, phía trước đám người tách ra hai bên thành một con đường, nhường từ sau mấy người đi ra. Dẫn đầu chính là Lỗ Thiên Hùng. Người là ai? Nhìn người trước khuôn mặt xa lạ, Lao Lỗ lạnh lùng quát hỏi. Lỗ bang chủ quý nhân hay quên, tại hạ chính là Tống Khuyết. Á đủ. Lỗ Thiên Hùng con ngươi thiếu chút lồi ra, thật sự quá khó liên tưởng trước mặt người với ngày trước phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Nhìn kỹ lại khuôn mặt thấy quả thật có vài phần quen thuộc, hắn mới có phần tin tưởng trầm giọng hỏi. Tống Khuyết ngươi đến đây gây sự có ý gì, hay ngươi nghĩ có linh ứng tự bao bọc là muốn làm gì thì làm? Ý gì bây giờ ta sẽ cho ngươi giải thích. La Ma Tử, đến phá quan có mấy người? Nghe Tống Khuyết hỏi, La Hiền run giọng trả lời. Tống. Tống gia. Năm người. Rất tốt. Gật gù đầu. Tống Lão gia mới quay sang lão Lô hất cằm. Nghe đi, đem 5 người đó ra đây, mỗi người chặt một tay, bồi thường 1 vạn bạc thiệt hại. Chuyện này ta sẽ bỏ qua cho. Nghe hắn nói, ở đây người đều cho là mình nghe lầm, cả lũ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tống Cẩu, ngươi còn dám vác mặt đến đây buông khẩu cùng nôn. Hôm nay ta phải nhờ đại cứu phế bỏ ngươi báo thủ. Phong Hổ đi sau Lỗ Thiên Hùng lúc này không nhịn được gầm gừ.
Nhìn về thằng này diễn viên quần chúng, Tống gia tất nhiên đã quên hắn không còn một ngống, cũng không cố tình nhớ lại làm gì, chỉ cười lạnh lùng. Xem ra chuyện hôm nay có ngươi, đã gặp ở đây vậy không tha ngươi được. Trông thấy Tống Khuyết định tiến lên, Lỗ Thiên Hùng bước ra một bước nhìn chăm chú vào hắn. Dám trước mặt ta nói ẩu nói tả, còn muốn động thủ. Lão phu thật bội phục, không biết ai cho ngươi lá gan. Cho lão Lỗ mặc niệm vài giây, Tống đại quan nhân cười sáng lạ. Cuối cùng cũng tìm được một vị cao thủ hành hung để dương oai, thật không dễ dàng nha. Dơ dơ nắm tay đen bóng như thép nguội, hắn cười nói. Các ngươi nhìn thấy ai nắm đấm to như thế này chưa? Hôm nay Tống gia ta sẽ cho các ngươi biết ai cho ta dũng khí. Không nói nhảm thêm nữa, hôm nay mục đích là đánh người. Tống Khuyết đạp chân mạnh xuống đường, đá xanh mặt đường lập tức nổ ra một hố lớn, cả người hắn như đạn pháo bắn vọt về phía Lỗ Thiên Hùng, tay phải vòng ra phía sau rồi thật mạnh vung đấm. Động tác như người vung vẩy cự phủ đánh thiết. Thiết gia truy pháp phi thân truy. Nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, khí thế sôi trào thẳng tiến không lùi làm Lỗ Thiên Hùng cả người hít thở không thông, lông tơ dựng đứng. Biết hôm nay gặp được đáng gờm đối thủ hắn cũng không dám lơ là, cả người vận đủ nội khí quát lên, hai tay co lại thành chảo đón đỡ. Phục hồi quyền pháp. Ầm. Lão Lỗ vẫn là coi thường Tống gia một thân man lực, sai sách chọn cứng đối cứng. Một quyền này cương mãnh bá đạo vượt quá hắn tưởng tượng, làm Lỗ Thiên Hùng liên tục rút lui ba bước, trên tay đau nhức nhối không tan, hiển nhiên bị ám kình nhập cốt. Thứ giai. Lỗ Thiên Hùng không nhịn được kinh hãi phun ra hai tử. Đoán đúng, nhưng không có thưởng. Tống Khuyết không rảnh để ý, cũng không cho hắn thời gian nghỉ ngơi nói nhảm. Một bước tiên cơ từng bước tiên cơ, thừa thắng xông lên hắn một bước cũng không nhường, chính là ra quyền như vũ bão. Ầm. Ầm. Ầm bốn. Liên tục từng tiếng trầm đục vang lên, lão Lô đau khổ trèo chống lùi về sau một đoạn dài, dưới chân gạch đá cũng bị giẫm nát tương, đủ biết trên người hắn chịu đựng cỡ nào cự lực trùng kích. Xung quanh mãnh hổ bang chúng giật mình chợt hiện, giờ phút này dùng đầu gối cũng biết nhà mình bang chủ như vậy, không nói hai lời gầm lên cầm vũ khí lao tới. Giết bốn. Chương 140, đại náo mãnh hổ bang. Tống Khuyết đánh Lỗ Thiên Hùng, một bên vẫn không đoạn dùng lĩnh vực quan sát động tĩnh xung quanh. Thấy mãnh hổ bang người xông lại hắn cũng không dám đại ý, vội nhảy lùi lại bên Ô Vân gỡ lấy huyền thiết đao cầm trong tay. Hắn luyện hành công có thể chống đỡ bình thường binh khí không sai, nhưng còn phải xem ai sử dụng, hơn nữa quỷ mới biết trong đám người này có thằng nào xấu bụng dùng lợi khí sắc bén, lúc đó ăn thiệt thòi biết kêu ai. Mạng nhỏ của mình cẩn thận tốt nhất. Đám yếu gà kia nhìn Tống gia lùi bước tưởng dễ bắt nạt, lại tiếp tục xung lên. Thấy thế Tống đại quan nhân nở nụ cười lạnh lùng. Trọng đao trong tay không ngừng chém ra, đao chiêu liên miên kẽ hở không loạn. Đối diện đám người còn không thể chạm vào hắn, trên tay vũ khí hết thảy bị đánh gãy, người cũng chịu lực mà bay ngược ra ngoài, không thiếu người trên thân thể nổ tung vết máu, bị đao khí làm thương không nhẹ. Mắt sắc Tống Khuyết nhìn thấy đang lùi về sau đám người phong hổ, thằng này không biết là ai nhưng nay còn mở miệng mắng mình đây, hắn không biết Tống gia cực độ nhớ thù sao. Nhìn Tống Khuyết xách đao bay về phía mình, tiểu hổ ra lập tức hoảng loạn, ký ức khi xưa liền ùa về trong đầu, dọa hai chân hắn nhún ra không chịu sai sử ngồi liền xuống đất. Cút. Nhìn lão Lô còn muốn xông ra cứu viện, Tống lão gia ban hắn một đao. Đao thế hung mãnh như này, Lỗ Thiên Hùng sao dám dùng mình huyết nhục chi khu đi đón đỡ, bất đắc dĩ phải nhảy lùi. Tống Khuyết thừa thế tiến lên, tại ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của phong hổ hờ hững giơ lên huyền thiết đao chém xuống. Xoẹt. Á năm á á á á á á bốn. Nói phế một tay liền là phế một tay, Tống gia xưa nay không nuốt lời. Phong hổ cả cánh tay tận vai bị chém đoạn, máu phun ra như suối, mặt trắng xám nằm lăn lộn xuống đất thảm thiết hô. A hổ. Lỗ Thiên Hùng hai mắt muôn nước, ánh mắt đỏ chót như phệ người manh thu từ người bên cạnh rút ra kiếm xông lại. Len keng. Ken ken. Tiếng đao kiếm vang lên liên miên không ngớt. Đối mặt lão Lô cùng một đám thuộc hạ, Tống gia cũng không còn được ung dung như trước, áp lực dần dần nặng nề. Không dám có điều bảo lưu, Tống Khuyết hét lên một tiếng, trên tay toàn lực vận kình xuất đao. Khai Sơn đao pháp biến báo không nhiều, nhưng trọng uy lực, đao này vừa nhanh vừa mạnh làm vây công mấy người bị chấn đến hổ khẩu rung mạnh, không thiếu người cổ tay bật máu, không giữ nổi vũ khí văng ra ngoài. Càng đánh càng hăng, Tống Khuyết không quản là ai, hết thảy vung đao chém chém chém. Đối mặt Tống gia thô bạo đấu pháp, một đội mãnh hổ ba người vậy mà bị đánh cho liên tiếp bại lui, hắn sau lưng cũng bị mấy vết cưa qua nhưng cũng may không có thương tích gì đáng ngại. Dừng lại. Đang trái lo phải đỡ mấy người nghe tiếng quát như gặp tiên âm, lão Lô âm thầm liếc qua người đến liền mừng rỡ, kích động hô: "Đồng đại nhân, mau hỗ trợ." Thu đao để phòng, Tống Khuyết nhìn thấy người đến liền mỉm cười, người con nhé. "Tống Khuyết, là ngươi?" Nhìn gương mặt đáng hận này, Đồng Chính hai mắt không nhịn được phun trào sát khí, cắn răng lạnh lẽo hô: "Hắc hắc, Đồng đại nhân còn tốt chứ? Lại dám ban ngày ban mặt cầm đao giết người, hôm nay xem ai cứu được ngươi." "Hắc hắc, vừa vặn ta cũng muốn tìm các ngươi tính sổ, cả hai người các ngươi cùng lên đi." Tống lão gia trong người huyết khí sôi trào, thương phân quát. Nhìn lại Tống Khuyết một người có thể ép mãnh hổ bang đến mức này, Đồng Chính cũng không dám lơ là, bất động thanh sắc rút ra kiếm đến gần Lỗ Thiên Hùng đưa mắt dò hỏi. "Đồng đại nhân, hắn đã đột phá tứ giai. Hôm nay chúng ta liên thủ phế đi kẻ này." Tuy đã có điều dự đoán, lão Đồng trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Tiện đà không thể áp chế sát nghiệm lan tràn. "Mọi người, cùng ta xông lên giết tặc." Đồng Chính cũng là quả quyết, không quản cái gì mặt mũi liền hô lên đánh hội đồng. Tống Khuyết cũng không mong muốn cùng đám này giảng đạo nghĩa giang hồ, hôm nay đã dự đoán có trận đánh ác liệt hắn không hề nào đúng. Cả người lập tức tiến vào siêu thần trạng thái, toàn thân tế bào như đang thiêu đốt, hưng phấn cực độ xông lên. Lần này đích thật không quản nữa sau lưng an toán, hắn toàn lực thi triển đao pháp tấn công Lỗ, Đồng hai người. Này hai người dù sao chỉ là bình thường tứ gia võ giả,
một thân lực đạo so với Tống gia đã thua xa, huống chi bây giờ hắn còn bật hắc. Hai người cùng một đám mãnh hổ cao thủ lập tức cảm nhận áp lực khủng khiếp, mỗi lần đối chiêu cả người đều như vị voi điên giày xéo cho lục phủ ngũ tạng lăn lộn sôi trào, dần dần có người không nhịn được thổ huyết bay ngược ra sau. Chỉ một quãng thời gian, trước cửa mãnh hổ bang đã là trọng thương la liệt, tiếng kêu rên vang thấu trời xanh. Gọi cung tiến thủ, bắn tên. Lão đồng cũng không chịu nổi, làm sao quản xung quanh người chết sống vội hô tìm người. Tống Khuyết hai mắt lóe lên tàn nhẫn, dưới đao không lưu tình trọng điểm chiếu cố thằng này. Đồng Chính cảm giác nguy cơ tóc gáy dựng ngược lên, muốn lùi người thoát thân nhưng đao thế quá nhanh, hắn chỉ có thể cắn răng giơ kiếm đỡ. Keng. Một tiếng vang vừa to vừa trầm, lợi kiếm trong tay Đồng Chính bị uốn cong, hắn cũng bị đập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tống gia lúc này cũng không dễ chịu, trên thân bị lão lô cùng một kẻ nữa để lại hai vệt máu dài. Hắn đã tận lực tránh né nhưng cũng chỉ tránh được trọng thương, may mà tất cả đều là thương ngoài da, không ảnh hưởng quá nhiều. Đau đớn kích phát hung tính, Tống đại quan nhân càng thêm thị huyết cuồng bạo đối với mãnh hổ bang đám người tiếp tục mãnh công, thể lực dường như vô biên vô tận thế khiến Lỗ Thiên Hùng có khổ không nói nên lời. Rầm rầm rầm. Tất cả dừng tay. Lúc lão lỗ nọ mạnh hết đà dần sinh tuyệt vọng, một đội ngũ quan binh kịp thời chạy tới. Nghe giọng nói quen thuộc, Tống Khuyết mới thở nhẹ thu đao lùi lại. Hôm nay hắn dương oai mục đích đạt thành, thêm nữa thương vong lại hay quá hóa dở. Như này vừa lúc, đảm bảo đám người này hôm nay đã bị dọa phá mật. Bá phụ, hung nhân này đã dừng tay. Lão lô cùng một đám mãnh hổ cao tầng không nhịn được dùng kiếm chống người thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như mưa, không thiếu người thoát lực ngồi bệnh xuống đất, cũng không tiếp tục để ý hình tượng. Nhìn xung quanh tan hoang kiến trúc, la liệt rên rỉ đám người. Đồng Chính cùng Lỗ Thiên Hùng như dã thú bị thương ánh mắt kinh sợ trốn xa, Lô Thiên kiến thức rộng rãi lúc này cũng cảm thấy trong lòng phiên giang đảo hải. Không đùa ta chứ? Tất cả thứ này đều do tiểu tử này làm được. Nhìn trận thế này, một đám người vây quanh hắn sợ mà không dám động, thật sự không sai được. Chính là không nhầm Lô Thiên mới càng thêm kinh hãi. Xem ra tiểu tử này gần đây một loạt hành động không phải trẻ trâu lăng đầu lăng não mà là thực lực nhân gia cho phép như thế tùy hứng. Nghĩ đến phía trước mình còn tốn bao công sức buôn ba dàn xếp, lão Ngô cười khổ. Dạ, không phục không được. Mất một lúc lâu mới hồi quá thần, Ngô Thiên mới mở miệng hỏi thăm. A Khuyết, lại có chuyện gì xảy ra? Trong lời cũng không thiếu oán khí, tiểu tử này khả năng gây chuyện cũng quá cao đi. Ba ngày hai đầu lại gây ra một cái hố cho hắn điện. Bá phụ, không phải mấy hôm trước ta giúp ngài bắt giữ huyết ma giáo tặc nhân sao? Hôm nay bọn chúng đồng bọn đến trả thù ta, cho người đập phá ta gia nghiệp. Ta cũng là bị ép đến đường cùng mới phải ra tay tranh đấu. Làm bất cứ chuyện gì, trước tiên đưa mình vào một phương chiếm lý Tống lao ra còn biết. Vì vậy không chút do dự đem huyết ma giáo này bô xịt đổ lên đầu lão lỗ. Tiểu tử đừng có ngậm máu phun người. Lỗ Thiên Hùng tức nổ phổi quát. Vậy ngươi vì sao ngươi vô duyên vô cớ đập phá nhà ta, ta đến giảng đạo lý còn không phân trần cho người vây đánh. Mẹ nó toàn bộ chỗ này ai không biết ngươi là anh rể của Phong Hàn thôi, ai biết các ngươi ngầm có hay không cái gì khuất tất. Lao cẩu ngươi chỉ dám làm không dám nhận sao? Tống Khuyết chiếm lý không tha người bạo quát như sấm, cho mọi người vào trước ấn tượng hắn mới là người bị hại. Mà thật sự tiểu gia là người bị hại thật, không nói ngoa một chút nào. Ngươi ngươi, kể cả một mép hay trên tay công phu, lão Lỗ Thiên Hùng đều không phải Tống đại quan nhân đối thủ, bị hắn quát á khẩu không nói được câu nào. Biệt khuất phun ra. Ngươi vậy cũng không thể cố ý đả thương người đi. Hắc, lão Lỗ nói chuyện rất hay, Tống gia vui vẻ. Ngươi mãnh hổ bang đến nhà ta đập phá đánh người thì được, Tống mộ đến tìm công đạo bị các ngươi vây công buộc chống trả thì là sai rồi. Mọi người nói xem trên đời nào có như thế đạo lý. Tống bà tám được thế phát huy điêu ngoa tinh thần, xung quanh hiếu kỳ người vây xem nghe thế cũng cảm thấy mãnh hổ bang lấn người quá đáng. Lần này đã trúng thiết bản cũng là tự làm tự chịu, còn trách gì ai? Biết mình nói sai, Lỗ Thiên Hùng đỏ mặt chống chế. Ngươi đừng vội nói sang chuyện khác, Phong Hàn hắn có phải người ma giáo hay không ngươi nói còn không tính. Ta nói tất nhiên không tính, chẳng lẽ Lỗ bang chủ ngươi nói thì tính. Đúng sai thế nào do phủ nha mấy vị lục phiến môn người định luận. Ngươi vội vàng trả thù ta như thế là ý gì? Có phải hay không có tật giật mình? Dù sao Tống gia nhận chuẩn Lỗ Thiên Hùng báo thù cho ma giáo yêu nhân đạo lý này không sai. Tiểu tử này có tiềm chất nha, thật sự là một con tiểu hồ ly. Được chứng kiến Tống gia chiến lược vô biên, sau khi kinh hãi lao Ngô liền lâm vào cuồng hỉ. Vốn đã định giúp thân không giúp lý, hắn càng kiên định đứng về phía người này. Một bên là tương lai vô hạn đáng tin minh hiếu, một bên mấy kẻ dâu ria thôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết giúp bên nào. Hơn nữa bên mình còn chiếm lý, vậy không sai rồi, lão Ngô sống lưng cũng không tự chủ được ưỡn thẳng mấy phần. Tán thưởng nhìn qua Tống Quyết, Ngô Thiên trong lòng bây giờ cũng có nắm chắc, nhìn Lỗ Thiên Hùng trầm giọng hỏi: Được rồi. Bớt cãi nhau, Lỗ bang chủ, việc Tống Khuyết nói ngươi vì huyết ma giáo việc này cho người đi trả thù, phá hủy nhà cửa, đánh người của hắn là có thật sao? Ta. Lỗ Thiên Hùng ngập bức, lúc nào hắn lại có liên quan đến ma giáo rồi? Hình như có gì đó sai sai. Chương 141, giải quyết. Bị Lao Ngô hỏi, Lỗ Thiên Hùng nghẹn không nói nên lời, cái này việc đã làm, cha một cái liền ra cũng không thể trợn mắt nói dối. Cũng không thể nói Đồng Chính cùng Lâm Bình sai xử chứ, như vậy đôi bên đều đắc tội rồi. Hắn thấy cực kỳ biệt khuất. Thấy Lao cha cái dám không phóng được. Lỗ Trọng Khang đứng ra nói thay: Nô đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm. Nhà ta tiểu cô nhi Tử Phong Hổ vì việc cha hắn bị bắt nên có chút bất mãn cùng Tống huynh đệ, hôm nay tìm người đến Tống huynh đệ sản nghiệp chỉ phát tiết ném vỡ mấy thứ đồ, tuyệt không có nói như thế nghiêm trọng. Ồ, thì ra thằng nhóc xui xẻo kia là Phong Hổ, làm sao ta nói như thế thân quân đây? Tống lao ra thầm vui. Bá phụ, đừng nghe bọn hắn chống chế. Ta
ta hôm nay vừa đến hỏi thuyết pháp bọn họ còn đổ xô ra chém ta đây này. Trên người còn ăn mấy đao đây này, vì thế không thể không phản kháng nộ thương mấy người. Cũng may mà bá phụ ngài đến kịp thời, nếu không cái mạng nhỏ này không biết có giữ được không. Nói rồi còn chưa hết sợ vỗ bộ ngực trấn an trái tim mỏng manh yếu ớt. Nãy giờ quan chiến người nghe Tống đại quan nhân tròn mắt nói chuyện ma quỷ mà cuồng đổ mồ hôi. Thương hại nhìn qua Mãnh Hổ Bang, Nô Thiên kéo kéo miệng gật đầu. A Khuyết ngươi yên tâm, ngươi chỉ là tự vệ phản kháng, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Nô Thiên, ngươi đây là lấy công nhu tư, muốn bao che thiên vị sao? Không thể nhịn được hai bác cháu nhà này diễn xuất, Đồng Chính tức hộc máu hô lớn. Ế, Đồng đại nhân, sao nãy giờ nằm ở trên đất? Ta cứ tưởng nơi nào khất cái cơ, Đồng đại nhân hữu lễ nhé. Nghe lão Ngô âm dương quái khí, Đồng Chính nhịn không được hộc máu, phải cắn răng đem một ngụm nuốt vào mới không xấu mặt, tay chân giận dữ phát run. Nô Thiên, ngươi ý gì? Ý gì? Ta nào có ý gì? Thanh Hà huyện này ai không biết ta Ngô Thiên ghét ác như kiểu, làm việc công minh nghiêm chính, giúp lý không giúp thân. Nói rồi quay lại phía sau một đám bộ khoái. Các ngươi nói có đúng không? Đậu má. Chúng ta dám nói không sao. Một đám nghiêm mặt chính khí rõ ràng. Đại nhân kiếm tốn, quanh vùng này nhắc đến ngài ai không giơ ngón tay khen một tiếng Ngô Thanh Thiên. Hắc hắc, quá lời, quá lời. Nào được như thế. Nghiêm khắc trách cứ đám định bợ này một phen láo Ngô mới lạnh mặt quát. Việc hôm nay ta sẽ nghiêm túc, cầu thị điều tra. Còn không mượn Đồng đại nhân nhọc lòng, có gì bất mãn cứ việc đệ đơn hạch tội, ta Ngô Thiên cây ngay không sợ chết đứng. Chấn phủ ti người có xuống điều tra ta cũng dám nói thẳng như thế. Mẹ kiếp, quá vô sỉ. Lần đầu tiên gặp người có thể vô sỉ đến mức này, Đồng Chính cũng là nghẹn lời. Ai không biết chấn phủ ti tổng bộ đầu là ngươi thông gia. Kiện cáo cái đầu bờ. Tiểu chất, cứ mạnh dạn nói ra không cần sợ. Có ba phụ ở đây không ai dám ức hiếp ngươi. Mãnh Hổ ba người là như thế nào trả thù ngươi, ngươi như thế nào bị vây công bị thương, thương thế, thiệt hại nghiêm trọng như nào. Ta Ngô Thiên không thể vì người dân đòi lại công đạo thì thật không xứng với cái mũ ô xa trên đầu này. Gặp Ngô đại ảnh đế thâm tình diễn xuất, Tống gia thật sự hoạch thích rất nhiều. Mình còn là quá non rồi, da mặt cũng chưa đủ dày nha. Còn phải học hỏi tiền bối dài dài. Nạn ra mất giọt nước mắt, Tống đại quan nhân lập tức ủy khuất trải lòng, xung quanh người nghe không một không thấy thương tâm rơi lệ. Khá lắm một cơ khổ thiếu niên, không đành lòng nhìn quê quán hương thân sống trong bể khổ đã tự nguyện cùng tuần bộ phòng phối hợp điều tra tội ác của quan lại cường hào địa phương. Làm sao thế lực kẻ địch quá sâu, diệt ngọn không diệt gốc. Chân tướng tội ác công bố không được bao lâu đã vị thủ nhân tìm đến cửa trả thù cửa tan nhà nát. Mãnh Hổ Bang quá xấu rồi. Lão lữ người nhân phẩm quá kém rồi, không biết xấu hổ nhằm vào người ta thằng nhóc con tôi. Ê, tuy thằng này con tôi hơi to xác, nhưng vẫn chuẩn là con tôi không sai. Nói chung Mãnh Hổ Bang không một thứ tốt. Lẽ nào lại như thế? Các ngươi Mãnh Hổ Bang thật to gan, vậy mà cả gan giết người diệt khẩu, định tìm cách xóa đi nhân chứng vật chứng, bao che ma giáo. Hôm nay Ngô mỗ thể phải điều tra đến tận cùng, còn cho dân chúng một cái công đạo. Ngô Thiên căm phẫn bất bình hét lớn. Dường như chịu thật lớn bất công vậy đối với sau lưng một đám bộ khoái quát lên. Người đâu, đem nơi này tất cả liên quan người áp tải về phủ nhà cho ta. Cẩn thận thẩm vấn xem có phải hay không ma giáo đồng đảng. Hình như là làm thật.